Chương 708, Cửu đại tông môn chương 708, Cửu đại tông môn càng có Yên Diệt kiếm pháp tầng 16 cảnh vô thượng sức công phạt, kiếm khí chỗ hướng, chôn vùi vạn pháp. Lại thêm hai đầu thần quy tôn này chân tiên cảnh cửu trọng đỉnh phong tồn tại kinh khủng làm át chủ bài. Chớ nói một điệu tiên cảnh hồng hoang trời, chính là bình thường chân tiên sơ kỳ tồn tại dám can đảm chặn đường, hắn cũng có lòng tin đem nó chạm dưới kiếm. Phần này lực lượng, bắt nguồn từ thực lực, bắt nguồn từ hắn lần lượt tại bên bờ sinh tử chém giết ra niềm tin vô địch. Trấn An lo lắng Tô Huyền Oánh, Giang Thần không lại trì hoãn. Hắn trở về động phủ, cấp tốc đem động phủ cấm chế mở ra đến trạng thái mạnh nhất, lại cho Tô Huyền Oánh lưu lại mấy đạo hộ thân phù lục cùng ngọc truyền tin giản, đơn giản bàn giao vài câu. Sau đó, thân hình hắn lóe lên, xuất hiện tại ngoài động phủ trong hư không. A Nhật, A Nguyệt. Giang Thần tâm niệm vừa động. Giống, bỏ họ. Hai tiếng hỗn hợp thái dương uy nghiêm cùng thái âm réo rắt trầm thấp gào thét vang vọng chân trời. Xích kim cùng băng lam thần quang từ Giang Thần bên người bộc phát, trong nháy mắt ngưng tụ thành đôi đầu thần quy cái kia to lớn như núi cao, bao trùm lấy ám kim nhật nguyệt tinh thần đường vân khủng bố thân thể. Chân tiên cảnh cửu trọng đỉnh phong áp lực mênh mông không giữ lại chút nào phóng thích ra, quấy tứ phương phong vân, để phụ cận vài tòa trên linh phong đệ tử đều hãi nhiên biến sắc. Giang Thần bước ra một bước, vững vàng rơi vào hai đầu thần quy cái kia như là bình nguyên giống như rộng lớn, cứng rắn như thần thiết giáp lưng trung ương. Đi. Táng Thần Uyên, hắn lạnh giọng hạ lệnh. Tuân mệnh, chủ nhân. Hai đầu thần quy hai cái đầu lâu đồng thời phát ra rung trời gào thét, bốn chân bỗng nhiên đạp mạnh hư không. Xoẹt. Phía trước không gian như là yếu ớt vải vóc giống như bị ngang ngược xé rách, một đạo to lớn, chảy xuôi hỗn độn loạn lưu vết nứt không gian trong nháy mắt thành hình. Hai đầu thần quy thân thể cao lớn bộc phát ra siêu việt tốc độ ánh sáng tốc độ kinh khủng, trở trên lưng Giang Thần, hóa thành một đạo xé rách thiên địa hỗn độn lưu quang, ngang nhiên đụng vào trong cái khe, biến mất không thấy gì nữa. Nguyên địa chỉ để lại một cái chậm rãi lấp đầy lỗ đen không gian, cùng thật lâu không cách nào lắng lại gợn sóng năng lượng. Táng Thần Uyên, ở vào đạo càn giới nhất là hoang vu vắng lặng bắc bộ tinh vực biên giới, về khoảng cách dọn đường tông sở ở khu vực hải tâm, xa xôi đến khó có thể tưởng tượng. Cho dù là chân tiên cảnh sơ kỳ cường giả toàn lực phi độn, cũng cần hao phí trọn vẹn một ngày thời gian mới có thể đến. Nhưng mà, tại hai đầu thần quy tôn này chân tiên cảnh cựu trọng đỉnh phong, lại khống chế âm dương bản nguyên hồng hoàng cự thú trước mặt, cái này xa xôi khoảng cách bị áp xúc đến cực hạn. Nó trực tiếp xé rách không gian, tiến hành gần như thẳng tắp nhảy vọt xuyên thẳng qua. Ven đường tinh thần lùi lại, không gian loạn lưu bị nó cường đại thể phách cùng âm dương thần quang tùy tiện đặt ra. Vẹn vẹn sau một ngày, ông nương theo lấy một tiếng lột ngạt đến làm cho hư không cũng vì đó run rẩy không gian chấn động, hai đầu thần quy cái kia cực lớn đến che đậy tinh vực thân thể, trở đi đứng chắp tay Giang Thần, đột nhiên giáng lâm tại một mảnh làm cho người linh hồn đều cảm thấy run rẩy khủng bố địa vực trên không. Phía dưới chính là đạo càn giới thập đại tuyệt hung chi địa đứng đầu, ngay cả kim tiên đều kiêng kỵ, Táng Thần Uyên. Nơi này thiên cung là vĩnh hằng, là người tuyệt vọng màu xám trắng, phản phất đọc lại ước vạn năm máu đen. Nặng nghề, ẩn chứa vô tận đoán niệm cùng tĩnh mịch khí tức mây đen buông xuống, cơ hồ muốn ép tới mặt đất. Trong tầng mây, thỉnh thoảng có màu đỏ tươi thiểm điện im ắng xẹt qua, như là cự thú chảy máu vết thương, chiếu rọi ra phía dưới cái kia vô biên vô hạn, sâu không thấy đáy to lớn vực sâu vết nước. Vực sâu vết nước bắt ngang tại trên đại địa, sự rộng lớn khó mà đánh giá, phản phất toàn bộ đạo cản giới bắc bộ tinh vực đều bị đạo này giữ tận vết xẻo xé rách. Bên vực sâu là vận bẹo phá toái, bày biện ra lưu ly cảm nhận cháy đen tầng nham thạch, phản phất từng bị không cách nào tưởng tượng nhiệt độ cao trong nháy mắt hòa tan lại ngưng kết. Trong vực sâu bộ, cuồn cuộn lấy sền sệt như mực, không ngừng vận bẹo biến ảo quỷ dị sương mù, trong sương mù ẩn ẩn truyền đến vô số thê lương tuyệt vọng, phản phất nguồn gốc từ tuyên cổ kêu rên cùng gào thét, vẹn vẹn thanh âm dư ba cũng đủ để cho chân tiên phía dưới tu sĩ tâm thần sụp đổ. Một cấu nguồn gốc từ sinh mệnh bản năng, làm cho người buồn nôn uy áp kinh khủng, như là thực chất triều tịch, từng lớp từ vực sâu chỗ sâu tràn ngập đi lên, để không gian đều trở nên dính nhớp, nặng nề. Mà giờ khắc này, tại mảnh này tượng trưng cho tử vong cùng cấm kỵ vực sâu vết nước biên giới, một mảnh tương đối vương vước, do một loại nào đó màu đỏ sậm cứng rắn nham thạch tạo thành bình đài khổng lồ bên trên, sớm đã là tinh kỳ pháp phối, uy áp tràn ngập. Đạo can giới đứng đầu nhất chín đại thế lực đã tề tụ một đường. Mỗi một phe thế lực đều chiếm cứ lấy một mảnh rộng lớn khu vực, phân biệt rõ ràng, nhưng lại lẫn nhau cảnh giác. Khí tức cường đại như là vô hình sơn nhạc, đụng vào nhau, thăm dò, để mảnh này vốn là kiềm chế không gian càng thêm làm cho người ngạt thở. Sinh tử môn, trận doanh một mảnh túc sát tĩnh mịch, đệ tử đều là thân mang huyền hắc chiến bào, mặt che mặt nạ ác quỷ, nguyên thân tản ra nồng đậm huyết sát chi khí cùng luân hồi tự ý, phản phất từ u minh địa phủ đi ra sứ giả. Người cầm đầu là một vị bao phủ tại hắc bào rộng thùng thình bên trong, khí tức như là vạn niên hàn băng giống như lão giả, chỉ lộ ra một đôi không tình cảm chút nào sám trắng con ngươi. Ẩn thân cốc, khí tức mờ ảo nhất quỷ dị, chỗ khu vực quang ảnh và mèo, phản phất bao phủ tại trong sương mù, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một chút thân ảnh mơ hồ hình dáng, tản mát ra làm người sợ hãi nhìn trộm cảm giác. Không người có thể thấy do nó người dẫn đầu hình dáng. Thượng Thanh Đạo Tông, đạo bào lấy thanh bạch nhị sắc làm chủ, tiên khí lượn lờ, kiếm ý sâm nhiên. Dẫn đầu là một vị khuôn mặt cổ sơ, lưng đeo trường kiếm trung niên đạo nhân, khí tức uyên thâm tựa như biển, rõ ràng là một vị chân tiên cảnh đỉnh phong trưởng lão. Hồng hoang trời mấy người cũng tình lình xuất hiện, ánh mắt lạnh như băng quét mắt vừa mới giáng lâm Giang Thần. Nhỏ phạn âm chùa, Phật quang phổ chiếu, phạm sướng ẩn ẩn. Một đám thân mang vàng sáng cả sa, cầm trong tay Phật châu thiền trượng tăng nhân ngồi xếp bằng, cầm đầu lao tăng dáng vẻ trang nghiêm, sau đầu ẩn ẩn có Phật luân hư ảnh, cầm trong tay một thanh vòng chín tích trượng, tản ra tường hòa lại cứng cỏi Phật lực. Thái hư đang cung, mùi thuốc tràn ngập, hào quang mờ mịt. Đệ tử phục sức lộng lẫy, nhiều lấy đan đỉnh là sức. Dẫn đầu là một vị hạt phát đồng nhan, cầm trong tay xích ngọc hồ lô lão giả, quanh thân đan khí lượn lờ, phảng phất trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể hóa mục nát thành thần kỳ. Thanh vân quan, khí tức thanh chính tự nhiên, đạo bào đơn giản. Cầm đầu là một vị cầm trong tay phất trần, tiên phong đạo cốt trung niên nữ đạo, ánh mắt thanh tịnh, phảng phất có thể thấy rõ thiên địa chí lý. Huyền Bắc Tông, dày đặc khí lạnh, đệ tử nhiều nữa băng làm kình trang. Người dẫn đầu là một vị khuôn mặt lạnh lùng như băng điêu, lưng đeo to lớn băng quan thanh niên nam tử, khí tức lăng lệ, phảng phất có thể đem không gian đông kết. Đại Sích Vương Triều, hoàng khí cuồn cuộn, nghi trượng uy nghiêm. Thân mang xích kim long văn áo giáp cấm vệ bảo vệ lấy một tòa lơ lửng cựu long kim liễn, trên liễn ngồi ngay thẳng một vị thân mang xích kim long bảo, đầu đội bình tiên quan, khuôn mặt mơ hồ nhưng uy áp như biển trung niên đế hoàng hư ảnh. Ngục Bác Tinh Nhà, thần bí nhất khó lường, chỗ khu vực ánh sao lấp lánh, phảng phất đem một mảnh tinh không lấy ra xuống tới, đệ tử đều là thân mang tô điểm tinh thần xanh đậm pháp bảo. Dẫn đầu là một vị khuôn mặt giấu ở tinh huy mạng che mặt đằng sau, dáng người huyền chuyển nữ tử, tay nàng cầm một thanh phảng phất do mảnh vỡ ngôi sao tạo thành quyền trượng, quanh thân chạy xuôi huyền ảo tinh quỹ. Chương 709, mở ra Táng Thần Nguyên. Chương 709, mở ra Táng Thần Nguyên. Chín đại thế lực, như là chín tòa trầm mặc thái cổ thần sơn, đứng sừng sững ở Táng Thần Nguyên cái kia thôn phệ hết thảy khủng bố vết nước biên giới. Mục tiêu của bọn hắn chỉ có một cái kia sắp tại vực sâu chỗ sâu mở ra cấm kỵ chi địa, Ngọc Thần Di tích cổ. Giang Thần đứng tại hai đầu thần quy cái kia như núi lớn giáp lưng phía trên, quan sát phía dưới cái kia hội tụ đạo cản giới đỉnh phong lực lượng túc sát chẳng diện, cảm thụ được trong vực sâu tràn ngập ra, đủ để cho chân tiên đô tim đập nhanh khí tức khủng bố. Ánh mắt của hắn lại như là giếng cổ nước sâu, không dậy nổi gợn sóng, chỉ có một tia ánh sáng sắc bén, như là lợi kiếm ra khỏi vỏ, đâm rách màu xám trắng thiên cung, nhìn về phía cái kia quần quận lấy vô tận hắc vụ vực sâu chỗ sâu nhất. Phong bạo trung tâm là ở chỗ này. Mà cơ hồ tại Giang Thần giáng lâm trong nháy mắt, phía dưới trên bình đài, mấy đạo ẩn chứa không đồng tính tự, tìm tòi nghiên cứu, cảnh giác, định ý, thậm chí một tia sát cơ cường đại ánh mắt, như là như thực chất, xuyên thấu không gian, trong nháy mắt hóa chặt hắn cùng hắn tọa hạ cái kia tản ra ngập trời hung ý hai đầu thần uy. Nhưng mà Giang Thần lại hồn nhiên không sợ. Táng Thần Nguyên trên không, màu xám trắng màn trời buông xuống, như là ngừng kết máu đen. Trong vực sâu quần quật đen như mực sương mù phát ra không bao giờ ngừng nghỉ tiêu rên, phảng phất vô số bị cầm tù oán hồn đang kết đạo. Chín đại thế lực phân biệt rõ ràng, túc sát chi khí tràn ngập, như là cựu đầu ẩn nút thái cổ hung thú, lẫn nhau cảnh giác, nhưng lại cộng đồng đem tham lam mà ánh mắt cảnh giác nhìn về phía cái kia thôn phệ hết thảy vực sâu vết nứt. Giang Thần khoanh chân ngồi tại hai đầu thần quy cái kia như núi lớn rộng lớn, ám kim giáp sát chạy xuôi nhật nguyệt tinh thần đường vân giáp lưng trung ương. Hắn hai mắt hơi khép, khí tức trầm ngưng như giếng cổ đậm sâu, phảng phất phía dưới cái kia hội tụ đạo cản giới đỉnh phong lực lượng túc sát chẳng diện, cùng trong vực sâu tràn ngập, đủ để cho chân tiên đô tâm thần chập chờn uy áp kinh khủng, đều chẳng qua là thoảng qua như mây khói. Những cái kia thần niệm chủ nhân, có thể là các phái dẫn đầu trưởng lão, có thể là như hồng hoàng trời như vậy tiên tiêu, đang tra dò xét không có kết quả sau, cùng nhao nhao thu hồi ánh mắt. Giờ phút này quần hùng mây quanh, chín đại thế lực lẫn nhau ngăn được, bất kỳ bên nào như tùy tiện đối với vị này khống chế lấy chân tiên đỉnh phong hung thú thanh niên thần bí xuất thủ, đều có thể đánh vỡ cái này yếu ớt cân bằng, dẫn phát không thể dự đoán hỗn chiến, thậm chí khả năng kinh động trong vực sâu một ít không thể nói tồn tại kinh khủng. Được không bù mất. Địch ý tạm thời bị kiềm chế, nhưng trong không khí vô hình dây lại càng đến chặt hơn. Thời gian tại kiềm chế trong khi chờ đợi chậm rãi trôi qua, ba ngày thời gian thoáng qua tức thì. Bên vực sâu tràn ngập tĩnh mịch cùng oán niệm tựa hồ càng thêm nồng đậm, màu xám trắng trong tầng mây, màu đỏ tươi thiểm điện cũng càng tấp nập, phảng phất biểu thị một loại nào đó điểm giới hạn đến. Rốt cục, một đạo trong sáng bình thản, nhưng lại mang theo không thể nghi ngờ lực lượng thanh âm, phá vỡ cái này làm cho người hít thở không thông trầm mặc. Chỉ gặp Thái Hư đang cung trận doanh phía trước, vị kia hạc phát đồng nhan, cầm trong tay xích ngọc hồ lô lão giả, đang đạo tử, chậm rãi vượt qua đám người ra. Quanh người hắn đan khí mờ mịt, hào quang lưu chuyển, tại mảnh này tĩnh mịch chi địa lộ ra không hợp nhau, nhưng lại ẩn chứa kỳ dị trấn an lực lượng. Hắn nhìn khắp bốn phía, ánh mắt đảo qua còn lại tám đại thế lực người dẫn đầu, thanh âm rõ ràng truyền khắp toàn bộ bình đài, các vị đạo hữu, ba ngày đã qua, nên tới chắc hẳn đều đã đến, lại kéo dài thêm, sợ sinh biến cố cũng không ý nghĩa. Hắn dừng một chút, ngữ khí chuyển thành trịnh trọng, thời cơ đã tới, nên mở ra ngọc này thần cổ mộ phong ấn. Tốt. Thượng Thanh đạo tông vị kia lưng đeo trường kiếm, khí tức uyên thâm như biển chân tiên cảnh đỉnh phong trưởng lão, dẫn đầu trầm giọng đáp lời, trong mắt kiếm ý lóe lên một cái rồi biến mất. A Di Đà Phật, đan đạo tử đạo hữu lời nói rất là, trầm thì sinh biến nhỏ phạm âm tự bảo tương lão tăng chắp tay trước ngực, sau đầu Phật luôn ánh sáng nhạt lưu chuyển. Hừ, sớm nên như vậy, sinh tử môn cái kia bao phủ tại trong áo bào đen lão giả phát ra khàn khàn như kim thiết ma sát thanh âm. Có thể, bắt đầu đi. Thanh Vân Quan Cố Đạo, Huyền Bắc Tông băng quan thanh niên, Đại Sích Vương Triều kìm trên liễn đế hoàng hư ảnh, Ngục Bác Tinh Nhà ánh sao nữ tử, cùng ẩn thần cốc trong mảnh mê vụ kia truyền ra một cái lơ lửng không cố định âm tiết, đều biểu thị ra đồng ý chín đại thế lực đặt thành chung nhận thức. Sau một khắc, chín bóng người như là chín quả đống nhiên dâng lên sáng chói tinh thần, trong nháy mắt từ riêng phần mình trong trận doanh đột ngột từ mặt đất mọc lên, xông phá màu xám trắng kiểm chế thiên cung, vững vàng lơ lửng tại Táng Thần Nguyên cái kia sâu không thấy đáy khủng bố vết nước ngay phía trên. Chín người phân lập cựu phương, khí cơ tương liên, trong nháy mắt tạo thành một cái huyền ảo không gì sánh được trận thế, đem phía dưới quần quần hắc vụ đều tạm thời áp chế xuống. Chín đại trưởng môn rốt cục tự mình xuất thủ. Tế bảo, không biết là ai khẽ quát một tiếng. Chín đạo dung chuyển trời đất khí tức khủng bố, đông nhiên từ chín người trên thân bộ phát ra. Ông, Thái Hư Đan Cung đan đạo tử trong tay cái kia nhìn như phổ thông xích ngọc hồ lô đón gió căng phồng lên, trong nháy mắt hóa thành một tòa núi cao thật lớn xích hồng đan đỉnh. Thân đỉnh khắc họa nhật nguyệt tinh thần, vạn linh triều bái chi đồ, ba chân như vớt rồng chạm đất, miệng đỉnh phun ra đốt núi nấu biển, dung luyện vạn vật khủng bố đan hỏa cùng tạo hóa chi khí, chính là Thái Hư Đan Cung chấn cung chi bảo, tạo hóa càn khôn đỉnh.
Đúng.
Nhỏ Phạm Âm tự lão tăng trong tay vòng chín tích trượng rời tay bay ra, đón gió hóa thành một cây kình tiên như tự trụ hàng ma sử. Sử thân quấn quanh lấy chín con rồng vàng hư ảnh, từng hồi rồng gầm, Phật quang phổ chiếu, tản mát ra chấn áp tà ma, tịnh hóa vạn uế vô thượng Phật uy, đây là Cửu Long hàng ma sử.
Bang.
Thượng Thanh Đạo Tông trưởng lão phía sau phong cách cổ xưa trường kiếm tự động ra khỏi vỏ, kiếm minh thanh âm vang vọng cửu tiêu. Kiếm quang tăng vọt, hóa thành một đạo nối liền trời đất dài lụa màu xanh, lăng lệ vô địch kiếm ý cắt chém không gian, phản phất có thể chặt đứt nhân quả luân hồi. Thượng Thanh Trảm đạo kiếm.
Giống.
Sinh tử môn lão giả mặc hắc bào tay áo vung lên, một mặt do vô số giữ tận khô lâu xương đầu luyện chế mà thành, cuốn quanh lấy nồng đậm tử khí cùng lực lượng luân hồi trắng bệnh cốt phiên đón gió pháp phối. Lá cờ như là mở ra cửa địa ngục, vạn quỷ kêu khóc, thôn vệ sinh cơ.
Vạn quỷ luân hồi cờ.
Sắc. Thanh Vân Quan Khôn đạo trong tay phất trần dương nhẹ, 3000 tơ bạc trong nháy mắt hóa thành vô số đạo xuyên qua hư không xiển xích trật tự, xen lẫn thành một tấm bao trùm thiên địa pháp tắc chí võng, câu thông thiên địa, trải bước âm dương.
Thiên cương địa sát phất trần.
Ngưng. Huyền Bắc Tông băng quan thanh niên phía sau to lớn băng quan ầm vang mở ra, vô tận hàn khí phun ra ngoài, ngưng tụ thành một thanh phảng phất do vạn tái huyền băng hạch tâm điêu khắc thành to lớn băng kiếm. Mũi kiếm chỗ hướng, không gian đông kết, vạn vật tàn lụi.
Huyền Minh băng phách kiếm.
Chấn. Đại Sích Vương triều Cửu Long kim chiến liễn, cái kia đế hoàng hư ảnh đưa tay lăng không ấn xuống, một phương điêu khắc chín đầu ngũ trảo kim long, tản ra chấn áp bát hoang lục hợp, thống ngự vạn dân khí vận xích kim ngọc tỷ đột nhiên hiện ra.
Tỷ ấn phía dưới, phản phất có ước vạn sinh linh triều bái thanh âm.
Nhân hoàng chấn thế tỷ.
Chương 710, tiến vào Táng Thần Nguyên chương 710, tiến vào Táng Thần Nguyên ẩn.
Ẩn thần cốc mảnh mê vụ kia kịch liệt cuộn cuộn, một thanh phảng phất do thuần túy nhất bóng ma cùng hư vông ngưng tụ mà thành, không có cố định hình thái, không ngừng vặn vẹo biến ảo quỷ dị giao găm ý mãng hiện hiện. Nó xuất hiện địa phương, tia sáng bặm mẻo, cảm giác tồn tại bị tức đoạt, tản mát ra làm người sợ hai ám sát cùng ẩn nấp chi ý.
Vô tướng thí thần giao găm.
Dẫn. Ngục Bác Tinh nhà ánh sao nữ tử trong tay tinh thần quyền trượng giơ cao, quyền trượng đỉnh biên kia lớn nhất tinh thần bảo thạch bộc phát ra sáng chói chói mắt ánh sao. Vô số đạo tinh mịn tinh quỹ từ quyền trượng kéo dài mà ra, trong nháy mắt cấu kết thiên ngoại tinh thần, tiếp dẫn bên dưới mênh mông bảng bạc tinh thần vĩ lực.
Chu thiên tinh thần trượng.
Chín kiện hình thái khác nhau, lại đều tản ra hủy thiên diệt địa khí tức chí bảo, tại chín vị trưởng môn toàn lực thôi động bên dưới, bộc phát ra trước nay chưa có sáng chói thần quang.
Chín đạo nhan sắc khác nhau, lại đồng dạng ẩn chứa phá toái hư không, dung chuyển càn khôn vĩ lực thông thiên quang trụ, từ chín kiện trong chí bảo ẩm vàng bộc phát, đâm thẳng Táng Thần Nguyên trên không mảnh kia nhìn như hư vô, kỳ thực hiện đầy thượng cổ đại năng lưu lại, phong ấn cái này tuyệt thế hung địa khủng bố cấm chế.
Ầm ầm.
Chín đạo cổ sáng như là chín cái định hải thần châm, hung hăng đụng vào vô hình phong ấn trên bình chướng.
Trong chốc lát, thiên diêu địa động.
Toàn bộ Táng Thần Nguyên châu Bắc Bộ tinh vực cũng vì đó rung động.
Màu xám trắng thiên khung bị triệt để xé rách, lộ ra phía sau hỗn loạn cuồng bạo không gian loạn lưu.
Trong vực sâu quần quật đen như mực sương mù như là bị đầu nhập cự thạch nước sôi, điên cuồng gào thét, trùng kích.
Vô số đạo dữ tợn, do phong ấn chi lực cụ hiện hóa pháp tác xiển xích ở trong hư không hiện hiện, kéo căng, phát ra không chịu nổi gánh nặng dên gì.
Ánh sáng chói mắt che mất tầm mắt mọi người, năng lượng cuồng bạo phong bạo quét sạch tứ phương, làm cho phía dưới trên bình đài các phái đệ tử nhao nhao chống lên hộ thể lồng ánh sáng, hãi nhiên lùi lại.
Chín đạo cổ sáng tiếp tục quán chú bàng bạc lực lượng, chín kiện chí bảo tại riêng phần mình trưởng môn trong tay rung động ầm ầm, quang mang càng hừng hực.
Cái kia vô hình phong ấn bình chướng tại chín cỗ hủy thiên diệt địa lực lượng trùng kích vào, rốt cục bắt đầu kịch liệt vặn mèo, biến hình.
Một cái cự đại không gì sánh được, do vô số phá toái pháp tắc cùng hỗn loạn năng lượng tạo thành, xoay chậm chậm vòng xoáy vết nước, như là vực sâu mở ra miệng lớn, tại Táng Thần Nguyên trên không năng lượng cuồng bạo kia trung tâm, khó khăn, một chút xíu đất bị xé rách ra đến.
Ngọc Thần Di Tích cổ lối bảo, ngay tại mở ra.
Mà liên tại cái này kinh thiên động địa phá phong cảnh tượng bên trong, Giang Thần xếp bằng ở trên mai rùa, hai con ngươi như điện, xuyên thấu cái kia màn sáng chói mắt cùng hỗn loạn năng lượng loạn lưu, gắt gao tập trung vào cái kia đạo ngay tại thành hình vết nước.
Ngay tại lúc này,
Giang Thần khẽ quát một tiếng, trong mắt tinh mang chợt hiện, không có mảy may do dự, dưới chân hai đầu thần quy đã cùng hắn tâm ý tương thông.
Giống.
Tháng thủ dẫn đầu phát ra một tiếng rung khắp vực sâu u ám gào thét, to lớn như núi cao thân thể bỗng nhiên gia tốc, cũng không phải là thẳng tắp vọt tới trước, mà là quanh thân nhật nguyệt tinh thần đường vân quang mang lưu chuyển, trực tiếp đụng nát phía trước sền sệt như mực không gian cách trở, hóa thành một đạo xé rách vĩnh hằng hắc ám. Cuốn quanh lấy âm dương hỗn độn thần quang sao chổi, ngang nhiên đánh tới cái kia cuồng bạo vòng xoáy năng lượng trung tâm, vừa mới ổn định lại như là viễn.
Cổ cự thú răng nanh giống như thông đạo cửa vào.
Giang Thần thân ảnh vững vàng đứng ở trên mai rùa, tay áo tại hỗn loạn bên trong cơn bão năng lượng bay phất phới, trở thành dẫn đầu chui vào vậy đại biểu không biết cùng hung hiểm cửa mộ vệ thứ nhất sát thái.
Ông.
Cùng lúc đó, chín đại thế lực trận doanh tại ngắn ngủi ngưng trệ sau, đột nhiên sôi trào lên, hàng trăm hàng ngàn đạo các loại lưu quang, như là bị nhen lửa pháo đốt tiếp nổ, mang theo quyết tuyệt, tham lam, điên cuồng hoặc cẩn thận khí tức, theo sát phía sau phương ra.
Có kiếm khí lăng tiêu, xé rách hắc vụ, có Phật quang phổ chiếu, xua tan âm hàn, có quỷ ảnh trùng điệp, dung nhập hắc ám, cũng có tinh mang lấp lóe, đan khí mở mịt.
Đạo can giới thế hệ thanh niên cao cấp nhất các thiên điều, tại thời khắc này, rốt cuộc kìm nén không được đối với cấm kỵ chi địa kia ngọc thần di tích cổ khát vọng.
Bọn hắn hoặc thân pháp như điện, hoặc khống chế pháp bảo phá không, hoặc thân hóa vô hình hư ảnh, như là từng đầu bị hấp dẫn cùng xa, tranh nhau chen lấn đâm về cái kia thâm thúy vô tận miệng lớn.
Mấy hơi thở, vẹn vẹn mấy cái ngắn ngủi làm cho người khác hít thở không thông hô hấp.
Túc sát ngưng trọng được sâu vết nước biên giới trên bình đài đã trở nên trống rỗng, chỉ còn lại có trong gió lưu lại sóng linh khí cùng vài trôi chủ nhân không tới kịp thu hồi ảm đạm pháp khí. Đạo can giới tương lai tinh hoa đã đều đầu nhập cái kia tượng trưng cho tử vong cùng kỳ ngộ cự thú trong bụng. Trên bầu trời, duy trì lấy chín kiện chí bảo chín đại trưởng môn vẫn như cũ lơ lửng hư không. Cái kia bàng bạc vĩ lực tạo thành chín đạo cột sáng tiếp tục rót vào phong ấn vết nứt, như là chín cái cứng cỏi đường ống năng lượng, nỗ lực duy trì lấy cái kia đạo bất quy tắc xé rách cửa khiến cho năng lượng loạn lưu chậm rãi bình phục, không còn ba động kịch liệt. Phong ấn vết nứt biên giới năng lượng vẫn như cũ cuồng bạo, hỗn loạn không gian pháp tắc mảnh vỡ không ngừng tước đoạt vừa trọng tổ. Duy trì thông đạo này tiếp tục mở ra áp lực phản phất thực chất dây núi, chiếu nặng đặt ở chín vị cường giả đỉnh cao trên vai. Sắc mặt bọn họ đều không ngoại lệ cực kỳ ngưng trọng, quanh thân tiên nguyên pháp lực bành trướng không thôi. Bảo trì trận thế. Thái Hư Đan Cung Đan đạo tử thấp giọng quát nói, thanh âm mang theo gấp rút, cần phải ổn định. Như lúc này thông đạo sụp đổ, không người có thể còn sống. A Di Đà Phật. Chúng sinh đều là khổ nhỏ phạm âm tự lao tăng trong miệng Phật chú không ngừng, chống đỡ lấy Cửu Long Hàng Ma Sử hào quang. Thượng Thanh đạo tông trưởng lao ánh mắt sắc bén như kiếm, gắt gao nhìn chằm chằm vết nứt. Bọn hắn giờ phút này không có cửa góc nhìn, chỉ có cộng đồng sứ mệnh, bảo đảm cánh cửa này sẽ không sớm đóng lại, triệt để đoạn tuyệt tất cả mọi người sinh lộ. Tiến vào thông đạo sau cảnh tượng, trong nháy mắt hoán đổi. Hai đầu thần quy trở giang thần sông phá tầng cuối cùng sền sệt năng lượng cách ngăn, đã rơi vào một cái cùng ngoại giới bên vực sâu hoàn toàn khác biệt không gian. Nơi này đã không phải thuần túy hắc vụ tràn ngập, mà là đen nhánh, một loại gần như thực thể, hấp thu thôn phệ hết thảy tia sáng, năng lượng, thanh âm tĩnh mịch đen kịt. Phản phất đưa thân vào chưa sinh ra tinh thần vũ trụ hỗn độn chỗ sâu nhất, một loại làm cho người linh hồn đều cảm thấy dính nhớp, muốn trầm luân bất chất. Không gian không còn là hư vô, mà là hóa thành băng lãnh nặng nề, tràn ngập hắc ý hắc thủy. Nhật nguyệt thần quy ám kim trên giáp sắc bản năng nhật nguyệt phát sáng, giờ phút này cũng chỉ có thể miễn cưỡng chiếu sáng quanh thân hơn 10 trượng phạm vi, quang mang bên ngoài cái kia thuần túy hắc ám như là có sinh mệnh màn bài, không ngừng ngọ ngoại, an mòn quang minh, phản phất tùy thời muốn đem bọn hắn triệt để nuốt hết, tiêu hóa. Yên tĩnh, tuyệt đối yên tĩnh. Không phải yên tĩnh an tưởng, mà là tử vong lặng im, liên tâm nhảy, hô hấp thậm chí huyết mạch chảy xuôi thanh âm đều lộ ra đinh tai nhức óc. Chỉ có hai đầu thần quy trầm thấp, tự mang tiếng vọng tiếng hít thở cùng nhật nguyệt đường vân lưu chuyển lúc rất nhỏ ông minh tỏ rõ lấy thời gian trôi qua. Giang thần ổn thỏa mai rùa, cau mày, ánh mắt như chim ứng quét mắt mảnh này làm lòng người đấy phát lạnh hắc ám. Chương 711, cổ ma hiện thân. Chương 711, cổ ma hiện thân. Dù cho có được hai bộ cường hoành phân thân, có được rất nhiều trọng bảo hộ thân, chân Phật kim thân đệ lục trọng kim văn tại dưới làn da như ẩn như hiện cung cấp lấy cường đại phòng ngự, cỗ này nguồn gốc từ đen bản thân, sâu tận xương tùy ác ý cùng người rủa, lạnh lùng như cũ quấn quanh lấy hắn, ý đồ thẩm thấu tiến mỗi một cái lỗ chân lông. Thật không hổ là viễn cổ thần thi biến thành tuyệt địa trong lòng của hắn nghiêm nghị, tại Nhật Nguyệt thần quân đoạn kia mênh mông mà ký ức không trọn vẹn trong tinh hải, từng thiểm hồi qua liên quan tới Táng Thần Nguyên băng lãnh tin tức mảnh vỡ, này tuyệt địa hạch tâm cũng không phải là tự nhiên hình thành, mà là nguồn gốc từ một bộ. Vẫn là tại đạo càn giới, thần giới sinh linh thi thể khổng lồ. Thần giới, một cái ngay cả tiên giới kim tiên cự đầu đều nhìn lên không kịp, không cách nào với tới vị diện cao hơn. Đó là vô số tu hành đến đỉnh vị giả trung cực khát vọng, trong truyền thuyết vạn pháp đầu nguồn, đại đạo về với bụi đất chi địa. Nghĩ tới đây, một thân ảnh đột ngột đụng vào Giang Thần trong trí nhớ, Minh Hoàng. Cái kia xuất thân từ linh khí căn cối, vị cách thấp kém tiểu thế giới càn nguyên giới mạt pháp chi địa Minh Hoàng. Một cái chưa đạt đến tiên cảnh tồn tại. Người này có thể lấy không thể tưởng tượng thủ đoạn, tìm tới vô số tiên giới đại năng tìm kiếm vạn tái đều không có kết quả phi thăng thời cơ, trong truyền thuyết vô sinh chi môn thành công phi thăng thần giới. Một cái chỉ là phàm tục, có thể gõ khai thông tiên chi cửa Giang Thần ánh mắt sâu thẳm, càn nguyên giới. Một cái nhìn như thường thường không có gì lạ vũng nước nhỏ, lại nhảy ra đủ để kinh động vạn giới chân long. Xem ra, thí luyện đằng sau nhất định phải về một chuyến càn nguyên giới. Ngay tại Giang Thần suy nghĩ bốc lên, ánh mắt xuyên thấu tầng tầng hắc trướng tìm kiếm ngọc thần di tích cổ phương vị thời khắc. Ầm ầm, không có dấu hiệu nào. Một cỗ cuồng bạo, hỗn loạn, tràn ngập huyết tinh hư thối khí tức sát ý băng lãnh, đột ngột ở phía bên phải phía trước sâu trong bóng tối bộc phát. Cái này sát ý cũng không phải là phương diện tinh thần trùng kích, nó thực chất hóa, như là sền sệt biển động lôi cuốn lấy toái cốt huyết tường, trong nháy mắt xuyên thấu đen nhánh nước đặc hình thành từng vòng mắt trần có thể thấy huyết sắc sóng xung kích, mang theo xé rách thần hồn, làm bận tiên khu cuồng bạo ác ý. Hung hăng hướng Giang Thần cùng tọa hạ thần quy nghiền ép mà đến, tốc độ nhanh chóng, uy danh chi thịnh, hiển nhiên là ẩn nút ở trong hắc ám sinh vật đáng sợ bỗng nhiên phát động chí mạng đánh lén. Nhưng mà sau một khắc, bỏ họ, hai đầu thần quy phản ứng có thể xưng cực hạn, so tư duy càng nhanh chính là bản năng. Bên trái cái kia to lớn màu xanh trắng giao long đứng đầu, tháng thủ, băng lánh mắt rắn trung hàn quang bạo tránh, một đạo ngưng tụ đến cực hạn, gần như độ không tuyệt đối trắng bệnh hàn tức, như là cửu lưu huyền minh chỗ sâu phun ra sông băng, lại trong nháy mắt đem trong không gian lưu động hắc thủy đều đông kết thành không thể phá vỡ băng tinh đường ống. Cái này đông lạnh tuyệt vạn vật hàn quang không nhìn không gian khoảng cách, trong chốc lát đánh xuyên mãnh liệt sát ý ngưng tụ huyết sắc sóng xung kích hải tâm. Xoẹt, giận người cực hàn đông kết tiếng vang lên. Cái kia cổ mãnh liệt ngập trời khí tức, thực chất hóa huyết trùng kích, liền như là đụng phải vận mệnh bất dấu sóng lớn, trên không trung đống nhiên ngưng kết, hóa thành một tòa dữ tợn quỷ dị màu đỏ tươi băng điêu. Cái kia ngưng kết sát ý gợn sóng vẫn như cũ duy trì khuyết tán tư thái, như là nở rộ tàn nhẫn huyết chi nụ hoa. Ngay sau đó, giống phía bên phải cái kia uy nghiêm thần tuấn đầu rồng màu vàng, ngay thủ phát ra một tiếng trầm thấp bù bù. Một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi màu vàng hồng hấp chi lực chống giống mà sinh, cũng không phải là vật lý dẫn dắt, mà là một loại bắt nguồn từ huyết mạch bản nguyên không chế vĩ lực. Cái kia bị băng phong, tản ra kinh người ác niệm to lớn tảng băng tính cả trong đó đông kết sinh vật, không có chút nào chống cự đất bị nguồn lực lượng này lôi kéo, vượt qua vạn dặm tấm màn đen, chớp mắt đi vào Giang Thần trước mặt, lơ lửng tại mai rùa phía trước không đủ 10 chỗ. Cách rất gần, Nhật Nguyệt Thần Huy quang mang càng thêm rõ ràng soi sáng ra tôn này đến từ viễn cổ hung địa nội bộ nhân vật đáng sợ. Giang Thần ngưng mắt nhìn lại, dù là tâm cảnh cứng cỏi như hắn, cũng không khỏi đến phát ra một tiếng tràn ngập kinh ngạc thấp giọng hô, "À, lại là cổ ma." Trước mắt cái này bị tuyệt đối băng hàn phong tỏa ngăn cản sinh vật, nó cao tới trăm trượng. Mặc dù vạn bèo đất bị đông kết tại trong khối băng, nhưng kỳ hình mạo chi quỷ dị tà lệ, làm cho người kinh hãi. Da thịt hiện ra một loại như là bị sống sờ sờ mà lột ra ra sau bại lộ tại hồng khô trong huyết tương vô số tuế nguyệt màu đỏ sậm, che kín thô ráp lớp biểu bì cũng không ngừng chảy lấy mụ dịch vết nứt lỗ thủng. Trên sống lưng cao cao đứng vững lấy một loạt cốt thứ móc câu, vốn lượn sắc bén như viễn cổ cự thú cự răng, mỗi một cây cốt thứ mũi nhọn đều quấn quanh lấy thực chất hóa hoán độc nguyền rủa khói đen. Đáng sợ nhất là đầu lâu của nó, tương tự phóng đại hư thối đầu dê rừng xương, trong hốc mắt là hai đoàn bính hàng tiêu đốt, phản phất lấy thống khổ là tuổi hỏa diễm vũ lục, vốn lượn như lưới đao dê rừng cự rát xoắn ốc sinh trưởng, để khảm nạm lấy tái nhập nhân loại xương đầu. Cam nhỏ xuống lấy ăn mòn không gian màu đen tiết dịch, cái này không phải nước bọt, giống như là độ cao ngưng kết ác ý cùng nguyền rủa. Chỉnh thể tản ra một loại hỗn loạn, hỗn độn, phản phất vũ trụ sinh ra ban sơ mặt trái ý thức cụ tượng hóa man hoang tà khí. Đây cũng không phải là bình thường ma vật, thậm chí không giống với ma giới thiên ma. Nhật Nguyệt Thần Quân còn sót lại mảnh vỡ ký ức lần nữa quay cuồng lấp lóe, một cái băng lãnh mà xa xưa danh từ nổi lên trong lòng của ma. Loại này do nguyên thủy nhất hỗn độn ác nghiệm, hô tạp khả năng sớm đã chôn vùi vào lịch sử trong bụi bặm chủng tộc viễn cổ lưu lại vết đủ, tại cực độ ô uế hoặc tử vong trong tịch diệt ngẫu nhiên thai nghén vật mèo tồn tại. Bọn chúng là truyền thuyết cổ xưa chúng tà thần thân thuộc, điên cuồng đại hành giả, đã sớm bị tiên giới liệt vào cấm kỵ đồ vật, nó huyết nhục gân cốt thậm chí tồn tại bản thân, đều ẩn chứa đủ để ô nhiễm một phương thế giới, thuộc về ngày cũ kỷ nguyên điên cuồng bản chất. Chẳng ai ngờ rằng, tại cái này Táng Thần Nguyên nội bộ không gian, Ngọc Thần di tích cổ ngoại vi tử vong hắc vực bên trong, dẫn đầu đối với kẻ xông vào phát động chí mạng tập kích, đúng là cái này sớm nên diệt tuyệt vô số kỷ nguyên, tượng trưng cho kỷ nguyên trung mặt đáng sợ tà vận. Giang Thần đi vào cái này cổ ma trước mặt, thôi động tự thân thần thức, bắt đầu tìm kiếm cái này cổ ma quá khứ. Rất nhanh, một cỗ giống như thủy triều ký ức liền tràn vào trong đầu của hắn. Xuất hiện ở điên cuồng lấp lóe, nhảy bọn, biến hình, vô tận hỗn độn sền sệt hắc ám là nó trong cảm giác ban sơ thế giới. Không phải ngoại bộ đen nhánh như mực loại kia đen mà là như là thai nghén tử cung của nó cũng rốn giống như ấu trọc nặng nề, tràn ngập hỗn độn ác niệm bùn đen tương ao. Cắn xé, thôn phệ, dung hợp. Nó là vô số đồng loại tinh hoa cùng hài cốt tại cái nào đó ngẫu nhiên thời cơ bên dưới, tại một loại nào đó cổ lao ý chí dẫn dắt bên trong cưỡng ép hỗn hợp mà thành. Sinh ra sau mấy trăm vạn năm bên trong, nó duy nhất ký ức chính là tại những cái kia sền sệt tanh hôi hắc đàm, vạn mèo biến hình trong kẽ nứt không gian quanh quẩn một chỗ, ẩn nút. Như là trong hắc ám u ác tính sinh sôi tế bào ung thư, dựa vào bản năng săn giết ngộ nhập nơi đây nhỏ yếu tồn tại, có thể là càng trực tiếp, thôn phệ vực sâu trầm tích không biết bao nhiêu vạn năm nguyên rủa, cùng vẫn lạc thần thi tiêu tán ra bị bóp méo thần tính năng lượng mảnh vỡ. Chương 712, Ngọc Thần Môn Hộ chương 712, Ngọc Thần Môn Hộ mỗi một lần chém giết đều là tàn khốc tới cực điểm, chỉ vì sinh tồn cùng tiến hóa liều mạng tranh đấu. Mỗi một lần thôn phệ đều để nó hình thái càng thêm vặn vẹo tà ác, lực lượng càng thêm hỗn loạn ô uế, không có mục tiêu, không có điểm cuối cùng, chỉ có vĩnh hằng hỗn độn cùng đói khát khu động giết chóc luân hồi. Cho đến nó cảm giác được một cỗ không gì sánh được thuần túy, nhưng lại không gì sánh được ngon miệng sinh mệnh tinh hoa đột nhiên xâm nhập vực sâu ngoại vi hắc ám thủy vực, chính là Giang Thần cùng hai đầu thần uy. Bản năng cùng tham lam trong nháy mắt áp đảo hết thảy, nó phát động dốc hết toàn lực chí mạng đánh lén sau đó, thời gian của nó như vậy bị vĩnh hằng đông kết tại đạo kia trắng bệnh hàn tức bên trong. Soạn. Giang Thần đột nhiên mở mắt ra, cưỡng ép đem cái kia ô uế hỗn loạn ký ức dòng lũ từ trong ý thức bóc ra đi, như là phủi đi nhiễm phải kịch độc nước bùn. Trên mặt vẫn bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại ngưng trọng như cuối thu hàn đàm. Vậy mà là do ô uế thần tính hỗn hợp hối hận tại Táng Thần Nguyên nội địa sinh sôi mà không phải sáng tạo phát hiện này rất nguy hiểm. Nếu như bèn bèn tồn tại cường đại nào đó tại thí nghiệm chế tạo cổ ma nhiều lắm thì một cái tiềm ẩn kẻ địch mạnh mẽ. Nhưng là loại này có thể tại Táng Thần Nguyên tĩnh mịch hắc ám thâm trầm nhất chỗ, đem ô uế thần tính kết hợp vực sâu nội tình tự động thai nén cổ ma hiện tượng, lại đại biểu cho một loại nào đó hoàn cảnh pháp tắc phương diện sa đọa sụp đổ trình độ. Giống cổ ma vực này ngày cũ vặn mèo tà vật, như cùng ở tại thịt thối bên trên tự nhiên sinh sôi dòi bỏ. Điều này nói rõ vực sâu chỗ sâu cố kia khổng lồ thần thi, nó trên thi thể tiêu tán một thứ gì đó, hoặc là nó tạo thành hoàn cảnh ảnh hưởng, đã có vặn mèo vị diện tầng dưới chốt quy tắc, tự phát hướng trung cực hỗn độn vô tự sụp đổ đáng sợ xu thế. Vực này nham biến tính chất hủ hóa đầu nguồn, xa so với đơn nhất địch nhân cường đại càng thêm chí mạng, càng có khuyết tán cùng tính không thể khống. Một tia trước nay chưa có nặng nề cảm giác nguy cơ, vượt trên đối với thăm dò của mộ cơ duyên sốt ruột. Không có khả năng lại bị biểu tượng mê hoặc, nơi đây, từng bước tự tiếp. Giang Thần tâm niệm thay đổi thật nhanh, biết rõ giờ phút này tin tức thiếu thốn chính là lớn nhất nguy hiểm. Không chút do dự, mặt kia lạc ấn lấy phức tạp tinh quỹ, kim đồng hồ như là tuyên cổ không di đạo ngấn vô hạn la bàn trong nháy mắt hiện lên ở hắn mở ra lòng bàn tay. Ông, la bàn treo ở hư không, trung tâm kim đồng hồ điên cuồng xoay tròn, ước vạn hơi co lại phủ văn như ngôi sao sáng lên, tổ hợp, diễn hóa. Giang Thần bàng bạc thần niệm tràn vào trong đó, toàn lực thôi động môn này thiền cơ thuật thôi diễn, hắn muốn nhìn thấy chính là sau đó là di tích cửa vào, thậm chí chỗ sâu khả năng. Vô tận hình ảnh như là vòng xoáy ngân hà, tại Giang Thần sâu trong thức hải nổ tung. Nhưng mà, cảnh tượng lại trước nay chưa có quỷ dị. Hắn thấy được lối vào hỗn loạn, nhưng hình ảnh phá toái, mơ hồ, phản phất xuyên thấu qua thấp kém nhuộm màu lưu ly quan sát. Hắn thấy được một loại nào đó nguy nga thần cung hình dáng, nhưng một giây sau liền sụp đổ thành vạn bèo quái thai hải cốt. hắn thấy được thần thì bóng dáng, nhưng vặn mèo biến hình, đồng thời bày biện ra mục nát cự nhân, nhúc ních hỗn độn núi thịt, cùng một loại nào đó không thể diễn tả ý chí tụ hợp thể ba loại trạng thái. Căn bản là không có cách phán đoán loại nào mới là tương lai. Thậm chí, ngay cả thôi diễn kết quả bản thân cũng lẫn nhau xung đột, có hắn bình an tiến vào hình ảnh mảnh vỡ, cũng đột nhiên dần hiện ra hai đầu thần quy bị một loại nào đó lực lượng vô hình tách rời thai hoàng ngập đầu. Hình ảnh cùng hình ảnh ở giữa không có chút nào nhân quả lo dịp tương liên, nhảy vọt đến như là người điên nói mớ. Quá nhiễu. Cương đại đến không thèm nói đạo lý, như là trực tiếp trong tương lai trong khe nước đầu nhập cự thạch cải biến đường sông lực lượng hoặc ý chí. Đang điên cuồng quấy thiên cơ mê vụ. Để vô hạn tới gần tại chân thực thôi diễn biến thành người mù sờ voi. Giang thần cái chán hiếm thấy chảy ra mồ hôi mịn, cấp tốc thu hồi đối với la bàn tôi động. Thật là lợi hại quấy nhiều hắn thâm thúy trong con mắt phản chiếu lấy còn chưa tan đi tận hỗn loạn quang ảnh mảnh vỡ, nước này. Rất được có thể tùy tiện chết đối chân tiên. Không biết, giờ phút này chính là lớn nhất khủng bố. Đi thôi, A Nhật ta nguyện. Giang thần thanh âm mang theo một tia lạnh buốt chìm túc, đối với tọa hạ hai đầu thần quy hạ lệnh. Mục tiêu, Ngọc Thần Di Tích cửa vào. Hai đầu thần quy đầu lâu to lớn kia phát ra trầm thấp đáp lại. Lưng nó giáp phía trên, những nhật nguyệt tinh thần kia đường vân quang trạch trong nháy mắt nội liễm, tính cả thân thể cao lớn kia tản ra chân tiên đỉnh phong cấp dọa người uy thế cùng khí huyết ba động, cũng bị một loại huyền ảo âm dương quy hư chi lực triệt để bao khỏa, che giấu. Giờ khắc này ở người bên ngoài trong mắt trừ phi tu vi viễn siêu tại nó hoặc có được đặc thù phá vọng năng lực cái này khổng lồ như núi thần quy, phản phất chỉ là một đầu ngoại hình kỳ lạ cường hãn tiên thú toa kỵ, khí tức ở trên trời tiền cảnh đại viên mãn trên dưới lưu động, cường đại, nhưng không đủ để dẫn phát khủng hoảng. Phá vỡ cái kia như là ngưng kết đen nhở cây khu vực hắc ám, cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên biến đổi. Phản phất bước vào một loại nào đó thất lạc thần quốc hoang vu trước cung địa đỉnh. Một mảnh khó mà tính ra nó chiều rộng đá trắng khổng lồ quảng trường xuất hiện tại tầm mắt cuối cùng. Quảng trường trên không tràn ngập không còn là táng thần nguyên cái kia ô trọc hát vụ, mà là một loại nhàn nhạt, mờ mịt lưu chuyển, như là mỏng manh ngọc tùy hòa tan sau bước hơi lên thương thanh sắc hà quang. Hào quang này mang theo một loại thần thánh uy nghiêm khí tức, hữu hiệu áp chế bên ngoài tĩnh mịch hắc ám an ổn, đồng thời hình thành một tầng như có như không bình chướng đem quảng trường bên ngoài triệt để ngăn cách ra. Nơi này chính là Ngọc Thần Di Tích cổ cửa vào khu vực nơi ở nút. Lúc này, mảnh này trên quảng trường cực lớn nhưng tuyệt không phải tĩnh mịch không người, ngược lại tiếng người huyên náo, linh quang lấp lóe. Chín đại thế lực thiên tiêu các đệ tử, giống như thủy triều hội tụ ở đây. Chí ít đã có mấy ngàn người chi chúng. Những này đại biểu cho đạo càn giới thế hệ tuổi trẻ cao nhất chiến đấu cùng thiên phú các tinh anh giờ phút này lít nha lít nhít địa phân xếp phân biệt rõ ràng trận doanh, như là một cái cự đại kho thuốc nổ, tràn đầy sao động bất an khẩn trương không khí. Trên mặt mỗi người đều thần sắc nghiêm trọng, quanh thân tiên nguyên pháp lực dường cung mà không phát, các loại pháp khí hộ thân lập lòe không ngừng, vô số ánh mắt cảnh giác quét mắt chúng quanh hắn phái tu sĩ cùng. Cái kia lơ lửng tại bạch thạch quảng tràng trung tâm phía trước nhất, làm cho vạn vật cũng vì đó nín hơi tồn tại kinh khủng. Nơi đó chính là bị xanh biết hào quang hoạch tâm bao phủ khu vực, một tòa cực kỳ cao lớn, toàn thân do một loại nào đó sáng long lanh ôn nhuận hoàn mỹ bạch ngọc cấu trúc mà thành to và rộng môn hộ giang cung. Giang cung này bản thân liền đã tản mát ra khó nói nên lời phong cách cổ xưa uy áp, phản phất xuyên qua vô tận tuế nguyệt trường hà giáng lâm đến tận đây. Nó giàn khung cao tới vạn trượng, phản phất chống đỡ lấy phương này động tiên thiên cung. Mà trong cánh cửa kia đường cũng không phải là cánh cửa, lại là rung động một đoàn đồng đậm đến tan không ra. Như là tinh hà tinh hạch xoay tròn, thuần túy ngọc sắc tuyệt qua. Trong vòng xoáy bên trong thâm thúy vô tận, tàn mát ra làm cho người đã sợ hãi lại lòng sinh tham lam ba động, nơi đó chính là thông hướng di tích cổ nội bộ chỗ sâu duy nhất cửa vào. Nhưng mà, tất cả tu sĩ, tất cả nóng bỏng nhìn về phía cổ mộ hạch tâm cửa vào ánh mắt, đều không thể không bị vắt ngang tại trước mặt một đạo quan ải gắt gao ngăn lại. Chương 713, Đại đạo binh khôi chương 713, Đại đạo binh khôi tại cửa bạch ngọc phía trước không đủ bách chỗ, tám tôn to lớn đến khó có thể tưởng tượng ngọc thạch điêu tượng phân loại hai bên, như là tuyên cổ thủ vệ thần quốc cự nhân, trầm mặc uy nghiêm. Nhưng lại ẩn chứa núi thây biển máu giống như huyết tinh sắc khí. Cái này tám tôn pho tượng đều là cao tới mấy trăm trượng hình người thần tướng bộ dáng, thân thể của bọn nó cũng không phải là bình thường bạch ngọc, màu sắc ôn nhuận lại nội ẩn một loại như kim loại lạnh lẽo cứng rắn cảm nhận, càng ẩn ẩn lộ ra điểm điểm tinh thần mạnh vụn giống như táng thần tinh văn cương điểm sáng. Mỗi một tấc vân da, khớp nối, thậm chí là áo giáp nhăn nheo đều điêu khắc đến sinh động như thật, lộ ra thiên truy bất luyện, vạn pháp khó mài kiên cố khí tức. Bọn chúng tư thái khác nhau, thần sắc băng lãnh giống như vạn năm hàn băng, không có con ngươi trong mắt chỉ có một mảnh ngọc thạch ngưng kết hờ hững tĩnh mịch. Bọn chúng trong tay nắm chặt đủ loại binh khí, đũa dịu câu xiên, đao thương kiếm kích, tám loại cổ xưa nhất, trực tiếp nhất, hung lệ nhất giết chết chi khí, mỗi một dạng đều dài đến hơn trăm trượng, cùng thân thể cao lớn so sánh được xương tụng tỷ lệ hợp. Bọn chúng cũng không phải là hư ảnh, cũng không phải năng lượng ngưng tụ, đồng dạng là toàn thân lấy một loại nào đó không thể nào hiểu được cứng rắn ngọc chất rèn đúc mà thành, băng lãnh sát phạt chi khí hỗn hợp có khó nói nên lời tĩnh mịch thần lực quấn quanh trên đó, vẹn vẹn an tĩnh đứng sừng sững ở đó, cái kia ngưng tụ như thật, nặng nghề đến làm cho phổ thông tiên cảnh tu sĩ cơ hồ nằm dạp trên mặt đất sát lục ý chí. Liền để toàn bộ trên quảng trường đá trắng không khí đều cơ hồ ngưng kết. Lúc này, cửa vào này khu vực vừa mới đã trải qua một trận phạm vi nhỏ bạo động. Tại Giang Thần đến trước trong khoảng thời gian ngắn, đã có một ít kìm nén không được, hoặc là ý đồ vượt lên trước tiến vào vòng xoáy kẻ liều mạng bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống. Tỷ như bên trái cái kia mấy trượng bên ngoài, một khối to lớn vái thi tay cụt tàn mát tại mặt đất. Máu tươi nhuộm đỏ bạch ngọc mặt đất, đang bị mặt đất chậm chạp hấp thu biến mất. Một cái sinh tử môn cao thủ, hắn nghỉ vào thân pháp quỷ dị, hóa thành tầng mấy trăm quỷ mị tàn ảnh ý đồ vòng qua tôn kia cầm thương to lớn người ngọc trùng kích vòng xoáy. Đám người con mắt cái kia cao tới mấy trăm trượng bích ngọc thương nô trong mắt lóe lên nhỏ không thể thấy màu vàng mảnh vụn điểm sáng. Tiếp theo một cái chớp mắt, chuôi kia khổng lồ băng lãnh bích ngọc trường thương phảng phất căn bản không có gì đọc qua, không gian tựa hồ bị lực lượng xé rách, sau đó mới bản thân chữa trị lấp đầy. Tất cả mọi người vẹn vẹn trông thấy cái kia mấy trăm đạo quỷ mị bóng dáng như pha lê giống như vỡ vụn, ngay sau đó, một đạo núi liền trời đất, cơ hồ trực tiếp do thuần trắng năng lượng áp xúc đến cực hạn hình thành chói mắt ánh sáng quỷ, nó tồn tại thời gian so thiểm điện còn thiếu, cơ hồ có thể tính được là lóe lên một cái rồi biến mất. Mà cái kia ý đồ xông vào vòng xoáy sinh tử môn đệ tử tính cả hắn bản mệnh ma thi cùng pháp khí hộ thân, đã bị đạo thương kia quỷ xé nát thành đầy trời huyết vụ bụi bặm, liên nguyên thần tàn hồn đều không thể chạy ra. Nhanh, nhanh đến làm người tuyệt vọng. Hung ác đến để cho người ta linh hồn đông kết. Lại tỉ như càng xa xôi, mấy đạo ý đồ lấy thổ độn tiềm hành, độn địa xuyên qua người ngọc trấn thủ tu sĩ, vừa mới chui vào bạch ngọc mặt đất không đến mấy trượng, tôn kia cầm trong tay cự phủ dịu nô thậm chí không có cúi đầu. Chỉ là cái kia to lớn, che kín tinh văn ngọc thạch chân trần, như là đạp nát vạn cổ bản thạch thiên thần chi truy giống như, nhắm ngay mặt đất nhẹ nhàng giống một cái. Một đạo vô hình, đủ để vỡ nát sơn hà lực chấn động trong nháy mắt truyền lại đến lòng đất. Mấy đám vật mèo biến hình như là bị đánh nát nội tạng bao vây lấy xương cốt huyết hồng thịt vụn hỗn hợp có xé rách phòng ngự lồng ánh sáng mảnh vỡ, đột nhiên từ bạch ngọc mặt đất trong khe hở bị sinh sinh đè ép phun ra ngoài. Mùi máu tươi mặc dù nhạt lại gây mũi. Bóng ma tử vong như là băng lãnh xiềng xích quằn ở mỗi một cái người quan sát tâm linh phía trên. Tám tôn thủ vệ, tám cái thần khí, đại biểu tám loại không thể lẩn tránh giết chóc hình thức. Bọn chúng cũng không phải là tử vật. Bọn chúng có được đối với tới gần người, vô luận ý đồ từ không trung, mặt đất hoặc là đột địa, đều khởi xướng hủy diệt đả kích lãnh khốc phát tác. Trong lúc nhất thời, toàn bộ mấy ngàn thước trên quảng trường khổng lồ, mấy ngàn thiên kiêu lại không người còn dám vọng động một bước, yên tĩnh như chết bao phủ toàn trường. Giang Thần đứng tại hai đầu thần quy cái kia thu liễm uy nghi lại như cũ trên thân thể cao lớn, ánh mắt như là đậm sâu, đảo qua cái này tám tôn như là tám ngục ma thần giống như to lớn chạm ngọc. Chạm ngọc bản thân, ngọc chất ôn nhuận, lại tràn ngập làm lòng người gan đều nước huyết tinh sắc phạt, bọn chúng thủ hộ lấy cửa phía sau hộ vòng xoáy, cũng cắt đứt tất cả người tham lam nhìn trộm chi lộ. Giang Sắc lập tại hai đầu thần quy giáp lưng biên giới, ánh mắt như chim ưng sắc bén quét mắt cái kia tám tôn phân loại hai bên, cao tới bách trượng bạch ngọc tượng lớn. Bọn chúng hình thái khác nhau, hoặc trợn mắt, hoặc trầm tĩnh, hoặc dữ tợn, nhưng trong tay cầm đao, thương, kiếm, kích, dịu, việt, câu, xiên tám cái bạch ngọc thần binh, lại tản ra đồng nguyên mà ra, băng lãnh túc sắt đến cực hạn binh mâu chi khí, ẩn ẩn cấu thành một cái huyền ảo trận thế, đem toàn bộ bình đài bạch ngọc tinh cả phía sau cầu thang cửa vào bao phủ ở bên trong. Đao, thương, kiếm, kích, dịu, việt, câu, xiên Giang Thần trong lòng mặc niệm, ánh mắt thâm thúy. Tám binh trấn thủ, công phòng nhất thể, khí cơ tương liên, sinh sôi không ngừng. Cái này tuyệt không đơn giản tử vật trận pháp hoặc cơ quan bẫy dập. Hắn cảm thụ được cái kia tràn ngập thiên địa, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất sát phạt uy áp, trong lòng minh ngộ, đây càng giống như là còn sống giết chóc tạo vật, là thủ hộ, cũng là sàng chọn. Chỗ này vị ngọc thần di tích cửa vào, càng giống là một đạo thông hướng một loại nào đó trung cực thí luyện tán khốc bậc cửa. Chỉ có thể xông qua cái này tám binh sát trận người, mới có tư cách bước vào trong đó, thu hoạch cơ duyên. Ngay tại trong lòng của hắn suy nghĩ xoay nhanh thời khắc, tòa hạ hai đầu thần quy, bên trái cái kia dung kim giống như nhật thủ có chút chuyển động, trầm thấp mà ngưng trọng thanh âm trực tiếp truyền vào Giang Thần thức hải, chủ nhân. Nơi đây có cái này tám tôn đại đạo khôi lỗi thủ hộ, khí tức quỷ dị mà cường đại, chỉ sợ ngài không cứng quá xông vào a. Đại đạo khôi lỗi. Giang Thần nghe vậy, đông nhiên quay đầu, ánh mắt sáng rực nhìn về phía nhật thủ, ngươi biết lai lịch của bọn nó. Cái danh xưng này, hắn chưa từng nghe thấy. Nhật thủ xích hồng trong con mắt lớn hiện lên một tia hồi ức cùng kiếm kỵ, trầm giọng nói, đúng vậy, chủ nhân. Đại đạo khôi lỗi cũng không phải là bình thường cơ quan khôi lỗi hoặc năng lượng tạo vật. Bọn chúng là do nó người sáng tạo, lấy vô thượng vĩ lực, đem hoàn chỉnh một đạo, thậm chí mấy cái thiên địa đại đạo pháp tắc bản nguyên, ngạnh sinh sinh tức đoạt, phong ấn, luyện hóa tiến đặc chế khôi lỗi trong thể xác, khiến cho trở thành gánh chịu đại đạo vật chứa cùng người chấp hành. Nó đầu lâu to lớn có chút nâng lên, ánh mắt đảo qua cái kia tám tôn tản ra uy áp kinh khủng bạch ngọc tượng lớn, ngựa khí mang theo trước nay chưa có ngưng trọng, trước mắt cái này tám tôn. Mỗi một vị thể nội, chỉ sợ đều phong ấn không thua chín đầu hoàn chỉnh đại đạo pháp tắc bản nguyên, bọn chúng bản thân chính là hành tẩu đại đạo vật dẫn, tám tôn hợp lực, nó uy năng chỉ sợ đủ để dung chuyển chân tiên cảnh đỉnh phong cường giả, không xuống chín đầu đại đạo bản nguyên. Tám tôn hợp lực, dung chuyển chân tiên. Giang Thần con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Chương 714, sông trận chương 714, sông trận hắn vừa mới còn đang vì ngưng tụ càng nhiều đại đạo căn cơ mà phát sầu, đau khổ tìm kiếm cơ duyên. Trước mắt cái này tám tôn khối lỗi, thể nội vậy mà riêng phần mình phong ấn chí ít chín đầu hoàn chỉnh đại đạo pháp tắc bản nguyên. Thế này sao lại là cản đường chứng ngại? Đây rõ ràng là tám tòa di động, ẩn chứa vô thượng đạo tắc bảo tàng sơn. Thì ra là thế. Đại đạo khôi lỗi. Phong ấn đại đạo bản nguyên Giang Thần trong mắt trong nháy mắt bộc phát ra trước nay chưa có nóng rực quan mang. Một cái lớn mật đến gần như điên cuồng suy nghĩ, như là dã hỏa giống như trong lòng hắn cháy hừng hực. Hàng phục bọn chúng. Rút ra bọn chúng thể nội phong ấn đại đạo bản nguyên. Nếu có thể đem cái này tám tôn khôi lỗi thể nội ẩn chứa, chí ít 72 đầu hoàn chỉnh đại đạo đều thu nạp, luyện hóa thành chính mình dùng, dung nhập đạo tự thân cơ. Vậy hắn nội tình đem hùng hậu đến trình độ nào? Chớ nói 108 đầu, chính là 200 đầu, 300 đầu, cũng chưa chắc không có khả năng. Cái này sẽ cho hắn tương lai đột phá địa tiên cảnh, đặt vững bên dưới siêu việt hồng hoàng trời, siêu việt từ xưa đến nay hết thảy thiên tiêu, vạn cổ mạnh nhất đạo cơ. Nghĩ tới đây, Giang Thần khỏe miệng ức chế không nổi câu lên một vòng tràn ngập dã tâm ý cười, phản phất đã thấy cái kia hào quang vạn trượng tương lai. Hắn vô bộ hai đầu thần quy cứng rắn giáp sắc biên giới, thanh âm mang theo không thể nghi ngờ quyết đoán cùng một tia hư vấn, đi, chúng ta đi. Xông sáo nhìn, nhưng mà hai đầu thần quy cũng không lập tức hành động. Phía bên phải cái kia băng phách giống như tháng thủ hơi rung nhẹ, u lam trong con mắt lớn toát ra hiếm thấy chần chờ cùng cảnh giác. Chủ nhân, không thể chủ quan. Cái này tám tôn khôi lỗi, lực lượng của bọn chúng nguồn suối cũng không phải là vẹn vẹn đến từ thể nội phong ấn đại đạo. Tháng thủ thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác kinh nghi, ta có thể cảm giác được tại bọn chúng hạch tâm chỗ sâu, tựa hồ còn có một cỗ càng thêm cổ lão, càng thêm mịt mờ, càng thêm không giống bình thường lực lượng đang thôi động lấy bọn chúng. Nguồn lực lượng này phản phất cùng toàn bộ táng thần nguyên oán niệm tử khí, thậm chí vượt sâu kia hạch tâm nhất đồ vật tần ẩn tương liên. Tùy tiện xâm nhập nó thủ hộ phạm vi, dẫn động nó toàn lực công kích, chỉ sợ chúng ta cũng sẽ lâm vào nguy hiểm cực lớn bên trong. Hai đầu thần quy cảnh cáo, như là một chậu nước lạnh, để Giang Thần nhiệt huyết sôi trào thoáng tỉnh táo. Hắn hiểu được ca nguyệt cảm giác tuyệt không phải không có lửa thì sao có khói. Cái này táng thần nguyên khắp nơi lộ ra quỷ dị, thần giới thi thể, thai nghén của ma, thiên cơ bị nhiễu. Thủ hộ di tích cửa vào khôi lỗi, há lại sẽ đơn giản. Nhưng lùi bước, tuyệt đối không thể. Giang Thần nụ cười trên mặt chẳng những không có biến mất, ngược lại càng thâm thúy hơn, mang theo một loại khống chế hết thảy tự tin. Nguy hiểm, kỳ ngộ luôn luôn cùng tồn tại với phiêu lưu, hắn nhẹ nhàng nói ra. Lập tức, tại hai đầu thần quy trong ánh mắt nghi hoặc, Giang Thần chậm rãi giơ lên tay phải, lòng bàn tay hướng lên, năm ngón tay hư trương. Ông, một chút màu hỗn độn quang mang đột nhiên sáng lên. Ngay sau đó, một cỗ vô cùng mênh mông, phản phất có thể ngăn cách thiên địa, diễn hóa vũ trụ vô thượng đạo vận chống rông hiện lên. Tại Giang Thần trên lòng bàn tay, một thanh khéo léo đẹp đẽ, toàn thân lưu chuyển lên thâm thúy tinh vân quang trạch, nan dù như là xương rồng đúc thành, mặc dù phản phất khảm nạm lấy ước vạn tinh thần hoa mỹ bảo tán, vô thanh vô tức hiện hiện. Cái này bảo tán tuy nhỏ, nhưng nó xuất hiện trong nháy mắt, trung quanh hư không đều phản phất vì đó ngưng tụ. Một cỗ áp đạo phàm tục tưởng tượng phía trên, thuộc về ngũ phẩm tiên khí uy áp kinh khủng, như là ngủ say hồng hoàng cự thú mở mắt ra, mặc dù bị Giang Thần cực lực thu liễm, nhưng này tiêu tán ra một tia khí tức, vẫn như cũ để gần trong gang tấc hai đầu thần quy toàn thân kịch chấn. Cái này, khí tức này, hai đầu thần quy bên trái ngải thủ đông nhiên trừng lớn xích hồng cự nhãn, như là hai viên tiêu đốt hồ dung nham, tràn đầy cực hạn chấn kinh cùng khó có thể tin. Phía bên phải tháng thủ băng lam cự nhãn cũng trong nháy mắt co bảo, toát ra không cách nào che giấu hãi nhiên. Hai cái đầu lâu thanh âm, bởi vì cực độ kinh ngạc, thậm chí mang tới vẻ run rẩy phá âm, ngũ phẩm tiên khí. Chủ nhân, ngài lại còn có một kiện ngũ phẩm tiên khí. Bọn chúng làm từ thần quân thời đại tồn tại đến nay tồn tại cổ lão, quá rõ ràng ngũ phẩm tiên khí ý vị như thế nào. Đó là chỉ có kim tiên cảnh tuyệt thế đại năng mới có thể luyện chế, khống chế vô thượng chí bảo. Nó uy năng đã không phải chân tiên cảnh có thể ước đoán. Mỗi một kiện ngũ phẩm tiên khí xuất thế, đều đủ để tại chư thiên vạn giới nhấc lên gió tanh mưa máu. Cho dù là bọn chúng chủ nhân ngày xưa Nhật Nguyệt thần quân, thân là kim tiên đại năng, trong tay cũng chỉ có một kiện bản mệnh ngũ phẩm tiên khí. Mà trước mắt vị chủ nhân này, không gần như chỉ ở tiên cảnh bắt trọng liền có được một kiện thần bí khó lường, có thể thôi diễn thiên cơ vô hạn là bản ngũ phẩm giờ phút này. Vậy mà lại lấy ra một kiện. Đây quả thực lật đổ bọn chúng nhận biết. Ngũ phẩm tiên khí, lúc nào thành rau cải trắng. Giang Thần cảm thụ được hai đầu thần quy cái kia như là như thực chất chấn kinh ánh mắt, khóe miệng ý cười càng thong dong. Hắn nhẹ nhàng đuốt ve trong tay trôi này tên là Hoàn Vũ Tán Chí Bảo, cảm thụ được ẩn chứa trong đó khai thiên tích địa, diễn hóa càn khôn vô thượng vĩ lực. Có dù này nơi tay, diễn hóa một phương tiểu càn khôn, ngăn cách trong ngoài. Vạn pháp khó xâm, cho dù cái kia tám binh khôi lỗi có dung chuyển chân tiên chi lực, lại có vực sâu chi lực ra chỉ, Giang Thần ánh mắt nhìn về phía cái kia tám tôn túc sát bạch ngọc tượng lớn, trong mắt lóe ra sắc bén như kiếm quang mang. Hôm nay ngọc này thần di tích mở cửa, bản tọa xông định. Thoại âm rơi xuống, hắn tâm niệm khẽ nhúc đích, thể nội tiên nguyên như là vỡ đê dòng lũ, điên cuồng rót vào lòng bàn tay trôi kia tiểu xảo Hoàn Vũ Tán bên trong. Ông, một tiếng vang phất vũ trụ sơ khai hùng vĩ bù vang vọng tại hai đầu thần quy thức hải. Hoàn Vũ Tán sắp thể hiện ra nó làm ngũ phẩm tiên khí chân chính uy năng, mà một trận lấy tiên khí đối cứng đại đạo khôi lỗi kinh thiên ba trạng, sắp tại cái này táng thần huyền tĩnh mịch chi địa ở bang trình diễn. Hoàn Vũ Tán mở, theo Giang Thần bàng bạc tiên nguyên rót vào, lòng bàn tay trôi kia nguyên bản khéo léo đẹp đẽ, lưu chuyển tinh vân bảo tán, đột nhiên bộc phát ra không cách nào hình dung sáng chói thần quang. Ông long phản phất khai thiên tích địa giống như tiếng vang tại Giang Thần cùng hai đầu thần quy vị trí trong không gian quanh quẩn. Trôi kia hoa mỹ bảo tán trong nháy mắt thoát ly Giang Thần bàn tay, đón gió căng phồng lên, nan rủ tranh minh như là thái cổ long ngâm. Trong nháy mắt mở rộng, bành trướng, hóa thành chín cái phảng phất do hỗn độn thần kim bức thành, khắc rõ vô số huyền ảo không gian đạo văn kình thiên trụ lớn. Mặc dù càng là như là triển khai một mảnh hơi co lại vũ trụ tinh hà, thâm thúy màu lót như là ngưng kết màn đêm, trên đó khảm nạm lấy ước vạn khỏa tự hành vận chuyển, tản mát ra khác biệt màu sắc ánh sao tinh thần. Những ngôi sao này cũng không phải là tự vật, mà là do tinh thuần nhất không gian pháp tắc cùng tinh thần bản nguyên ngưng tụ mà thành, giữa lẫn nhau do vô số đạo tinh mịn chảy xuôi lực lượng không gian màu bạc tinh quý tương liên, tạo thành một bức hùng vĩ không gì sánh được, sinh sôi không ngừng, ẩn chứa vô tận huyền diệu chu thiên tinh đấu đại trận đồ. Chương 715, phá trận. Chương 715, phá trận. Bẹn bẹn thời gian một hơi thở, một thanh đường tính vượt qua ngàn trượng, nan dù chống trời, mặc dù diễn hóa mênh mông tinh vân to lớn hoa cái, liền đã triệt để thành hình, vững vàng lơ lửng tại hai đầu thần quy trên thân thể cao lớn kia. Bàng bạc mênh mông, phản phất có thể ngăn cách chư thiên vạn giới không gian vĩ lực, như là vô hình màn trời, trong nháy mắt rủ xuống, đem hai đầu thần quy tính cả trên lưng Giang Thần, hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Trong dù tinh huy lưu chuyển, không gian vững chắc, phản phất tự thành một phương không bị bên ngoài quấy nhiễu tiểu thiên địa. Dù bên ngoài Tang thần nguyên cái kia sền sệt hắc ám, thấu xương tĩnh mịch, nhiều tâm thần người oán hồn kêu rên. Hết thảy tất cả mặt trái khí tức cùng năng lượng trùng kích, tại chạm đến tầng kia chạy xuôi tinh huy không gian bích lũy lúc, đều như là châu đất xuống biển, bị vô thanh vô tức tăng dã, ngăn cách. Giống. Cơ hội tại Hoàn Vũ tán triển khai trong nháy mắt đó, cái kia tám tôn như là tuyên cổ như tảng đá yên lặng bạch ngọc tượng lớn, phảng phất bị triệt để chọc giận. Tám đôi do tinh khiết bạch ngọc điêu khắc, lại phảng phất ẩn chứa vật sống ý chí đôi mắt, đồng thời bộc phát ra chói mắt, như là thực chất binh mâu giống như hào quang màu đỏ như máu. Vâng. Bát cổ hoàn toàn khác biệt, nhưng lại đồng căn đồng nguyên, cùng bạo đến cực hạn giết chóc đại đạo khí tức, như là tám tòa yên lặng vạn cổ núi lửa, ầm vang một phát. Đao chi lăng lệ bá đạo, thương chi xuyên thấu vô song, kiếm chi phong mang tất lộ, kích cường hoành quét ngàn quân, dịu chi khai thiên lập địa, việt chi uy nghiêm phản quyết, câu chi quỷ dị xảo trá, xiên chi tỏa cầm trấn áp. Tám loại binh mâu sát phạt chân ý, trong nháy mắt xen lẫn, dung hợp tại bình đài bạch ngọc trên không, tạo thành một mảnh do thuần túy hủy diệt ý chí tạo thành, bao trùm vạn dặm khủng bố sát phạt lĩnh vực. Tự tiện xông vào thánh địa người, chết. Một cái băng lãnh, hùng vĩ, không tình cảm chút nào, phản phất do ước vạn binh khí giao minh hội tụ mà thành khủng bố ý chí, như là thiên hiến, vang vọng tại trên bình đài mỗi một cái sinh linh sâu trong linh hồn. Sau một khắc, cái này tám tôn tượng lớn động. Bọn chúng thân thể cao lớn cũng không di động, nhưng trong tay tám cái bạch ngọc thần binh, lại như là được trao cho sinh mệnh, đồng thời rời tay bay ra. Đao tan ra trời cự nhận, xé rách không gian. Thương hóa quán nhật cầu đồng, xuyên thủng hư vô. Kiếm hóa vạn kiếm dòng lũ, quét sạch thiên địa. Kích hóa phá quân chiến long, quét ngang bát hoang. Dịu hóa bổ nhạc thần cương, lực đoạn càn khôn. Việt hóa phán quyết chặt đao, chém chết nhân quả. Câu hóa cửu lũ xiềng xích, quấn quanh thần hồn. Xuyên hóa định hải thần trâm, chấn áp văn pháp. Tám cái thần minh mang theo riêng phần mình phong ấn chí ít chín đầu đại đạo bản nguyên chi lực, càng dẫn động toàn bộ táng thần nguyên chỗ sâu cái kia cố mịt mở mà kinh khủng gia trì lực lượng. Hóa thành tám đạo xé rách thiên địa hủy diệt dòng lũ, mang theo đủ để cho chân tiên cảnh cao thủ cũng vì đó biến sắc uy năng kinh khủng, từ tám cái khác biệt, phong kín hết thể né tránh không gian xảo trá góc độ, ngang nhiên đánh phía chuôi kia bao phủ giang thần cùng thần uy, ngay tại xoay chậm chậm tinh vân ô lớn. Giống. Đối mặt cái kia tám cái mang theo hủy thiên diệt địa chi uy, dẫn động táng thần nguyên lực gia trì, như là diệt thế dòng lũ giống như oanh kích mà đến bạch ngọc thần binh. Hai đầu thần quy cảm nhận được trước nay chưa có áp lực thật lớn. Nó hai cái đầu lâu đồng thời bộc phát ra chấn thiên động địa gào thét, xích kim cùng u lam nhật nguyệt thần quang như là sôi trào nham tương cùng đông kết sông băng, theo nó trong thân thể cao lớn điên cuồng tuôn ra, không giữ lại chút nào rót vào đỉnh đầu trôi kia che khuất bầu trời tinh vân ô lớn Hoàn Vũ Tán. Ông Hoàn Vũ Tán đạt được hai đầu thần quy tôn này chân tiên cảnh cựu trọng đỉnh phong tồn tại bảng bạc lực lượng bản nguyên quan chú, trong nháy mắt bộc phát ra trước nay chưa có hào quang áo ánh. Trên mặc dù cái kia ước vạn khỏa do không gian pháp tắc cùng tinh thần bản nguyên ngưng tụ tinh thần trước kia chỗ không có độ sáng điên cuồng lấp lóe, xoay tròn. Vô số đạo chảy xuôi lực lượng không gian màu bạc tinh quỹ sẽ lẫn, dày đặc, tạo thành một tấm bao trùm toàn bộ trong dù không gian, không thể phá vỡ pháp tắc lưới lớn. Nan dù như là chín cái chống trời thần trụ, tản mát ra chấn áp càn khôn hỗn độn khí tức. Toàn bộ mặc dù phản phất hóa thành một mảnh chân chính độc lập với táng thần nguyên bên ngoài, ngăn cách hết thể ngoại lực vũ trụ nhỏ hàng rào. Vâng. Tám cái bạch ngọc thần binh lôi cuốn lấy tám loại dung chuyển chân tiên khủng bố sát phạt đại đạo, như là tám khỏa diệt thế sao băng, hung hăng đụng vào Hoàn Vũ Tán cái kia chạy xuôi tinh huy không gian bích lũy phía trên. Đao cương xé rách, thương mang xuyên thủng, kiếm khí rào sát, kích gió quét ngang, phủ ảnh đánh rớt, viên ánh sáng phán quyết, câu liên cuốn quanh, xiên phong chấn áp, đủ để đem một tinh vực đều đánh thành bột mịn cuồng bạo năng lượng. Tại dù bên ngoài trên không gian bích lũy điên cuồng một phát, chôn bụi, trùng kích, ánh sáng chói mắt trong nháy mắt che mất tầm mắt mọi người. Năng lượng kinh khủng sóng xung kích giống như là biển gầm hướng bốn phương tám hướng quét sạch, đem trên bình đài sát lại lần cận chín phái đệ tử đều tung bay ra ngoài, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Không gian bị xé nứt ra vô số đạo vết nứt đen kịt, lại bị táng thần luyện quy tắc cưỡng ép chữa trị. Toàn bộ bình đài bạch ngọc đều tại kịch liệt run rẩy, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ. Nhưng mà, mặc cho ngoại giới như thế nào thiên băng địa liệt, năng lượng cuồng chiều như thế nào sôi trào mãnh liệt, ở vào Hoàn Vũ Tán che chở phía dưới giang thần cùng hai đầu thần quy, lại như là đưa thân vào phong bạo nhãn trung tâm. Trong dù không gian, tinh huy lưu chuyển, vững chắc dị thường. Cái kia đủ để dung chuyển chân tiên khủng bố công kích, đánh vào trên mặt dù, như là châu đất xuống biển. Tất cả tính hủy diệt năng lượng đều bị cái kia diện hóa lấy chu thiên tinh đấu mặt dù không gian bích lũy, lấy một loại huyền ảo không gì sánh được phương thức tầng tầng suy yếu, dẫn đạo, phân tán, cuối cùng triệt để thôn vệ, trừ khử ở vô hình. Thân dù thậm chí ngay cả một tia gợn sóng cũng không từng tạo nên, vẫn như cũ vững vàng lơ lửng, tản ra ngăn cách chư thiên, vạn pháp bất xâm phòng ngự tuyệt đối khí tức. Ngũ phẩm tiên khí chi uy, khủng bố như vậy. T. Cái này sao có thể? Tám tôn có thể so với chân tiên khôi lỗi hợp lực một kích. Vậy mà, thậm chí ngay cả dung chuyển trôi kia dù đều làm không được. Vậy rốt cuộc là cấp bậc gì bảo vật? Trên bình đài, may mắn không bị dư âm năng lượng tung bay chín phái các đệ tử, giờ phút này tất cả đều như là bị làm định thân pháp, trận mắt há hốc mồm mà nhìn qua cái kia tại hủy thiên diệt địa trong công kích lù lù bất động, vương như bản thạch tinh vân ô lớn. Kinh hai muốn tuyệt hút không khí âm thanh liên tiếp, trên mặt mỗi người đều biết đầy khó có thể tin rung động. Trôi kia dù cho thấy lực phòng ngự đã hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi hiểu biết của bọn họ. Người này, đến tột cùng là ai? Sinh tử môn trận doanh, một cái khí tức âm lãnh đệ tử thanh niên khô khốc, tràn đầy kiên kỵ, chưa bao giờ thấy qua. Nhìn nó tọa kỵ, cự quy kia tán phát khí tức, chơi ạ, tuyệt đối là chân tiên cảnh đỉnh phong tồn tại. Huyền Bác Tông một vị đệ tử hạch tâm sắc mặt trắng bệnh, chân tiên đỉnh phong tọa kỵ, còn có cái này nghịch thiên bảo tán hộ thân. Hắn chẳng lẽ là từ tiên giới giáng lâm một vị đại nhân vật nào đó dòng dõi, lớn đỏ vương triều một vị hoàng tử? Âm thanh run rẩy, trong mắt tràn đầy kính sợ. Vô cùng có khả năng, nếu không giải thích như thế nào, như thế nội tình tuyệt không phải đạo của ta càn giới có thể bồi dưỡng được. Thanh Vân Quan một vị nữ đệ tử tự lẩm bẩm, nhìn về phía dưới dù đạo thân ảnh mơ hồ kia, ánh mắt tràn đầy hướng tới. Chương 716, khôi lỗi nhược điểm. Chương 716, khôi lỗi nhược điểm. Tiên giới người tới, khó trách khí độ như thế. Chúng ta đạo càn giới cơ duyên, chỉ sợ Ngục Bắc Tinh nhà đệ tử ngự khí phức tạp, mang theo một tia không cam lòng. Tiên giới người tới, suy đoán này như là ôn dịch giống như cấp tốc ở trong đám người lan tràn ra. Giang Thần thần bí, cường đại, cùng món kia siêu việt nhận biết khủng bố tiên khí, làm cho tất cả mọi người đều vô ý thức đem hắn đã đưa vào tiên giới cái này cao cao tại thượng phạm chủ. Kính sợ, kiêng kỵ, nịnh bợ, thậm chí một tia ẩn tàng tham lam, tại vô số ánh mắt bên trong xen lẫn. Mà ở trên dọn đường tông trận doanh phía trước, Hồng Hoang trời cao mày, cặp kia thâm thúy như vực sâu đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên mặt dù chạy xuôi tinh vân cùng hỗn độn khí tức, cùng dù kia xương bên trên khắc họa, ngay cả hắn đều cảm thấy tim đập nhanh không gian đạo văn. Hắn không có nhận ra đổi ẩn giấu đi khí tức cùng tọa kỵ Giang Thần, nhưng hắn nhận ra trôi kia dù bản chất ngũ phẩm tiên khí, tuyệt đối là ngũ phẩm tiên khí không thể nghi ngờ. Hồng Hoang Thiên Tâm bên trong nhấc lên thao thiên cự lãng, làm tiên giới người tới chuyển thế, hắn so ở đây bất luận kẻ nào đều rõ ràng hơn ngũ phẩm tiên khí phân lượng, đó là chỉ có kim tiên đại năng mới có thể luyện chế, khống chế chí cao bảo vật. Mỗi một kiện đều ẩn chứa bị thiên diệt địa uy năng, là đủ để làm một phương tiên giới thế lực lớn chấn tông nội tình tồn tại. Cho dù tại hắn kiếp trước thời kỳ đỉnh phong, cũng không có một kiện ngũ phẩm tiên khí. Cái này khống chế chân tiên đỉnh phong hung thú, có được ngũ phẩm phòng ngự tiên khí thanh niên thần bí, bối cảnh của nó thâm hậu, đơn giản khó có thể tưởng tượng. Một cái ý niệm trong đầu như là cỏ dại giống như tại Hồng Hoang Tiên Tâm bên trong sinh trưởng tốt, bay về tiên giới, ta khổ tìm bạn năm mà không được nó cửa, nếu có thể cùng nhân vật bực này giao hảo, thậm chí leo lên trên sau lưng nó tiên giới thế lực, trong mắt của hắn hiện lên một tia ánh sáng nóng bỏng, trước đó địch ý trong nháy mắt bị một loại mãnh liệt hơn, tên là kỳ ngộ dục vọng thay thế. Có lẽ, đây cũng là ta quay về tiên giới thời cơ chỗ. Trong lòng của hắn thầm hạ quyết tâm, vô luận như thế nào, cũng phải tìm cơ hội tiếp cận vị này tiên giới khách đến thăm. Ngay tại trên bình đài đám người tâm tư dị biệt, Hồng Hoang trời âm thầm tính toán thời khắc. Dưới dù, Giang Thần lại đối với đây hết thảy mắt điếc hai ngơ. Hắn ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm chặt, toàn bộ tâm thần đều chìm vào thức hải. Phong cách cổ xưa thâm thúy vô hạn la bàn trôi nổi tại ý thức của hắn hạch tâm, kim đồng hồ điên cuồng xoay tròn, hóa thành xuyên qua dòng sông dài của vận mệnh. Hắn đang toàn lực thôi diễn cái này tám tôn đại đạo khôi lỗi lực lượng vận chuyển quy tích, thôi diễn bọn chúng cùng táng thần nguyên cái kia cố mịt mờ lực lượng kết nối tiết điểm, thôi diễn cái kia chớp mắt là qua nhược điểm chí mạng. Thời gian phảng phất tại hoàn vũ trong dù ngoại hình thành hai cái tốc độ chạy. Dù bên ngoài, tám cái bạch ngọc thần binh như là không biết mệt mỏi cỗ máy chiến tranh, tại tám tôn khôi lỗi điều khiển bên dưới, tiếp tục không ngừng mà phát động giống như mưa to gió lớn oanh kích, ý đồ xé mở tầng này nhìn như đơn bạc lại không thể phá vỡ phòng ngự. Trong dù, Giang Thần thần niệm như là tinh mật nhất máy dò xét, tại vô hạn la bàn phụ trợ bên dưới, xuyên thấu năng lượng cuồng bạo loạn lưu, phân tích lấy tám loại đại đạo bản nguyên sen lẫn vận chuyển phức tạp mạng lưới. Tìm được. Giang Thần bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang nổ bắn ra, như là vạch phá hắc ám tiềm điện. Ánh mắt của hắn trong nháy mắt khóa chặt tám tôn tượng lớn bên trong, tôn kia cầm trong tay cự kiếm, phong mang tất lộ kiếm đạo khôi lỗi. Tại vô hạn la bàn trong tầm mắt, bộ khôi lỗi này thể nội cái kia chín đầu lăng lệ vô địch kiếm đạo bản nguyên, lực lượng lưu chuyển đến trôi kiếm cùng đốc kiếm trôi nối tiếp cái nào đó hoạch tâm tiết điểm lúc, sẽ xuất hiện một tia cực kỳ nhỏ, như là mạch đập nhảy lên giống như năng lượng vướng víu. Cái này vướng víu cực kỳ ngắn ngủi, gần như hoàn mỹ bị đến tiếp sau lực lượng cuồng bạo che giấu, nhưng ở vô hạn la bàn thôi diễn bên dưới, lại như là trong đêm tối ánh đến giống như rõ ràng. Cái này chính là lực lượng tuần hoàn bên trong, cái kia một phần ngàn sát na sơ hở, cũng là nó cùng táng thần nguyên thâm chỗ cái kia cố mịt mở lực lượng kết nối tương đối yếu nhất thời khắc. Thời cơ chớp mắt là qua. Giang Thần trong mắt sát cơ nghiêm nghị, không có chút gì do dự, đối với tọa hạ sớm đã vận sức chờ phát động hai đầu thần quy, nghiêm nghị quát: "A Ngải, A Nguyệt, mục tiêu, kiếm đạo khôi lỗi." Công nó dưới trôi kiếm ba tấc ngọc thủy hải tâm. Một kích toàn lực. Phá. Chỉ lệnh rõ ràng, tinh chuẩn, mang theo chém đinh chặt sắt quyết đoán. Giống. Ngang. Hai đầu thần quy hai cái đầu lâu trong nháy mắt bộc phát ra kinh thiên động địa gào thét. Bên trái ngai thủ, xích hồng như dung nham miệng lớn đột nhiên mở ra, một đạo cô động đến cực hạn, phản phất có thể phần diệt tinh thần bản nguyên xích kim liệt dương thần quang, mang theo thiêu tấn bát hoang bá đạo ý chí, xé rách không gian, như là quán nhật cầu rồng, vô cùng tinh chuẩn bắn về phía kiếm đạo khôi lỗi trong tay cự kiếm dưới trôi kiếm ba tấc chỗ. Phía bên phải thắng thủ, băng lam miệng lớn đồng thời phun ra, một đạo thanh lãnh tuyệt luân, phản phất có thể đồng kết thời không bản nguyên đũ lam thái âm huyền quang, theo sát phía sau. Huyền quang những nơi đi qua, không gian im ắng ngưng kết, vạn vật tàn lụi, mang theo đồng kết linh hồn cực hạn hàn ý, mục tiêu trực chỉ cùng một tiết điểm. Nhật nguyên hợp kích, âm dương giao hội, hai đạo thuộc tính hoàn toàn tương phản, nhưng lại đồng căn đồng nguyên, ẩn chứa chân tiên cảnh cựu trọng đỉnh phong khủng bố vĩ lực chùm sáng hủy diệt. Tại Giang Thần tinh chuẩn đến hào điên chỉ dẫn bên dưới, không nhìn mặt khác bảy kiện thần binh quấy nhiễu, không nhìn không gian khoảng cách, như là hai đầu gào thét thái cổ thần long, lấy siêu việt tư duy tốc độ, ngang nhiên đánh vào kiếm đạo khôi lỗi cái kia duy nhất, thoáng qua tức thì nhược điểm chí mạng phía trên. Giang giác, một tiếng thanh thúy làm cho người khác run sợ, nhưng lại vang vọng toàn bộ táng thần nguyên tiếng vỡ vụn, như là trung tang giống như gõ bang. Ông, anh, không phải mảnh vỡ bảy ra bạo tạc, mà là cấu thành nó thân thể ngọc chất tất cả táng thần tinh văn cương kết cấu đơn vị, tại cùng một sát na đã mất đi một loại nào đó cường đại nội bộ lực ngưng tụ. Cái kia cứng rắn ngọc thạch như là hòa tan tinh thần cắt sỏi, dọc theo tinh diệu bao nhiêu cắt chém mặt phân ly, sụp đổ, sụp đổ. Vô số lóng lánh vệt sao ánh sáng nhạt ngọc chất tinh phiến như là ước vạn bắn nổ mảnh vỡ ngôi sao, lôi cuốn lấy vô số đạo từ thể nội bạo tẩu mất khống chế đại đạo pháp tắc dòng lũ, kiếm chi sắc bén, kim chi lợi tính, không gian cắt chém, lực lượng chuyển chờ chút chín đầu dung nhập kiếm thể hạch tâm đạo tác, hóa thành một đầu hỗn hợp thực chất hạt nhỏ cùng cuồng bạo đạo vận năng lượng, vượt ngang thiên địa hủy diệt dòng lũ. Hung hăng, vô tự hướng lấy bốn phương tám hướng mạnh, tiêu xạ. Quảng trường bạch ngọc mặt đất trong nháy mắt bị hòa tan, cắt chém gian lận trăm đạo sâu không thấy đáy đáng sợ khe rãnh, không gian bị xé nứt thành vô số tàn phiến. Một chút đứng được gần phía trước, bị bất thình lình giải thể nổ lớn liên lụy tu sĩ, hộ thể pháp khí thậm chí bản thể phòng ngự như là giấy mỏng giống như bị xé nát. Có thể là bị sắc bén mảnh vỡ cắt chém, có thể là bị cuồng bạo pháp tắc chảy rào nhậm, có thể là bị bạo tẩu lực lượng không gian tốn vệ. Trong khoảnh khắc liền hóa thành huyết vụ thoái cốt. Vẹn vẹn bị bắn tung tóe mà người bị thương cũng đạt mấy trăm nhiều, trang diện thê thảm như nhân gian luyện ngục. Chương 717, toàn bộ phá diệt chương 717, toàn bộ phá diệt tại cái kia vỡ vụn vòng xoáy nơi trọng yếu, tại cái kia dâng trào pháp tắc dòng lũ cùng hừng hực trong quang diễm, một viên lớn nhỏ cỡ nắm tay, cô động đến cực hạn. Quang mang vạn trượng hình thoi tinh hạch trôi nổi tại không. Nó sáng long lanh không tì vết, nội bộ phảng phất phong ấn vô số đầu chảy xuôi, sáng chói chói mắt thể lỏng màu vàng đạo vận trường hạ. Lại phảng phất là một viên hơi co lại, do thuần túy nhất đạo tắc cấu trúc vũ trụ phôi thai, vẹn vẹn nó tồn tại bản thân, tản ra trí cao vô thượng, thuần túy không gì sánh được đại đạo bản nguyên khí tức, liền để mảnh này cuồng bạo không gian đều ẩn ẩn vì đó ngưng kết một cái trước mắt. Đại đạo tinh hạch, một bộ có thể so với chân tiên đại viên mãn, dung hợp chín đầu hoàn chỉnh tiên địa đại đạo khôi lỗi sinh mạng thể cứu cực hạch tâm. Đây là luyện hóa sau có thể khiến địa tiên cảnh đột phá đạo cơ bình cảnh, thậm chí để chân tiên cảnh cao thủ đều đỏ mắt phát cuồng tuyệt thế bảo vật. Đại đạo tinh hạch. Cho dù là sớm biết kết quả, giờ phút này tận mắt thấy điều này đại biểu lấy đạo bản thân, sáng chói trí bảo phá ngọc mà ra, giang thần trong mắt cũng trong nháy mắt buộc phát ra khó mà ức chế vẻ mừng như điên. Đem nó cho ta thu hồi lại. Không cần giang thần lại nhiều nói. Thủ hộ ở bên người hắn, sớm đã vận sức chờ phát động hai đầu thần quy a nhật đống nhiên phát ra một tiếng đinh thai nhức góc gào thét. Nhật nguyệt hai đầu gặp nhau tại trước. Một cái cự đại đến có thể nuốt tinh thần nhật nguyệt nguyên tử vòng xoáy trong nháy mắt tại nó hai cái long khẩu trước hình thành. Một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi, không cách nào hình dung dẫn dắt chi lực vượt qua không gian, vô cùng tinh chuẩn khóa chặt tại cái kia treo ở phá diệt quang hải hải tâm, vô chủ rung động muốn trốn kiếm đạo đại đạo tinh hạch phía trên. Hưu, quang mang kia vạn trượng tinh hạch không có chút nào sức chống cự hóa thành một viên chói mắt lưu tinh, trong nháy mắt bị cái này bá đạo vô địch lực hút cuốn vào nhật nguyệt vòng xoáy. Lại xuống một giây, đã như là dịu dàng ngoan ngoãn giống như tinh thần, rơi vào giang thần mở ra trong lòng bàn tay. Tinh hạch xúc tu ôn nhuận như ngọc, nhưng lại nặng nề như núi lớn giang hà. Nội bộ chín đầu thể lỏng đạo tắc trường hà tại nho nhỏ tinh hạch trong không gian lao nhanh gào thét, tản ra làm người sợ hãi bản nguyên vĩ lực. Vẹn vẹn chạm đến bề ngoài xác, giang thần cũng cảm giác chính mình kẹt tại tán tiên cảnh đỉnh phong bình cảnh lại có một tia yếu ớt buông lỏng. Bát cử thiếu một, ngọc thần di tích cửa vào chấn thủ trận thế, như là tinh vi trục bánh răng gãy mất khâu mấu chốt nhất. Sơ hở đã thành, nên quét sạch chiến trường. Giang thần thanh âm lần nữa tại mai rùa trong thần niệm vang lên. Đã mất đi kiếm đạo khôi lỗi, còn lại bảy tôn cổ ngọc cự binh cái kia tinh vi không thiếu sót, lẫn nhau hô ứng, lẫn nhau bù đắp đạo tác lực trưởng trong nháy mắt hỗn loạn. Bọn chúng trong mắt đại biểu hủy diệt hồng mang kịch liệt lấp lóe, sáng tối chập chờn, công kích đan ý cùng uy năng trong nháy mắt giảm lớn, cái kia duy trì bọn chúng cùng thiên địa lực trường không có khe hở cấu kết huyền áo tuần hoàn bị ngạnh sinh sinh đánh ra một cái cự đại lỗ hổng. Giống. Hai đầu thần quy chiến ý ngang nhiên. Tháng thủ gào thét. Một đạo càng hơn vừa rồi độ không tuyệt đối hàn tức như là cực hạn màu lam tinh hoàn trong nháy mắt quát ra. Nó không có công kích chạm ngọc chủ thể cứng rắn, trực chỉ bọn chúng lúc công kích, di động lúc, thậm chí kết nối dưới chân đá trắng năng lượng đầu mối then chốt lúc đạo tắc vận chuyển nhất không dễ bao trùm, khớp nối chỗ nối tiếp. Cái bẫy neo điểm cũng bị vô hạn la bàn tiêu ký ra thể nội năng lượng xung đột mấu chốt tiết điểm. Đồng thời, Nhật Nguyệt hai đầu điên cuồng gào thét, toàn lực thôi động giang thần lơ lửng đỉnh đầu hoàn vũ tán. Lần này, mặc dù hỗn độn tinh quang không còn toàn bộ triển khai phòng ngự, một bộ phận bị thần quy dẫn động, điều khiển, như là vô hình lưới giao không gian, vặn vẹo thời không, áp xúc không gian, chế tạo ra không cách nào tránh né chồng chất bình chứng, ngắn ngủi trì trệ mặt khác vài tôn ý đồ bộ bị cứu chàng đại đạo khối lỗi, chia cắt chiến trường. Mà phòng ngự vòng sáng cũng tùy theo có vào, ngưng tụ căn mạnh, tùy ý những phương hướng khác đập tới ngọc việt trọng kích. Cách diễm thần câu tại đã không còn hoàn mỹ đạo tắc trên hàng rào nổ tung lộc lấy lại không đại uy hiếp năng lượng pháo hoa. Phanh phanh phanh, như là đập nát từng cái to lớn, nội bộ chống rỗng lại chẳng phải hoàn mỹ chứng ngọc sát, tại hai đầu thần quy tinh chuẩn đến lanh khốc điểm sát, không gian chỉ trệ cắt chém xào rượu hạn chế, cùng giang thần bằng vào cường đại thôi diễn không ngừng khóa điểm đổi mới chỉ dẫn bên dưới, thương khôi mất đi cân bằng, trọng tâm chỗ bạo liệt, tinh ngọc vỡ nát. Kích chi ngọc đưa cánh tay kết nối đầu mối then chốt bị hàn tức đông kết lại cứng rắn sinh sinh đánh nứt ra đến, to lớn thần kích vô lực rơi xuống nền ở mặt đất, sụp đổ bản thể hệ tâm. Diệu nô bộ pháp nặng nề, mắt cá chân khớp nối điểm bị vô hình không gian trồng chất và gãy, ở vang sụp đổ lúc hạch tâm tinh hạch lộ rõ. Câu chi ngọc khôi quỷ dị độn tuyến bị không gian cắt chém xáo trộn, nó âm hiểm nhất phi toa quý tích trực tiếp bị không gian nhăn meo kẹp lại bản thể. Tháng thủ hàn tức sau đó mà tới đông chết tinh hạch liên điểm. Còn lại ba cái xiên chi ngọc khôi ý đồ kết thành sau cùng vi hình phòng ngự tam tài trận, lại tại hoàn vũ tán phát động, chính xác hơn càng giữ dần không gian sai đoạn chi lực bên dưới, ba đạo lẫn nhau kết nối đạo tắc dòng năng lượng bị ngạnh sinh sinh cắm ở hàng ba giao điểm cộng hưởng hạch tâm trong máy mắt, dẫn phát trước nay chưa có kịch liệt phản vệ, bên trong oanh minh như là ba tòa dãy núi đồng thời sụp đổ tự hủy. như là đẩy ngã phản ứng dây chuyền đồ mì nổ cốt bài, còn lại 7 tôn để mấy ngàn tiền kiêu thúc thủ vô sách, coi là tử vong đại danh từ đại đạo khôi lỗi, tại mấy chục giây bên trong, như là bị tinh chuẩn nổ năng lượng nguyên chiến tranh cự thú, một cái tiếp một cái đã mất đi cái kia tuyến cổ giết chóc ánh sáng, hóa thành một chỗ vỡ vụn, chảy xuôi ảm đạm về sao to lớn khối ngọc hải cốt. Bành, bành, bành. Theo đám khôi lỗi hạch tâm kết cấu bị hủy, 7 viên nhan sắc khác nhau lại đồng dạng quang mang bạc trượng, đạo vận tràn ngập đại đạo tinh hạch như là bị vô hình cự thủ tước đoạt, bắn ra, lặng lặng lơ lửng ở tại thi thể khổng lồ trên tàn phiến phương. Thu. Giang Thần hét lên từng tiếng, nhật nguyệt hai đầu lặp lại chiêu cũ, to lớn nhật nguyệt nguyên tử vòng xoáy lần nữa phát động. Hiu hiu hiu. 7 đạo đại biểu cho kinh thiên đại đạo sáng chói lưu tinh, trong nháy mắt bay đến Giang Thần trước mặt, bị hắn tay áo dài vung lên, toàn bộ thu nhập nội vận rộng lớn không gian chứa vật đất trời trong lòng bàn tay, liên đối trước đó viên kia kiếm đạo tinh hạch ở bên trong, giờ phút này trong cơ thể hắn trong không gian, dòng dã lơ lửng 8 viên tản ra 9 đầu nguyên thủy đại đạo khí tức sáng thế chi trùng. Quảng trường lâm vào một loại quỷ dị tĩnh mịch. Tất cả 9 đại thế lực tinh nhuệ thiên tiêu, giờ phút này toàn bộ hóa đá. Trước một giây còn như là ma thần địa ngục giống như rào sát sinh linh trạng ngọc thủ vệ, một giây sáu nát một chỗ. Cái kia 8 viên quang mang vạn trượng như là giống như tinh thần đại đạo tinh hạch, liền tại bọn hắn trước mắt, bị đối phương như tìm kiếm bình thường cục đá bình thường nhẹ nhõm đặt vào trong túi. Đó căn bản không phải chiến đấu, đây là nghiền nát, là như là thiên thần nhìn xuống sâu kiến, tùy ý dùng chân giẫm diện sâu bỏ giống như vô thượng nghiền ép. Đám người biết cái này 8 viên tinh hạch nhất định không đơn giản, nhưng là không người dám động. Đừng nói tới gần cái kia như cũ tản ra làm người sợ hãi hàn ý hai đầu cự quy cùng thành kia còn tại chậm chạp xoay tròn, diễn hóa lấy hỗn độn tinh khung khủng bố dù nhỏ, liền ngay cả một bước cũng không dám phóng ra. Vừa rồi cái kia 8 tôn trạm ngọc thủ hộ bị trong nháy mắt phá toái chẳng cảnh, giống lung đỏ que hàn gắt gao khắc ở bọn hắn sâu trong linh hồn, đó là viễn siêu ra bọn hắn lý giải cực hạn lực lượng cụ tượng hóa. Đó là so vực sâu thủ vệ càng không thể làm trái uy áp kinh khủng. Chương 718, tiến vào Ngọc Thần Di Tích chương 718, tiến vào Ngọc Thần Di Tích mọi ánh mắt đều gắt gao tập trung trên mai rùa cái kia thông dong thu nạp xong chiến lợi phẩm, vẫn như cũng nhìn không thấu sâu cạn áo xanh thân ảnh. Nhất là hồng hoang trời, hắn cái kia tuấn mỹ băng lãnh khuôn mặt giờ phút này mây đen dày đặc, cái kia mỗi một mai bóng ánh sáng chói tinh hạch đều là hắn siêu việt kiếp trước, đúc thành vô thượng tiên đồn nền tảng á vậy mà như thế tùy tiện đều rơi vào trong tay người này, mà chính mình chỉ có thể đứng ngoài quan sát. Giang Thần ổn thỏa trung tâm, đối xử lạnh nhạt quét mắt phía dưới cái kia mấy ngàn tấm tràn đầy tham lam, sợ hãi cùng tính toán khuôn mặt, trong lòng cười lạnh một tiếng, như là hàn băng rơi ngọc bản. Kính sợ, bất quá là cho là hắn là tiên giới cự phách giả tự thôi, nếu là hắn lộ ra bất luận cái gì một tia suy yếu, những người này liền sẽ như là như châu chấu xông tới, đem hắn thôn phệ hầu như không còn. Đi thôi. Giang Thần nhìn về phía cái kia 8 tôn trạm ngọc sau lưng, đã triệt để bại lộ ở trước mắt, an tính xoay tròn lấy ngọc tùy giống như vòng xoáy ngọc thần di tích hạch tâm môn hộ, cánh cửa này bây giờ lại không bất luận cái gì lính phòng giữ ngăn cản. Chỉ cần một bước bước vào, chính là không biết tạo hóa huyết hải. Ngọc này thần di tích chỗ sâu, có thể ẩn nấp lấy so trước mắt những bảo vật này càng đáng để mong chờ đồ vật đâu. Hai đầu thần quy phát ra một trận rít gào chậm chậm, khổng lồ như là thần sơn thân thể trở Giang Thần, bốn chân đạp mạnh hư không, hóa thành một đạo xé rách tĩnh mịch nhật nguyệt dòng lũ, ngang nhiên phá tan phía trước cái kia ngọc tủy vòng xoáy môn hộ, một đầu đâm vào vậy đại biểu thượng cổ trung cực bí tàng thâm thúy bên trong. Giang Thần cùng tọa hạ to lớn thần quy hóa thành một đạo xé rách thời không bỏng mắt quang lưu, ngang nhiên đụng vào đoàn kia thâm thúy xoay tròn ngọc tủy sắc môn hộ chỗ sâu, hoàn toàn biến mất tại tất cả người đứng xem tầm mắt cùng cảm giác bên trong, phảng phất bị cái kia di tích cổ xưa triệt để nuốt hết. Như là đặt ở trong lòng tất cả mọi người vô hình cự thạch bị bỗng nhiên rời đi, cái kia tràn ngập trong sân, làm cho người hít thở không thông tuyệt đối uy áp mới giống như thủy triều chậm rãi thối lui. Hô. Trong đáy mắt, vô số ánh mắt nhìn về phía mảnh kia người ngọc khôi lỗi hải cốt, nơi đó bây giờ chỉ còn lại có to lớn băng lãnh ngọc thạch mảnh vỡ cùng lưu lại pháp tắc vết cháy, còn có nơi trọng yếu. Cái kia biến mất 8 viên sáng chói tinh hạch vị trí bỏ không còn sáng, tham lam, rung động, sợ hai sen lẫn ánh mắt, tại những mảnh vỡ kia bên trên tập trung. Nhưng không người dám lập tức truy đuổi mà vào, thanh kia hỗn độn quang tán ngăn cách đại đạo sợ hãi, thần quy như núi băng liệt 8 đạo bảo vệ uy áp đã in dấu thật sâu ấn tiến bọn hắn sâu trong linh hồn. Giờ phút này môn hộ mở rộng, bọn hắn phản sinh nghi sợ, vạn nhất người kia còn chưa đi xa, vạn nhất canh giữ ở di tích cửa vào dùng khỏe ứng mệnh thanh toán kẻ ngấp nghé, không người dám làm cái này dập lửa tiên phong. Rốt cục, tại kiềm chế tĩnh mịch kéo dài gần một khắc đồng hồ sau, mới có còn nhỏ tâm cẩn thận, mang theo cực độ kính ý tư thái, hướng về cái kia thâm thúy môn hộ khởi sướng thăm dò tính bay lượn. Như là mở ra thử miệng cống, một đạo lại một đạo độn quang theo sát phía sau, mặc dù nhanh chóng lại dị thường điệu thấp cẩn thận chui vào xoay tròn tinh tuyển bên trong. Ngay tại bóng người thưa dần thời khắc, một vòng phảng phất dung nhập bối cảnh tia sáng vô hình thân ảnh, nhẹ nhàng nhoáng một cái, như là sóng nước gãy ảnh, lặng yên hiện lên ở ngục Bắc Tinh nhà đội ngũ hoạch tâm mảnh tia sáng chói tinh huy phụ cận. Cái này mặt người cho anh tuấn lại mang theo một tia quỷ dị tái nhợt, thân hình thẳng tắp lại phảng phất thời khắc chập chờn bất định. Hắn thân mang tím đậm gần mực thiếp thân kinh trang, đầu vai chiếm cứ một cái dùng mịt dịu ma văn tạo hình, ánh mắt băng lãnh nhận hình cú vọ đồ đằng. Chính là ẩn thần cốc chuyến này thanh niên đệ tử không thể tranh cãi lãnh tụ, thủ tịch chân truyền Nam Thuần Hy. Hắn nam hiểu giống như ưu linh hành tàu ở quang ảnh cùng cảm giác điểm mù, thời khắc này xuất hiện không có tiếng vang nào, nhưng lại tinh chuẩn bước vào ngục Bắc Tinh nhà đại tiểu thư Tinh Huyền Nhi bên cạnh ba thước khoảng cách. Tinh đại tiểu thư, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Nam Thuần Hy thanh âm vang lên, cũng không phải là trực tiếp ở bên hai, mà là như đồng tâm linh bí ngữ giống như rõ ràng khắc sâu vào Tinh Huyền Nhi tâm hồ, âm điệu ấm áp như gió đêm, lại mang theo có thể làm người cốt tủy rét run tính xuyên thấu. Từ lần trước Thiên Xu luận huyền hội từ biệt, đã là 301 giáp tuế nguyệt vội vàng, đại tiểu thư phong thái càng hơn trước kia. Tinh Huyền Nhi bao phủ tại mông lung nhu hòa tinh huy mạng che mặt đằng sau dáng người có chút dừng lại, nàng cũng không quay người, vẫn như cũng nhìn chăm chú tinh gia đội ngũ đâu vào đấy bước vào di tích vòng xoáy, chỉ là ngón tay ngọc tinh tế ưu nhã tại bên người một vòng. Tinh huy lưu động, chống rông ngưng kết ra một cái như ảo như thật, tô điểm lấy nhỏ vụn bụi ánh sáng tinh tinh chén trà, nàng khẽ nhấp một cái, tư thái cao quý thông dong, nam thuần hy thủ tịch cẩn thận huyền âm ngược lại là càng khó mà phỏng đoán, bất quá ta biết ngươi ý đồ đến. Tinh Huyền Nhi có chút nghiêng đầu, mạng che mặt trong khe hở lộ ra cặp kia thanh tịnh lại sâu thúy như hoàn vũ tinh không con người, xuyên thấu qua mạng che mặt, lẳng lặng rơi vào Nam Thuần Hy trên mặt. Là vì bị người thần bí kia đi. Nam Thuần Hy trên mặt tái nhợt tựa hồ sâu một phần, lộ ra một cái bất đắc dĩ cười khổ, quả nhiên cái gì đều không thể gạt được tinh gia đại tiểu thư con mắt. Người này chi đột ngột, thủ đoạn chi dọa người, càng có thanh kia giới sinh giới diệt chi dù. Chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Ta ẩn thần cốc che trời quỷ ảnh thôi diễn thuật vận dụng 3 lần huyết nguyệt dẫn quay lại nhân quả mấy bữa, nhìn trộm quá khứ tương lai. Vốn nên bạn năm dấu vết để lại, tiên phàm chuyển thế tất cả nằm trong lòng bàn tay. Nhưng quỷ dị chính là sự tồn tại của người nọ, tựa như là bị một cái vô hình cự thủ trực tiếp từ mảnh này đạo cản giới nhân quả cùng vận mệnh hà hệ bên trong cưỡng ép tách ra ngoài, đi qua hoàn toàn mơ hồ, tương lai một mảnh hỗn độn, không có nguồn gốc. Nam Thuần Hy thanh âm mang theo một câu ngay cả chính hắn cũng khó có thể áp chế hoang mang. Hắn nhìn về phía Tinh Huyền Nhi, trong mắt mang theo một vòng vẻ ước ao, trong thiên địa này, nếu nói còn có nơi nào sẽ vượt qua dòng sông vận mệnh bản thân quan chắc chi nhãn, cũng liền chỉ có chấp trưởng tinh thần mệnh quận, tay cầm thiên đạo ván cờ quý phủ cổ văn kính. Nam Thuần Hy có chút chắc tay, tư thái cực điểm cung kính thử dò xét nói, đại tiểu thư khởi hành trước đó, chắc hẳn cổ vãng kính đã chiếu qua con đường phía trước nguy cơ. Không biết, có thể từng hiện hiện như thế cái thế hình bóng. Nghe được cổ vãng kính tên, cho dù đạm mạc như sao huyền mà, quanh thân chạy xuôi tinh huy cũng phải không thể xem xét hơi chậm lại, phảng phất bị chạm đến một loại nào đó lĩnh vực cấm kỵ. Đó là do ngục bắc tinh kỹ xảo vị kim tiên cảnh lão tổ lấy mệnh hồn khu động, phối hợp gia tộc chấn tộc chí bảo chu thiên tinh thần trượng chi pháp tác hoạch tâm mới có thể dòm thiên cơ một đường vô thượng của bảo. Nàng trầm mặc mấy hơi, sau đó thanh lãnh không gợn sóng trả lời. Không có, không có. Ngay cả cổ vãng kính đều suy tính không ra người này hành tung sao? Ngay cả tinh gia vận dụng cùng loại kim tiên thân 20 cấp khác mệnh lý quan chắc đều không thể chiếu rọi người này. Đây cơ hồ vượt ra khỏi bọn hắn đối với tồn tại khái niệm này nhận biết phạm chủ. Chương 719, Hỗn độn Bạch Liên chương 719, Hỗn độn Bạch Liên Tinh Huyền Nhi thanh âm vẫn như cũ bình thản, lại tại cái này quỷ dị bối cảnh bên dưới mang tới một tia kỳ dị ý vị, trước giờ khởi hành, ba vị tinh tú trưởng lão chủ trì đồ cúng, câu thông cổ kính hư ảnh hải tâm, lấy một giọt tinh hà long mẫu tinh huyết làm tế. Hao phí bạn tái dự trữ tinh thần nguyên hạch. Động dựa theo này hành chi nhân kiếp phúc duyên dị số chỗ, các loại thế lực lớn thiên tiêu, di tích hiểm địa quan hải, hung thần khả năng thức tỉnh tiết điểm cũng có minh xét, duy chỉ có người này, hắn không tồn tại ở cái kia chiếu dọi vạn cổ kính quang bên trong. Nàng có chút dừng lại, sau đó tiếp tục nói, như là tuyên cổ đại đạo chỗ sơ sót dị số, hay là bị càng cường đại ý chí cưỡng ép xóa đi lại đầu nhập trong cục quân cờ. Nam Thuần Hy Hồng nghe vậy không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, cổ kính đều không thể chiếu rõ. So với bọn hắn ẩn thần cốc thôi diễn càng không có dấu vết mà tìm kiếm. Vậy chỉ có một loại khả năng, người này tồn tại nền móng sau lưng nó bối cảnh thế lực hoặc là nhân quả che chở đồ vật siêu việt đạo cản giới vị diện hạn chế. Nó vận mệnh che đậy thậm chí dính đến tầng thứ cao hơn vũ trụ pháp tắc, là chân chính tiên giới đỉnh cấp cự phách. Chỉ có như vậy giải thích Nam Thuần Hy cường đè xuống trong lòng kinh đào hải lãng, hán. Hẳn là đến từ tiên giới nào đó phương không cách nào thăm dò ý nghĩa trí thánh sở là cái nào đó khó nói nên lời kế hoạch mà vào cục quân cờ. Xem ra chuyến này tất cả dự đoán mưu đồ đều muốn triệt để đẩy lên làm lại, Ngọc Thần di tích cổ bên trong mỗi một bước đều phải vạn phần cẩn thận. Tinh Huyền Nhi không tiếp tục đón hắn lời nói, nên nói thẳng thắn đã nói xong. Nàng đối với Nam Thuần Hy khẽ bước cảm, không nói nữa, chu thân tinh huy đột nhiên lóe lên, nguyên địa như là tình quang sụp đổ giống như biến mất không thấy gì nữa, chỉ ở nguyên địa lưu lại bốn chữ, tự giải quyết cho tốt. Nam Thuần Hy một mình đứng ở dần dần chống trải quang trường đá trắng biên giới, nhìn xem cái kia cuối cùng mấy đám đệ tử cũng cẩn thận từng ly từng tí trốn vào ngọc vị cửa lớn chỗ sâu. Hắn cúi đầu nhìn về phía mình tay trái, một viên như bóng với hình ngưng kết mà thành, bên trong lưu chuyển lên quỷ dị vận mẹo hình người phù bài hiện hiện, hắn đem nó bóp nát. Một cỗ im ắng dòng tin tức bắn về phía không biết tên phương xa. Hắn liếc mắt nhìn chằm chằm cái kia thâm thúy khó lường lối vào vòng xoáy, sau đó chậm rãi mở miệng nói ra, tiên giới người tới, đảo loạn bàn cờ tay. Vậy cái này cuộn cờ nát biến số bên trong nhất tuyến thiên mệnh về ai, coi như không phải do. Thân ảnh văn mẹo, như là quỷ ảnh dung nhập vách tường kia sáng tiêu tán, theo sát Tinh Huyền Nhi mà đi. Cùng lúc đó, Ngọc Thần di tích chỗ xấu nhất. Hỗn độn, so diện ngoài táng thần nguyên cái kia đen nhánh như mực tĩnh mịch càng thêm cổ lão, càng thêm triệt để hỗn độn. Nơi này không có bên trên, không có bên dưới, không có vật chất cùng hư vô tuyệt đối giới hạn. Tối tăm mờ mịt, sên sệt nặng nề như là sôi trào ước vạn năm tinh hạch tương dịch nguyên thủy vật chất dòng lũ như cuồng bạo nộ lòng, lôi cuốn lấy mài nhỏ tiên khí mảnh vỡ phát tác, thật nhỏ không gian giang cưa, thời gian đứt gãy tầng, hỗn loạn trọng lực hạch tâm vòng xoáy, thôn phệ hết thể nguyên thần linh hồn dòng xoáy hình thành vô số đủ để trong nháy mắt chôn vùi tán tiên cảnh tu sĩ đáng sợ phong bạo mang. Ở chỗ này ngay cả cảm giác đều là một loại hy vọng xa vời, thần thức huyết tán ra như là châu đất xuống biển, hoặc bị bạo lưu hủy diệt ý chí trong nháy mắt xé nát. Mà tại một ít hơi bình tĩnh khu vực, thì lơ lửng từng cái to lớn, làm người sợ hãi đen kịt cái lớn. Những này kén có như đồng tâm bẩn giống như chậm chạp rung động, tản mát ra quỷ dị hấp lực thôn vệ những cái kia tính hủy diệt nguyên thủy hỗn độn dòng lũ, có thì tản ra làm cho người linh hồn đều muốn tàn lụi tĩnh mịch, như là đông kết vượt sâu hắc ám chi nhãn. Một chút vỏ kén bên trên thậm chí vỡ ra khe hở, mơ hồ có thể thấy được nội bộ và mẹo chiếm cứ nhúc ních, nhiễm lấy ô hế sa đọa thần tính mảnh vỡ không thể diễn tả đồ vật tàn ảnh. Đó cũng không phải sinh vật, là thuần túy tĩnh mịch không gian cùng tuyệt vọng mối hận, ô hế thần tính kết hợp trong năm tháng dài đằng đẵng thai nghén ra hỗn độn hung trùng, như là vô số đầu chưa phá kén đã tại kén trong phòng tản mát ra, làm cho kim tiên đô sẽ lông tơ dựng thẳng ngập trời ác niệm cùng tử khí vôi thai hung chứng. Hai đầu thần quy a nhật ta nguyện, cái kia khổng lồ đủ để nghiền nát tinh thần thân thể, tại cái này hỗn độn trong cuồng chiều lại nhỏ bé đến như là trong sóng lớn thuyền cô độc. Nó lưng meo gian thần, hai cái to lớn đầu lâu đồng tử sắc bén không gì sánh được, nhật nguyệt tinh thần đường vân ở lưng giáp thượng điên cuồng lấp lóe lưu chuyển, toàn lực thúc dục ngang qua trước người kiên cố nhất bình chướng, hoàn vũ dù. Ông chuỗi này hóa thành ba thước hoa dù ngũ phẩm tiên bảo chính thừa nhận trước nay chưa có cự áp, mặc dù tinh vân lốc xoáy điên cuồng lưu động vận chuyển, dù xuống hỗn độn khí lưu so ngoại giới cái kia nguyên thủy dòng lũ càng thêm ngưng luyện, hình thành một mảnh bẹn bẹn bao phủ lại tự thân quân thân, độc lập mở ra tới vi hình di động giới vực. Hai đầu thần quy hành động bởi vậy trở nên dị thường gian nan vướng víu, nó không phải là không thể di chuyển nhanh chóng, nhưng tốc độ càng nhanh, lực trùng kích càng mạnh mẽ, hoàn vũ dù cần gánh vác ra ngoài chống cự tiêu hao lực lượng liền càng khủng bố hơn. Một khi năng lượng dự trữ không đủ hoặc tại cái nào đó cuồng bạo phong bạo mang hoạch tâm mất khống chế, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Một lát sau, ngồi ngay ngắn mai rùa trung ương, nhắm mắt lấy thần niệm lớn nhất cường độ cảm ứng tứ phương, cũng điều khiển vô hạn la bàn yên lặng thôi diễn hỗn độn khí tiết điểm, gian nan phân rõ con đường phương hướng. Giang thần bỗng nhiên mở mắt, tại cách hắn cách đó không xa trong hư không, một cây hoa sen liền như vậy lẻ loi trơ trọi, hoàn mỹ, vĩnh hằng đứng im giống như lơ lửng bốc lên trong hỗn độn. Cả cây hoa sen toàn thân bảy biện ra một loại không cách nào hình dung thanh nhã nhu màu trắng, tinh khiết đến như là ước vạn năm hoàn mỹ nguyệt luân hạch tâm tinh hoa. Cánh hoa như ngọc, tầng tầng lớp lớp, chậm rãi nở rộ, xuyên suốt ra mông lung, cũng không chói mắt lại đủ để chiếu sáng phương viên mười trượng hỗn độn ôn nhuận đạo tính ánh sáng. Mỗi một cánh hoa biên giới đều chạy xuôi nhỏ xíu, cổ lão đạo ngấn ngưng tụ thành màu vàng nhạt pháp tắc quan văn, như là tinh diệu nhất sinh mệnh thần tắc ở đây ngưng khắc. Trong nhụy hoa cũng không phải là bình thường hạt quả sen, mà là ngưng tụ một chút xíu lưu động xoay tròn màu xanh thần hoa hạt xương. Mỗi một giọt hạt xương bên trong đều phảng phất ẩn chứa cả một cái hơi co lại mà tinh khiết tự nhiên sinh cơ vũ trụ, nồng đậm đến đủ để cho sắp chết người phục sinh tạo hóa khí tức gần ẩn tràn ngập. Nhưng cái này tuyệt thế thanh nhã đổ vật bốn phía lại là vô tận của bạo, đủ để ma diệt hết thể nguyên thủy hỗn độn nội trào ô hế năng lượng cuồng bạo trùng kích tại hoa sen bên ngoài hơn 10 trượng liền bị một loại vô hình, nhu hòa nhưng lại vô kiên bất tồi thần thánh lập trường chỗ cự khiển trách chuyển ra, nó như là đục ngầu đao mực chính giữa một viên vĩnh viễn không thụ ấu không tì vết chân châu, tĩnh mị đến cực hạn. Mà ở tại bạch ngọc không tì vết giống như mềm dẻo dễ cây phía dưới chỗ sâu, nhìn như treo trên bầu trời, kỳ thực dọc theo vô số cây so tơ nện còn nhỏ hơn mật ngàn vạn lần, gần như sợi tơ vô hình. Những sợi tơ này tản ra đồng dạng trắng loáng tinh khiết vầng sáng, lại sinh sinh đâm vào cuộn cuộn gào thét hỗn độn chảy ầm ầm tầng dưới chót nhất, cái kia nhất là ô trọng, là hắc cảm nhất, ngưng kết vô biên mặt trái năng lượng hạch tâm chỗ sâu. Như cùng ở tại thôn vệ độc gác nhất độc dược, lại cung cấp nuôi dưỡng ra tinh khiết nhất vô cấu thần hòa. Gốc này bạch liên phảng phất là cái này hỗn độn tử hải trung tâm, là sống sót sau hai nạn sáng thế sơ lửa. Giang thần mí thở, con ngươi bởi vì cực độ chấn kinh mà có chút co bảo. Chương 720, Sen Linh chương 720, Sen Linh tại cái này mai táng vô thượng thần minh di hải, thai nghén cổ ma hung vật trùng cực trong hỗn độn hải, làm sao có thể nở rộ như vậy thuần mỹ thần thánh, chất chứa vô tận tạo hóa huyền cơ thần thánh chi trùng. Hỗn độn tử hải khu vực hải tâm, quần quần nguyên thủy tương dịch cùng mảnh vỡ pháp tác tạo thành sóng dữ phảng phất vĩnh viễn cùng thôi, tại mảnh này ngay cả thần thức đều sẽ bị xé nát, vạn vật quy tịch tuyệt vực, gốc kia cắm rễ ở đến ô chí huế, lại tỏa ra không tì vết tinh khiết hào quang bạch liên, lộ ra càng không hợp nhau, cũng càng làm người sợ hãi. Giang thần ánh mắt gắt gao khóa chặt gốc kia lơ lửng bạch liên, ôn nhuận đạo tính ánh sáng chảy xuôi tại như ngọc trên cánh hoa, màu vàng nhạt cổ lão đạo ngấn như ẩn như hiện, trong nhụy hoa ẩn chứa sinh cơ bừng bừng vũ trụ càng là tản ra mê người tạo hóa khí tức. Nó đẹp đến mức kinh tâm động phách, đẹp đến mức phảng phất cái này tĩnh mịch trong hỗn độn duy nhất cứu rỗi. Nhưng mà càng là nhìn chăm chú, Giang thần trong lòng báo động liền càng là thâm trầm. Vô hạn la bàn tại trong thức hải của hắn y mắng thôi diễn, có thể mỗi một lần thôi diễn, kết quả đều như là đầu nhập đầm sâu cục đá, chỉ kích thích hỗn loạn tương bừng bận sóng, lập tức bị càng thâm trầm mê vụ thôn phệ. La bàn phản hồi về tương lai không ngừng cải biến, tràn đầy logic xung đột cũng không thể nào hiểu được vận mẹo ký hiệu. Liên quan tới bạch liên lai lịch, chống rỗng, liên quan tới ngắt lấy nó hậu quả, thôi diễn hình ảnh càng làm màu sắc sặc sỡ. Khi thì trông thấy chính mình thân hóa sáng thế thần mình chấp trưởng càn khôn, khi thì lại trông thấy chính mình huyết nhục vỡ vụn, thần hồn bị cái kia trắng loáng dễ cây hút hầu như không còn, hóa thành tẩm bổ hỗn độn chất dinh dưỡng. Những này hoàn toàn tương phản báo trước, chẳng những không có chỉ rõ phương hướng, ngược lại đem nguy hiểm khuyết đại đến càng thêm dày đặc. Chủ nhân hai đầu thần quy a nhật thanh âm trầm thấp mang theo trước nay chưa có ngưng trọng nói ra, cái này bạch liên không thích hợp, nó tinh khiết quá tận lực, giống như là dán tại hư thối trên thi thể lá bảng. Ta có thể cảm giác được nó rễ cây chỗ sâu kết nối với một loại nào đó cực lớn đến làm cho người hít thở không thông đổ vật. Vật kia tản ra tĩnh mịch cùng ác ý so cái này hỗn độn biển bản thân còn cổ lão hơn, còn muốn thâm trầm, tuyệt không phải người lương thiện. Giang thần cao mày như xuyên, hai đầu thần quy trực giác bén nhạy dị thường, kết hợp vô hạn la bản hỗn loạn cảnh cáo, gốc này nhìn như sáng thế thần vật bạch liên, nó bản chất chỉ sợ xa so với biểu tượng khủng bố vạn lần. Cơ duyên, càng giống là bố trí tỉ mỉ, tản ra trí mạng bẫy dập. Ngươi nói đúng. Giang thần trong nháy mắt làm ra quyết đoán, nơi đây hung hiểm khó dò, không cần thiết là cái này không rõ đồ vật mạo hiểm. Lách qua nó, chúng ta đi. Hắn tâm niệm khẽ động, hai đầu thần quy lập tức hiểu ý, to lớn như núi cao thân thể bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí điều chỉnh phương hướng, Nhật Nguyệt tinh thần đường vân ở lưng giáp thượng ra tốc lưu chuyển, toàn lực thôi động hoàn vũ dù chống cự lấy bên cạnh gọi tới hỗn độn loạn lưu, chuẩn bị từ Bạch Liên mặt bên mảnh kia tương đối bình tĩnh hỗn độn khu vực đi vòng. Mặc dù rủ xuống hỗn độn khí lưu có chút ba động, cho thấy thần quy giờ phút này tiếp nhận áp lực. Nhưng mà, liền tại bọn hắn vừa mới chết đi đường thuyền sát na. Ông, một cỗ âm lãnh, sền sệt, phản phất lắng đọng ức vạn năm tuế nguyệt bụi bặm thần thức ba động, không có dấu hiệu nào từ gốc kia thánh khiết Bạch Liên trung tâm khuyết tán ra đến. Thần thức này cũng không phải là hùng vĩ mênh mông, lại mang theo một loại xuyên thấu linh hồn quỷ dị cảm nhận, không nhìn cuồng bạo hỗn độn năng lượng, không nhìn hoàn vũ dù phòng ngự mạn sáng, như là một đầu băng lãnh rắn độc, tinh chuẩn quấn quanh lên giang thần cùng hai đầu thần quy ý thức. Người hữu duyên này, ngược lại là tốt định lực. Một thanh âm trực tiếp tại thần hồn của bọn hắn chỗ sâu vang lên. Thanh âm này thanh thúy non nớt, như là 7, 8 tuổi nữ đồng, ngữ điệu thậm chí mang theo một tia ngây thơ hiếu kỳ. Nhưng mà, tại ngày này thật phía dưới, lại ẩn giấu một cố làm cho người dùng mình chỗ trống cùng hờ hững, phản phất tại đánh giá một kiện không có sinh mệnh vật phẩm, mà không phải tại cùng người đối thoại. Không tốt. Giang thần con ngươi bỗng nhiên co rút lại thành to bằng mũi kim, thấy lạnh cả người trong nháy mắt từ xương sống chui lên đỉnh đầu. Thần thức này xuất hiện phương thức quá mức quỷ dị, hoàn toàn vượt ra khỏi hắn đối với năng lượng truyền lại nhận biết. A Nhật Ga Nguyệt, toàn lực chống ra hoàn vũ rủ, lớn nhất phòng ngự. Giang thần cơ hồ là gầm thét tại trong thần niệm hạ lệnh, đồng thời tự thân bảng bạc thần niệm cũng như nộ hải cuồng đảo giống như mãnh liệt mà ra, tại trong thức hải cấu trúc lên tầng tầng lớp lớp phòng ngự hàng rào, chân Phật kim thân nhàn nhạt kim văn trong nháy mắt hiện lên ở bên ngoài thân hắn, tản mát ra chống cự tà túy Phật quang. Giống. Hai đầu thần quy phản ứng càng nhanh, tại Giang thần chỉ lệnh phát ra đồng thời, nó hai cái đầu lâu bộc phát ra đánh rách tạ tơi hư không gào thét. Nhật nguyệt thần quang giống như là núi lửa phun trào rót vào đỉnh đầu hoàn vũ rủ. Ông. Hoàn vũ rủ trong nháy mắt bộc phát ra trước nay chưa có hào quang óng ánh. Trên mặt dù ước vạn tinh thần trước kia chỗ không có độ sáng điên cuồng lấp lóe, xoay tròn, vô số tinh quỹ sen lẫn thành một tấm kín không kẽ hở pháp tắc lưới lớn. Dù xuống hỗn độn khí lưu trong nháy mắt ngưng thật mấy lần, diễn hóa xuất vũ trụ nhỏ hàng rào đống nhiên thêm dày, đem trong ngoài triệt để ngăn cách. Nan dù tranh minh, phản phất chín cái chống trời thần trụ ở trong hỗn độn đóng xuống phòng ngự tuyệt đối neo điểm, cuồng bạo hỗn độn loạn lưu đụng vào thêm dày dù màn bên trên, phát ra ngột ngạt như sấm vang minh, cũng rốt cuộc không cách nào xâm nhập mảy may. Ngay tại cái này như lâm đại địch tư thái phòng ngự bên trong, Bạch Liên trung tâm cái kia nhu hòa tinh khiết ánh sáng đột nhiên như là sóng nước nộn nhạo lên. Một thân ảnh chậm rãi từ nhụy hoa trô dâng lên, nhẹ nhàng trôi nổi tại Bạch Liên phía trên. Đó là một cái nhìn ước chừng 7, 8 tuổi tiểu nữ hải. Nàng mặc một thân không nhiễm trần thế thuần trắng quần lụa mỏng, chân trụi một đôi tinh xảo đặc sắc chân nhỏ, tóc dài đen nhánh như là thượng đẳng nhất tơ lụa rối tung tại sau lưng. Mặt mũi của nàng đẹp đẽ đến như là trăng ngọc, làn da trắng non đến gần như trong suốt, một đôi mắt to hắc bạch phân minh, thanh tịnh tới đáy, lông mi thật dài vụ sáng lấy, mang theo một loại không dành thế sự ngây thơ. Nhưng mà, khi nàng ánh mắt nhìn về phía dù màn phía dưới, trên mai rùa giang thần lúc, cái kia cấu ngây thơ trong nháy mắt bị một loại xuyên thủng vào cổ, quan sát chúng sinh hờ hững thay thế. Ánh mắt của nàng chỗ sâu, không có chút nào hài đồng muốn có linh động cùng cảm xúc, chỉ có một mảnh sâu không thấy đáy tĩnh mịch. Khoe miệng cái kia một tia như có như không đường cong, cùng nói là mỉm cười, không bằng nói là một loại chương trình hóa bắt trước. Nàng lặng lặng lơ lửng ở nơi đó, Bạch Liên hào quang vì nàng dắt lên một tầng thánh khiết vầng sáng, cùng chung quanh cuồng bạo ô hế hỗn độn hình thành cực đoan quỷ dị so sánh. Giang thần toàn thân cơ bắp đều căng cứng đến cực hạn, thể nội tiên nguyên như là núi lửa sắp bộc phát, chôn bụi kiếm ý ở trong kinh mạch đi mắng lưu chuyển, tùy thời chuẩn bị phát ra lôi đỉnh một kích. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm dù bên ngoài cái kia nhìn như người vật vô hại tiểu nữ hải, trầm giọng hỏi, ngươi là ai? Tiểu nữ hải nghiêng nghiêng đầu, cái này vốn nên động tác khả ái tại nàng làm đến lại mang theo một loại không phải người cảm giác cứng ngắc. Nàng thanh âm thanh thúy lần nữa trực tiếp vang vọng tại giang thần cùng thần quy thức hải, không nhìn hoàn vũ dù không gian ngăn cách, ta. Nàng rũa ra tinh tế đến gần như trong suốt ngón tay, nhẹ nhàng điểm một cái dưới thân gốc kia hào quang lưu chuyển Bạch Liên nói ra, ta chính là nó chính là ta, ta là đóa này sáng thế Bạch Liên thai nghén mà thành sinh linh. Chương 721, thần giới bí văn chương 721, thần giới bí văn sáng thế Bạch Liên. Giang thần nghe vậy cũng không khỏi đến hít vào một ngụm khí lạnh. Tại Nhật Nguyệt thần quân minh ngông lại ký ức không trọn vẹn trong tinh hải, liên quan tới sáng thế cấp bậc thần vật ghi chép lác đác không có mấy, lại đều che truyền thuyết thần thoại mạng che mặt. Trong truyền thuyết, chỉ có tại vũ trụ sơ khai, hỗn độn chưa phân thời khắc, do bản nguyên nhất tạo hóa chi lực ngưng tụ, mới có thể đản sinh ra ẩn chứa sáng thế vĩ lực trí cao thần vật, mỗi một kiện đều có được khai thiên tích địa, diễn sinh pháp tắc vô thượng uy năng, là chân chính thuộc về thần giới cơ bảo. Bọn chúng tồn tại bản thân, liền đại biểu cho vũ trụ hạch tâm nhất huyền bí. Bực này chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thần vật, vậy mà lại xuất hiện tại cái này mai táng thần thi, ô uế mọc lan tràn táng thần nguyên trọng yếu nhất, mà lại là lấy quỷ dị như vậy phương thức tồn tại cắm rễ ở đến ô uế, tách ra trí thuần chỉ toàn. Còn ra đời như vậy tà dị liên linh, to lớn rung động trong nháy mắt tách ra ban sơ kinh hãi, để giang thần cảnh giác tăng lên tới trước nay chưa có đỉnh điểm. Sự tình ra khác thường tất có yêu, cái này sáng thế Bạch Liên cùng trước mắt cái này liên linh trên thân, khắp nơi lộ ra không cách nào giải thích tà tính. Dù màn bên trong, tinh huy lưu chuyển, ngăn cách ngoại bộ cuồng bạo hỗn độn, lại ngăn cách không được cái kia liên linh xuyên thấu không gian, trực tiếp vang vọng thần hồn non nớt tiếng nói. Nàng trôi nổi tại thánh khiết Bạch Liên phía trên, thuần trắng quần lụa mỏng không gió mà bay, cặp kia hắc bạch phân minh con mắt lớn không chấp lấy một cái nhìn lấy giang thần, bên trong đựng đầy hài đồng giống như ngây thơ hiếu kỳ, phản phất thật không hiểu hắn vì sao như vậy cảnh giới. Làm sao, ngươi đang sợ ta sao? Liên linh thanh âm mang theo một tia vừa đúng bị quất, như là đứa bé bị hiểu lầm, làm lòng người sinh thương hại. Nhưng mà, Giang Thần nhưng không có bất luận cái gì buông lòng cảnh giác ý tứ, một cái có thể không nhìn hoàn vũ dù phòng ngự, thần thức trực tiếp xuyên thấu hỗn độn tồn tại, như thế nào toát ra như vậy nhân tính hoa yêu đất. Đây càng giống như là một loại tinh vi bắt trước, một loại chờ đợi dụ bắt con mồi ngụy trang. Trong cơ thể hắn chân Phật kim thân chi lực tại trong huyết mạch đi mắng trào lên, trong thức hải vô hạn la bàn kim đồng hồ điên cuồng rung động, ý đồ bắt đối phương thần thức ba động bất luận cái gì một tia dị thường. Nói đi, ngươi đến cùng muốn làm gì? Liên Linh nghe vậy, thở dài một tiếng, trên mặt cái kia bị khuất biểu lộ giống như nước thủy triều rút đi, thay vào đó là một loại trống trơn bình tĩnh. Nàng tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, Giang Thần ngay thẳng, hoặc là nói, nàng căn bản không thèm để ý đối phương cảm xúc, ta muốn cho ngươi dẫn ta ra ngoài, mang ngươi ra ngoài. Giang Thần lông mày trong nháy mắt khóa gấp, trong mắt tinh quang bùng lên. Một cái có thể cắm rễ ở này, hấp thu hỗn độn ô uế chuyển hóa làm tinh khiết đạo tắc, thậm chí không nhìn ngũ phẩm tiên khí phòng ngự tồn tại, vậy mà cần hắn mang đi ra ngoài. Chẳng lẽ chính ngươi không thể đi ra ngoài sao? Ai Liên Linh phát ra một tiếng nhẹ nhàng thở dài, nếu là chính ta có thể đi ra ngoài, còn cần cầu ngươi sao? Bàn tay nhỏ của nàng nhẹ nhàng phất qua dưới thân Bạch Liên một mảnh cánh hoa, động tác nhu hòa, lại lộ ra một cố khó nói nên lời cảm giác cứng ngắc, phảng phất tại vuốt ve một kiện không thuộc về mình đồ vật. Nơi này nói trắng ra chính là một cái cự đại phân mộ, mai táng vị kia từ thần giới vẫn lạc ở đây tồn tại vĩ đại. Hắn thân thể tàn phế, hắn tiêu tán ý chí, hắn bị ô nhiễm thần tính, tạo thành mảnh này vĩnh hằng hỗn độn tử vực. Mà ta nàng dừng một chút, cặp kia trống rỗng mắt to lần thứ nhất chân chính trên ý nghĩa tập trung tại Giang Thần trên thân, ta cũng không muốn vĩnh viễn lưu tại nơi này, cho một cái sớm đã chết thấu thần chôn cùng. Thần giới vẫn lạc tồn tại vĩ đại, chôn cùng. Giang Thần cương ép đè xuống bước lên tâm tư, trực tiếp mở miệng hỏi, chẳng lẽ ngươi là thần giới thần linh sao? Thần giới đến cùng là dạng gì? Đây là khốn nhiều chư thiên vạn giới tất cả đỉnh tiêm người tu hành trung cực câu đố, là vô số kim tiên cự đầu khổ tìm vạn tái mà không được nó cửa huyền bí, trước mắt cái này quỷ dị tồn tại, có lẽ chính là để lộ tầng này mạng che mặt duy nhất chìa khóa. Liên Linh nghiêng đầu một chút, tựa hồ suy tư một chút, mới dùng một loại bình thản không gợn sóng, như là đọc sách giáo khoa giống như ngữ khí chậm rãi nói ra, thần giới thôi. Đi qua, nó đúng là chư thiên vạn giới phía trên, duy nhất chân thực chi giới là đạo đầu nguồn, là pháp tắc kết cục, hạ giới sinh linh, vô luận ngươi là tiên là ma là Phật là yêu, như muốn tránh thoát thọ nguyên công xiềng, truy cầu chân chính bất hủ bất diệt, siêu thoát tại kỷ nguyên luân hồi bên ngoài, như vậy thần giới chính là các ngươi cuối cùng nhất định phải đến bờ bên kia, đó là trung cực đáp án. Giang Thần trái tim nhảy lên kịch liệt, cái này ấn chứng lưu truyền rộng nhất truyền thuyết. Bất quá bây giờ lời nói kỳ thật các ngươi không cần thiết nhất định phải đi thần giới. Cái gì? Giang Thần vội vàng mở miệng hỏi. Bởi vì tại 30 tỷ năm trước, thần giới bạo phát một trận khó có thể tưởng tượng tranh đấu, hai vị đứng ở tại thần giới đỉnh đại năng bọn hắn lực lượng va chạm, triệt để đánh xuyên thần giới cùng hạ giới ở giữa cái kia không thể phá vỡ hàng rào. Nàng có chút dừng lại, sau đó tiếp tục nói ra, hàng rào phá toái hậu quả chính là thần giới đặc hữu bản nguyên khí tức thần khí như là vỡ đê dòng lũ, bắt đầu không thể át chế hướng phía dưới chư thiên vạn giới tràn ngập thẩm thấu. Thần khí Giang Thần tự lẩm bẩm, cái từ này ẩn chứa khó có thể tưởng tượng phân lượng. Đúng vậy, nó là thần giới tồn tại căn cơ, là thai nghén bất hủ pháp tắc bản nguyên, nó tràn ngập từ trên căn bản cải biến hạ giới hoàn cảnh, cho nên hiện tại cho dù là ở hạ giới, tỉ như trong miệng các ngươi ma giới, tiên giới, phật giới, những này đã từng bị coi là thứ cấp vị diện địa phương, nó pháp tắc hạn mức cao nhất đã bị cưỡng ép cất cao, hoàn cảnh đã cho phép sinh ra bất hủ. Theo ta được biết, ma giới chỗ sâu có cổ lão vực sâu ý chí đánh cắp thần khí, đốt lên không diệt ma diễm. Trong tiên giới có tuyệt thế tiên đế dung hợp thần khí mạnh mẽ, đem đạo tự thân quả khắc họa vào hư không bản nguyên. Thậm chí Phật giới tịnh thổ cũng có Phật đà tại trong tịch diệt nhìn thấy thần khí lưu chuyển, ngộ được niết bàn chân lý. Bọn hắn đều làm được, ở tại thần giới bên ngoài, tại chính mình hạ giới chứng được chân chính bất hủ đạo quả. Cho nên các ngươi những này hạ giới sinh linh, làm gì lại chấp nhất vu phi thăng thần giới? Nơi đó ngữ khí của nàng lần thứ nhất mang tới một tia khó mà phát giác chán ghét. Không chỉ có hoàn cảnh sớm đã bởi vì trận đại chiến kia mà trở nên hỗn loạn nguy hiểm, tràn đầy các ngươi không thể nào hiểu được khủng bố thiên thai cùng bản mẹo pháp tắc càng chiếm cứ vô số trong lúc hỗn loạn sinh sôi, tham lam mà đáng sợ tồn tại. Bọn chúng nhìn thấy giới phi thăng giả là nhất con mồi mỹ vị. Tiến vào thần giới, đối với hiện tại các ngươi mà nói, cựu tử nhất sinh đều xem như may mắn, càng lớn có thể là thập tử vô sinh, hồn phi phách tán, trở thành những cái kia tồn tại lương thực. Chương 722, 3000 đại đạo dụ hoặc chương 722, 3000 đại đạo dụ hoặc liên linh cái kia phiên liên quan tới thần giới sụp đổ. Hạ giới cũng có thể chứng đạo bí văn, như cùng ở tại Giang Thần trong thức hải dẫn nổ một viên hỗn độn tinh thần. Vô số có tính đột phá tin tức mạnh mẽ, thần khí tràn ngập, hạ giới bất hủ người, thần giới kẻ săn mồi, điên cuồng đánh thẳng vào hắn cố hữu nhận biết hệ thống. Vô hạn la bàn kim đồng hồ tại hắn ý thức chỗ sâu phát ra không chịu nổi gánh nặng bù bù, màu hỗn độn quang mang sáng tối chập chờn, kết lực cắt tỉa cái này ngập trời dòng lũ tin tức, lại chỉ có thể phản hồi ra càng thêm hỗn loạn năng lượng đổ phổ. Rung động, nghi hoặc, cùng đối với cái này liên linh cấp độ càng sâu kiến kỵ, tại Giang Thần trong lòng xen lẫn quay cuồng. Nhưng mà trên mặt hắn lại như là băng phong mặt hồ, không có tiết lộ tí nào nội tâm kinh đào hải lãng. Hắn cưỡng ép đem tất cả bước lên suy nghĩ đè xuống, ánh mắt sắc bén như tôi lửa hàn băng, xuyên thấu hoàn vũ rủ xuống ánh sao màn sáng, gắt gao khóa chặt Bạch Liên phía trên cái kia nhìn như hồn nhiên ngây thơ thân ảnh. Cho nên ngươi bây giờ muốn cho ta thế nào giúp ngươi? Ngay cả chính ngươi đều không thể tránh thoát nơi đây trói buộc sự tình, ngươi lại dựa vào cái gì dám khẳng định ta liền có thể làm đến? Hắn một cái có thể không nhìn ngũ phẩm tiên khí phòng ngự, xuyên thủng hỗn độn, thậm chí biết được thần giới sụp đổ bí mật sáng thế liên linh lực lượng cấp độ tuyệt đối viễn siêu tưởng tượng. Tồn tại bực này đều không thể thoát khốn, lại đem hy vọng ký thác với hắn một cái tán tiên cảnh đỉnh phong hạ giới tu sĩ. Bản thân cái này chính là một kiện hoang đường tuyệt luân sự tình, hoặc là hoang luôn, hoặc là chính là cái này thoát khốn bản thân, ẩn chứa liên linh không cách nào hoặc không muốn tiếp nhận khủng bố đại giới. Liên linh trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo, vẻ kia trống rỗng mỉm cười lần nữa hiện hiện, phản phất đối với Giang Thần chất vấn sớm có đoán trước, lại hoặc là căn bản không thèm để ý đối phương cảnh giác. Nàng rũa ra tinh tế trong suốt ngón tay, nhẹ nhàng điểm hướng dưới thân gốc kia tản ra ôn nhuận đạo tính hào quang sáng thế bạch liên. Rất đơn giản. Thanh âm của nàng thanh thúy vẫn như cũ, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ ý vị, ngươi chỉ cần chặt đứt nó, chặt đứt nó. Giang Thần con ngươi nhỏ không thể thấy co rụt lại. Chặt đứt một gốc trong truyền thuyết sáng thế thần vật, yêu cầu này bản thân liền rõ ràng lấy một cố khó nói nên lời điên cuồng cùng khinh nhẫn cảm giác. Đúng vậy, chặt đứt nó. Liên linh ngữ khí bình thản giống như đang nói kéo đứt một cọng cỏ thần, chặt đứt đóa này bạch liên cùng phương này hỗn độn tử vực sau cùng kết nối, chỉ cần cố này thể sát triệt để thoát ly ố bế tầm bổ, đã mất đi tồn tại neo điểm ta cái này sống nhờ trong đó linh tự nhiên là có thể thoát ly trói buộc, tùy ngươi rời đi. A Giang Thần cười lạnh một tiếng, nghe ngược lại là dễ như trở bàn tay, như vậy, ta vì sao muốn giúp ngươi? Hoặc là nói, ta có thể được đến cái gì? Hắn không che giấu nữa, trần trụi đem giao dịch quả cân ném ra ngoài, đối mặt bực này quỷ dị tồn tại, lá mặt lá trái không có chút ý nghĩa nào, chỉ có trao đổi ích lợi mới có thể để cho hắn động tâm. Liên linh cặp kia hắc bạch phân minh mắt to nhìn xem Giang Thần, sau đó chậm rãi mở miệng nói ra, ta nhìn ngươi sớm đã đứng tại tán tiên cảnh đỉnh phong điểm giới hạn đã lâu đi. Vì sao chậm chạp không chịu dẫn động tiên địa pháp tắc, đẩy ra cái kia phiến thông hướng địa tiên cảnh môn hộ? Là bởi vì trong cơ thể ngươi ngưng tụ đại đạo số lượng, xa chưa đạt tới trong lòng ngươi chỗ mong đợi cực hạn đi. Ngươi đang theo đuổi một cái trước nay chưa có, siêu biệt lẽ thường căn cơ. Giang Thần khẽ cho mày, không nghĩ tới đối phương có thể một chút xem thấu hắn tâm tư, trong cơ thể hắn lực lượng sát thực sớm đã tích xúc đến tán tiên đỉnh điểm, đầu kia nhất phẩm thiên đạo pháp tắc càng là cô đọng như thực chất, ngang qua thức hải. Chậm chạp không đột phá, chính là vì tại đột phá địa tiên cái này cực kỳ trọng yếu tính mạng chuyển tiếp tiết điểm, dung luyện càng nhiều, càng mạnh đại đạo bản nguyên, đúc thành bản cổ mạnh nhất đạo cơ. Đây là hắn siêu việt hồng hoang trời, thậm chí siêu việt kiếp trước Nhật Nguyệt thần quân dạ tâm. Hắn không có phủ nhận, ánh mắt ngược lại càng thêm sắc bén, thản nhiên thừa nhận, xác thực như vậy, nhưng này thì như thế nào? Hắn ngược lại muốn xem, cái này liên linh có thể xuất ra cái gì thẻ đánh bạc, đến xứng đôi trong miệng nàng chặt đứt sáng thế bạch liên bực này điên cuồng yêu cầu. Liên linh mỉm cười, thanh âm thanh thúy vang lên lần nữa, ta có thể giúp ngươi ngưng tụ đại đạo. Ngưng tụ đại đạo? Giang Thần lông mày nhíu lại, đây cũng không phải là không thể tưởng tượng thủ đoạn, lấy hắn bây giờ nội tình cùng hệ thống phụ trợ, cũng đang không ngừng tích lũy, nhưng đối phương nếu dám lấy hành động này điều kiện trao đổi, tuyệt không phải phản tụ. Ngươi có thể giúp ta ngưng tụ bao nhiêu đầu? Giang Thần hỏi. Liên linh lơ lửng tại bạch liên trong thánh quang, thuần trắng quần lụa mỏng không gió mà bay. Nàng chậm rãi nâng lên tay nhỏ, vươn ba cây tinh tế ngón tay như ngọc, đối với Giang Thần, nhẹ nhàng nhoáng một cái. Sau đó, cái kia non nớt lại hở hững thanh âm, như là chín ngày kinh lôi ầm vang nổ vang tại Giang Thần cùng hai đầu thần quy thức hải chỗ sâu nhất, 3000 đầu. Cái gì? Dù là Giang Thần tâm trí vững như tuyên cổ thần thiết, tại thời khắc này, cũng triệt để thất thố. Hắn bỗng nhiên từ trên mai rùa đứng lên, trong đôi mắt thâm thúy kia, nổ bắn ra khó có thể tin quan mang. Liền ngay cả hắn tọa hạ cái kia sống không biết bao nhiêu kỷ nguyên, được chứng kiến vô số sóng to gió lớn hai đầu thần quy A Nhật A Nguyệt, giờ phút này cũng đồng dạng kinh ngạc và phần. Đại đạo 3000. Bốn chữ này, như là vũ trụ cổ xưa nhất trong ngôn, khắc sâu tại chư thiên vạn giới hết thảy văn minh tu hành trung cực trong nhận thức biết. Nó cũng không phải là hư chỉ, mà là đại biểu cho cấu thành vũ trụ mênh mông này, vận chuyển chư thiên pháp tắc, diễn sinh vạn vật vạn linh trung cực nền tảng cùng tuyệt đối cực hạn, là đạo bản thân tại phương diện vật chất cụ tượng hóa tổng số. 3000 đại đạo, bao gồm thời gian, không gian, nhân quả, vận mệnh, ngũ hành, âm dương, sinh tử, luân hồi, thủy diệt, tạo hóa. Hết thảy đã biết cùng không biết, hữu hình cùng vô hình vũ trụ pháp tắc căn bản. Trong truyền thuyết, nếu có thể lấy hoàn chỉnh 3000 đại đạo làm căn cơ, đúc thành địa tiên cảnh đạo cơ, cái kia sẽ không còn là đơn giản đột phá, mà là đánh cắp vũ trụ quyền hành, đặt vững vô thượng đạo quả tiên phong. Nó tiềm lực thâm hậu, đem siêu việt hết thể lẽ thường nhận biết, có được trực chỉ trung cực bất hủ, thậm chí nhìn trộm sáng thế chi bí vô hạn khả năng. Bực này căn cơ chỉ tồn tại ở cổ xưa nhất thần thoại tiên đoán cùng điên cuồng nhất thôi diễn giả tưởng bên trong. Là từ xưa đến nay, vô số hạng người kinh tài tuyệt diễm nghĩ cũng không dám nghĩ mục tiêu cuối cùng. Hồng hoang trời lấy 81 đầu đại đạo đột phá, đã bị coi là hành vi người tiên. Mà 3000 đầu cái này căn bản là không có khả năng hoàn thành vọng tưởng, là chỉ thuộc về đạo bản thân thần thoại. Thế nào? Điều kiện này, ngươi còn hài lòng không? Liên linh thanh âm tại Giang Thần trong thức hải quen quẩn, mang theo một loại hài đồng giống như ngây thơ hiếu kỳ, phản phất chỉ là tại hỏi thăm một kiện món đồ chơi mới phải chăng thú vị. Nàng trôi nổi tại thánh khiết bạch liên phía trên, cặp kia trống rông con mắt lớn không chấp lấy một cái nhìn lấy Giang Thần, chờ đợi hắn đáp lại. Giang Thần ánh mắt xuyên thấu dù màn ánh sao, một mực khóa chặt Liên linh, trên mặt không có bất kỳ cái gì cuồng hỉ hoặc tham lam, chỉ có một loại tỉnh táo ý vị. Chương 723, chân tướng, chương 723, chân tướng, vậy ta muốn làm sao tin tưởng ngươi? Coi như ngươi thật sự là thần giới đến vật, ta cũng không tin ngươi có thể chống rông giao phó ta ngưng tụ 3000 đại đạo bực này lịch tiên quyền hành. Cho dù là sáng thế bạch liên, nó bản chất cũng xác nhận vật dẫn hoặc môi giới mà không phải người sáng tạo. Đối mặt Giang Thần không che giấu chút nào hoài nghi, Liên linh trên mặt chỗ chống kia mỉm cười không có biến hóa chút nào. Nàng tựa hồ sớm đã dự liệu được loại phản ứng này, hoặc là nói, nàng căn bản không thèm để ý đối phương có tin tưởng hay không. Nàng chậm rãi duỗi ra trong suốt ngón tay, lần nữa chỉ hướng dưới thân đóa kia ánh sáng lưu chuyển bạch liên, mọi thứ đều là có đại giới. Thanh âm của nàng vẫn như cũ thanh thúy, lại lộ ra một cỗ tuyên cổ bất biến băng lãnh pháp tắc cảm giác. Lực lượng, nhất là chạm đến đạo chi bản nguyên lực lượng, xưa nay sẽ không trống rỗng mà đến, liền nhìn ngươi có chịu hay không mạo hiểm như vậy. Nhìn kỹ, liên linh ngón tay nhẹ nhàng phất qua bạch liên cái kia ôn nhuận như ngọc cánh hoa, cái này sáng thế bạch liên bản thân nó chính là giữa vũ trụ hoàn mỹ nhất vật chứa là hỗn độn sơ khai lúc đạo chi tinh hoa ngưng tụ màn thai. 3000 đại đạo là tạo dựng một cái hoàn chỉnh thế giới trung cực nền tảng, là pháp tắc sợi ngang sợi dọc. Mà đóa này bạch liên chính là gánh chịu cái này 3000 đại đạo, thai nghén một phương vũ trụ hình thức ban đầu lý tưởng nhất mẫu thể. Bản thân nó chính là một cái bị áp xúc đến cực hạn, chờ đợi bị điểm hóa vũ trụ nhỏ phôi thai. Liên linh ánh mắt lần nữa tập trung tại Giang Thần trên thân, cũng không phải là đối với Giang Thần, mà là đối với hắn khả năng làm ra lựa chọn mang tới kết quả. Ngươi không cần ta giao phó ngươi 3000 đại đạo, thanh âm của nàng mang theo một loại gần như tàn khốc ngay thẳng, ngươi chỉ cần chặt đứt nó. Chặt đứt nó cùng mảnh này ô hế hỗn độn sau cùng kết nối, đưa nó từ cái này mục nát mộ địa bên trong giải phóng ra ngoài, nó liền là của ngươi. Cỗ này đã mất đi neo điểm vũ trụ phôi thai, cái này ẩn chứa sáng thế vĩ lực hoàn mỹ vật chứa. Chỉ cần ngươi có đầy đủ lực lượng cường đại, đầy đủ cứng cỏi ý chí, đầy đủ thâm hậu tạo hóa cơ duyên, đem nó triệt để luyện hóa, đặt vào bản thân. Như vậy, cái này 3000 đầu cấu thành vũ trụ nền tảng nguyên thủy đại đạo, tự nhiên là sẽ trở thành ngươi đạo cơ một bộ phận. Trở thành ngươi bước về phía trung cực bất hủ vô thượng căn cơ. Thì ra là thế. Giang Thần trong lòng sáng tỏ thông suốt, như là bắt vân kiến nhật. Tất cả nghi hoặc, tất cả cảm giác quỷ dị, tại thời khắc này trong nháy mắt quan thông. Hắn rốt cục triệt để minh bạch liên linh nắm vững thắng lợi át chủ bài. Cũng minh bạch cái này nhìn như giao dịch phía sau, cái kia làm cho người dùng mình bản chất. Đó căn bản không phải cái gì trợ giúp, đây là trần trụi lợi dụng, là lợi dụng hắn làm công cụ đi hoàn thành liên linh tự thân không cách nào hoặc không muốn hoàn thành sự tình chặt đứt sáng thế bạch liên cùng táng thần nguyên hoạch tâm ô hế liên hệ. Liên linh cần là bạch liên thoát ly ô hế neo điểm trạng thái, về phần bạch liên bản thân cùng ẩn chứa trong đó vũ trụ phôi thai cùng 3000 đại đạo, đó bất quá là nàng ném đi ra, đủ để cho bất kỳ tu sĩ nào điên cuồng mũi nhử, là nàng chắc chắn Giang Thần không cách nào kháng cự trung cực dụ hoặc. Mà Giang Thần một khi chặt đứt bạch liên, vô luận hắn có thể thành công hay không luyện hóa cái kia kinh khủng vũ trụ phôi thai, liên linh tự thân đều chắc chắn thu hoạch được tự do. Giao dịch này hạch tâm từ đầu tới đuôi đều chỉ đối với liên linh có lợi, mà Giang Thần phải đối mặt lại là luyện hóa một cái vũ trụ phôi thai diệt thế cấp phong hiểm, cùng một cái thoát không sau, lập trường không rõ, lực lượng không biết quỷ dị liên linh, ngưng tụ 3000 đại đạo cơ hội, hắn tuyệt không có khả năng từ bỏ. Cái này dù hoặc siêu việt sinh tử, là hắn giã vọng hình thái cuối cùng, dù là chỉ có một phần ngàn tỷ cơ hội, hắn cũng nhất định phải bắt lấy. Nhưng mà, một cái băng lãnh thấu xương vấn đề trong nháy mắt hiện lên ở Giang Thần trong lòng, chặt đứt bạch liên đằng sau như thế nào phòng ngừa cái này liên linh trở mặt. Một cái có thể xuyên thủng hoàn vũ trụ, không nhìn hỗn độn, biết được thần giới sụp đổ bí mật tồn tại, một khi thoát khốn, lực lượng khó mà đánh giá. Nếu nàng đổi ý, thậm chí xem Giang Thần là luyện hóa bạch liên trở ngại mà ra tay, cái kia chính là so táng thần nguyên bản thân càng kinh khủng tai nạn. Thời gian phảng phất tại trong hỗn độn ngưng trệ. Giang Thần trong thức hải, vô hạn la bàn điên cuồng vận chuyển, chân Phật kim thân lực lượng tại trong huyết mạch trào lên, chôn vùi kiếm ý tại đầu ngón tay ngưng tụ lại tiêu tán. Hắn đang tiến hành một trận trước nay chưa có, liên quan đến sinh tử thôi diễn. Sau một lát, tại liên linh cái kia nhìn như bình tĩnh, kỳ thực mang theo một tia không dễ dàng phát giác chờ mong nhìn soi mói, Giang Thần chậm rãi ngẩng đầu lên, mở miệng nói ra, ta có thể giúp ngươi. Liên linh trống rỗng trong mắt tựa hồ có ánh sáng nhạt lóe lên, nhưng không phải hiện tại. Liên linh không khỏi nhíu mày. Ta trước tiên phải ở cái này Ngọc Thần di tích chỗ sâu thăm dò một phen, chờ ta thăm dò hoàn tất, hiểu rõ rõ ràng nơi đây càng nhiều bí ẩn, lại đến cân nhắc đề nghị của ngươi. Cân nhắc. Liên linh thanh âm đột nhiên cất cao, toàn bộ khu vực hỗn độn loạn lưu tựa hồ cũng vì đó ngưng trệ một cái chớp mắt. Nếu như ta không đồng ý đâu. Liên linh thanh âm trở nên dị thường bén nhọn, mang theo một loại ở trên cao nhìn xuống, không dung làm trái xâm nhiên uy áp. Cặp kia hắc bạch phân minh mắt to gắt gao nhìn chằm chằm Giang Thần, trống rỗng bị một loại bị sâu kiến ngỗ nghịch ngang ngược thay thế. Đối mặt cái này bỗng nhiên bốc lên, đủ để cho chân tiên đều thần hồn đồng kết uy áp kinh khủng, Giang Thần chẳng những không có lui lại, ngược lại bước về phía trước một bước. Khoe miệng của hắn thậm chí khơi gợi lên một vòng nắm chắc thắng lợi trong tay, vang lành đến cực điểm ý cười. Không đồng ý, vậy chúng ta liền cá chết lưới rách. Hắn chậm rãi nâng tay phải lên, cũng không phải là chỉ hướng Liên Linh, mà là hư nắm thành quyền, phảng phất cầm một loại nào đó vô hình vô chất, lại đủ để dung chuyển chư thiên vạn giới lực lượng hạch tâm. Tin tưởng ta, Liên Linh. Giang Thần ánh mắt xuyên tấu dù màn, nhìn thẳng Liên Linh cặp kia ngang ngược con mắt, thanh âm trầm thấp đến như là vực sâu tiếng vọng, mang theo một loại tuyên cáo vận mệnh giống như lanh gốc, cuối cùng chết nhất định là ngươi. Giang Thần nắm chắc thắng lợi trong tay nói. Trong tay hắn còn có một đạo trong hỗn độn tiếng trùng, đủ để hủy diệt toàn bộ Táng Thần Uyên. Liên Linh ánh mắt như thực chất giống như xuyên thấu hỗn độn, khóa chặt tại Giang Thần trên thân. Trầm mặc tại sền sệt hỗn độn trong khí lưu tràn ngập một lát, cuối cùng, cái kia thanh thúy lại không có một gợn sóng thanh âm vang lên lần nữa, "Tốt, ta chờ ngươi trở lại." Thoại âm rơi xuống, trôi nổi tại Bạch Liên phía trên thân ảnh như là sóng nước hòa tan, vô thanh vô tức dùng về đóa kia tản ra ôn nhuận đạo tính hào quang sáng thế Bạch Liên bên trong, lại không động tĩnh. Vô hình rằng co giải trừ, Giang Thần không còn lưu lại, lập tức thúc đẩy hai đầu thần quy thay đổi phương hướng. Nhật Nguyệt Tinh Thần Đường Vân tại Ám Kim trên mai rùa lưu chuyển, thân thể cao lớn ép mở sền sệt hỗn độn loạn lưu, cấp tốc cách xa gốc kia cắm rễ ô hế, nở rộ thánh khiết quỷ dị bạch liên. Thẳng đến rời xa khu vực này, hai đầu thần quy mới trầm thấp mở miệng, "Chủ nhân, cái kia 3000 đại đạo thanh âm của nó trong mang theo một tia khó mà ức chế khát vọng. 3000 đại đạo, vũ trụ nền tảng, bực này dụ hoặc đủ để cho bất luận tồn tại gì tâm linh lay động. Chương 724, tinh ra người tới chương 724, tinh ra người tới từ bỏ. Giang Thần thanh âm bình tĩnh không lay động, như là đồng sâu, tuyệt đối không thể. Nhưng giờ phút này, thời cơ chưa tới. Ánh mắt của hắn xuyên thấu phía trước quay cuồng hỗn độn tương lưu, phản phất tại xem kỹ lấy càng sâu tầng đồ vật. Hai đầu thần quy gầm nhẹ một tiếng, không nói nữa, trở Giang Thần tiếp tục hướng về hỗn độn khu vực hạch tâm xâm nhập. Trung quanh mảnh vỡ pháp tắc phong bạo càng cuồng bạo, không gian vặn vẹo vết nứt như là cự thú răng nanh lúc gần lúc hiện, hỗn độn trong khí lưu ẩn chứa hủy diệt ý chí cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Hoàn vũ rủ xuống ánh sao màn sáng đang kéo dài trùng kích vào có chút dập dờn, cho thấy tiếp nhận áp lực thật lớn. Không biết ở trong hỗn độn ghé qua bao lâu, phía trước quần quần đu ám dòng lũ chỗ sâu, một tòa kiến trúc hình dáng dần dần rõ ràng. Đó là một tòa treo cô độc tại hỗn độn hạch tâm rộng rãi cổ điện. Toàn thân bày biện ra một loại phảng phất trải qua vô số kỷ nguyên gió xương ăn mòn, thâm trầm mà nặng nề màu vàng sáng trạch. Nó chất liệu không phải vàng không phải đá, càng giống là một loại nào đó ngưng kết hỗn độn bản thân. Cổ điện hình dạng và cấu tạo phong cách cổ xưa thế lương, cột đá to lớn chống đỡ lấy nghiêng đỉnh điện, mặt ngoài hiện đầy khó mà nhận ra cổ lao vết khắc, tại hỗn độn năng lượng cọ rửa bên dưới như ẩn như hiện. Nó lặng lặng đứng sừng sững ở đó, tản ra một cỗ chấn áp và cổ, tuyên cổ trường tồn khí tức nặng nề, như là mảnh này tĩnh mịch hỗn độn trái tim. Giang Thần tâm niệm vừa động, cũng không lập tức thúc đẩy thần quy tới gần. Hắn ra hiệu hai đầu thần quy thu liễm lại chân tiên cảnh đỉnh phong khí thế mênh mông. Nhật nguyện tinh thần đường vân quang mang trong nháy mắt nội liễm, tính cả thân thể cao lớn kia tản ra uy áp cũng bị huyền áo âm dương quy hư chi lực triệt để che giấu. Một người một rùa như là dung nhập bối cảnh đáng ngầm, lặng yên ẩn nấp tại cổ điện bên cạnh một mảnh sôi trào nồng đậm hỗn độn mê vụ khu vực, lặng lặng ẩn nút. Thời gian tại hỗn độn vặn vẹo cảm giác chung trôi đi. Ước chừng một lúc lâu sau, một bóng người phá vỡ quần quần đu ám khí lưu, xuất hiện tại phía trước cổ điện mảnh kia tương đối bình tĩnh hư không. Người tới chính là Ngục Bắc Tinh nhà đại tiểu thư, Tinh Huyền Nhi. Nàng quanh thân bao phủ tại mông lung nhu hòa trong ánh sao, dưới khăn che mặt ánh mắt xuyên thấu hỗn độn, một mực khóa chặt tòa kia màu vàng sáng to lớn cổ điện. Một tiếng cực nhẹ nói nhỏ ở trong hỗn độn tản ra, Ngọc Thần Cung. Rốt cuộc tìm được. Cổ Vãng Kính suy tính, không sai chút nào. Nàng cũng không lập tức tiến lên, mà là cấp tốc từ trong tay áo tay lấy ra mỏng như cánh ve, mặt ngoài chảy xuôi tinh mịn tinh quý kỳ dị lá bùa. Đầu ngón tay quán chú tinh lực, lá bùa im ắng vỡ vụn. Vỡ vụn trong nháy mắt, lá bùa cũng không hóa thành cho tàn, mà là hóa thành một đạo cô động đến cực hạn, không nhìn chung quanh cuồng bạo hỗn độn năng lượng cách trở màu trắng bạc tinh quang. Đạo tinh quang này như là có được linh trí, trong nháy mắt xuyên thấu tầng tầng lớp lớp hỗn độn loạn lưu, dùng tốc độ khó mà tin nổi bắn về phía phương xa. Chờ đợi cũng không tiếp tục quá lâu. Rất nhanh, mấy đạo độn quang phá vỡ hỗn độn, tinh chuẩn rơi vào Tinh Huyền Nhi bên người. Người tới đều là thân mang tô điểm tinh thần xanh đậm pháp bảo, quanh thân tản ra Ngục Bắc Tinh nhà đặc thủ, cùng tinh thần cộng minh huyền áo khí tức. Cầm đầu một tên khuôn mặt tuấn lãng, ánh mắt sắc bén thanh niên nam tử bước nhanh về phía trước, thanh âm mang theo khó mà ức chế kích động, "Đại tiểu thư, có gì gấp triệu?" Tinh Huyền Nhi chậm rãi giơ tay lên, chỉ hướng tòa kia ở trong hỗn độn sừng sững đứng vững vàng sáng cổ điện, thanh âm mặc dù kiệt lực giữ vững bình tĩnh, nhưng như cũng lộ ra một tia trải qua dài dằng dặc truy tìm cuối cùng đạt mục tiêu thâm trầm mãnh liệt, "Ngọc Thần Cung, tìm được." Ba chữ này như là có được ma lực, để chạy tới tất cả tinh gia tinh anh hô hấp cũng vì đó cứng lại. Bọn hắn nhìn về phía cung điện cổ kia, ánh mắt trong nháy mắt trở nên không gì sánh được nóng bỏng. Vì giờ khắc này, vì tòa này trong truyền thuyết chôn giấu lấy thượng cổ thần linh chi bí Ngọc Thần Cung, Ngục Bắc Tinh nhà trả ra đại giới, ngoại nhân khó có thể tưởng tượng. Nhưng giờ phút này, hết thể hy sinh đều là đáng giá. "Đại tiểu thư, để cho ta đi trước nhìn một chút đi." Trong đó một tên Ngục Bắc Tinh nhà thành viên nói ra. "Tốt, hết thể cẩn thận là hơn." Theo thoại âm rơi xuống, tên này Ngục Bắc Tinh nhà thành viên lập tức phi thân tiến nhập Ngọc Thần Cung bên trong. Qua đại khái sau một lát, hắn lại từ trong đó phi thân mà ra. "Đại tiểu thư, Ngọc Thần Cung thạch sùng khôi lỗi đã không biết bị người nào phá sạch, bất quá có một chỗ trận pháp còn hoàn hảo không chút tổn hại, ta không cách nào đem nó phá vỡ." Tinh Huyền Nhi gật gật đầu, sau đó đối với mọi người nói, "Ta vào xem, các ngươi chờ ở bên ngoài lấy, một khi có cái gì gió thổi cỏ lay, nhớ kỹ lập tức cho ta biết." "Là..." Đám người cùng kêu lên nói ra. Sau một khắc, Tinh Huyền Nhi thân hình liền hóa thành một sợi lưu quang, chui vào Ngọc Thần Cung bên trong. Rất nhanh, nàng liền tới đến vừa mới tên thành viên kia nói tới chỗ này trận pháp trước mặt. Ngục Bắc Tinh nhà người, đối với trận pháp tạo nghệ cực kỳ thâm hậu, nhất là Tinh Huyền Nhi, càng là có thể xưng trong thế hệ trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất. Nàng một chút liền nhận ra chỗ này trận pháp chính là đại danh đỉnh đỉnh sinh tử tòa thiên trận, người tiến vào có thể chết vì thai nạn sinh, hơn nữa có thể che đậy thiên đạo, có thể xưng vô giải. Nhưng là cái này lại không làm khó được Tinh Huyền Nhi, nàng xuất ra một viên cổ vãng kính hàng nhái, sau đó bắt đầu không ngừng thôi diễn. Mặc dù nó chỉ là hàng nhái, nhưng cũng đạt tới tứ phẩm tiên khí tiêu chuẩn, là Ngục Bắc Tinh nhà bỏ ra đại giới to lớn mới lấy được, giờ khắc này ở Tinh Huyền Nhi trong tay thôi diễn, có thể nói là như cá gặp nước. Đại khái hai canh giờ đằng sau, chỗ này sinh tử tỏa thiên trận rốt cục bị chậm rãi giải khai. Tinh Huyền Nhi trong mắt lóe lên một vòng vẻ kích động, cuối cùng thành công. Nhưng mà nàng chưa kịp có hành động, bất ngờ xảy ra chuyện. Bốn phía nguyên bản những cái kia bị đánh nát khôi lỗi mảnh vỡ đột nhiên giống như là có sinh mệnh một dạng bắt đầu không ngừng lũ tụ, biến hình, cuối cùng hợp thành từng tôn thực lực trường chân tiên cảnh tả hữu khôi lỗi. "Cái gì?" Tinh Huyền Nhi kinh hô một tiếng, lập tức hiểu rõ ra, đó cũng không phải sinh tử tỏa thiên trận, mà là chỉ ở trong truyền thuyết tồn tại qua thôn linh đại trận, chính mình giải khai cái kia sinh tử tỏa thiên trận, vừa lúc là phá vỡ phong ấn của nó. Vì giờ khắc này, vì tòa này trong truyền thuyết chôn giấu lấy thượng cổ thần linh chi bí ngọc thần cung, Mục Bác Tinh nhà hao phí tài nguyên, hy sinh tinh anh, bỏ ra 5 tháng dài đằng đẵng, đủ để cho bất luận cái gì thế lực đỉnh tiêm cũng vì đó tắt lưới. Nhưng giờ phút này, khi tòa này màu vàng xám cung điện cổ xưa chân thật đứng sừng sững ở trước mắt lúc, tất cả hy sinh phảng phất đều hóa thành thông hướng trung cực cơ duyên cầu thang. Đại tiểu thư, để cho ta đi trước dò đường đi, một tên khí tức trầm ổn, thân mang tinh văn pháp bảo tinh gia đệ tử hạch tâm chủ động xin đi dễ dàng. Tốt, hết thệ cẩn thận là hơn. Tinh Huyền Nhi gật đầu, thanh âm mang theo ngưng trọng. Tên đệ tử kia không do dự nữa, thân hóa một đạo nhanh chóng tinh mang, cẩn thận chui vào ngọc thần cung cái kia sâu thẳm cánh cửa khổng lồ bên trong. Thời gian đang khẩn trương trong khi chờ đợi trôi qua. Sau một lát, tinh mang tái hiện, tên đệ tử kia bình yên trở về, mang trên mặt một tia mừng rỡ. Đại tiểu thư, trong cung tình huống quỷ dị, những cái kia vốn nên tồn tại thạch sùng khối lỗi, tựa hồ đã sớm bị một loại nào đó lực lượng cường đại triệt để phá hủy, mảnh vỡ tản mát khắp nơi. Nhưng tại thông hướng khu vực hạch tâm trên con đường phải đi qua, có một chỗ trận pháp cường đại vẫn như cũ hoàn hảo vận chuyển, năng lượng ba động cực kỳ mịt mờ cường đại, ta nếm thử phá giải, không nhúc nhích tí nào, sợ không phải ta có thể bằng. Chương 725, thôn linh đại trận. Chương 725, thôn linh đại trận. Tinh Huyền Nhi trong mắt tinh quang lóe lên, thạch sùng khôi lỗi bị hủy. Cái này ngoài ý muốn, nhưng trước mắt chỗ này trận pháp mới là mấu chốt, nàng quả quyết hạ lệnh, ta tự mình đi vào xem xét, các ngươi ở đây bố trí xuống tinh la thủ hộ trận, nghiêm mật đề phòng bốn phía, có bất kỳ dị động, lập tức cảnh báo. Là, đám người cùng kêu lên đồng ý, cấp tốc hành động, đạo đạo tinh huy lượn lên, xen lẫn thành nghiêm mật màng lưới phòng ngự. Tinh Huyền Nhi không lại trì hoãn, thân hình hóa thành một đạo càng thêm cô động sáng chói tinh cầu đồng, trong nháy mắt bắn vào ngọc thần cung chỗ sâu. Lần theo tên đệ tử kia lưu lại tinh đánh dấu chỉ dẫn, nàng rất mau tới đến một chỗ dị thường khoáng đạt đại điện hạch tâm. Nơi này hỗn độn khí tức bị lực lượng nào đó bài xích ở bên ngoài, hình thành một mảnh tương đối sạch sẽ không gian. Mà tại mảnh không gian này chính giữa, một tòa khổng lồ, phức tạp, do vô số lưu chuyển lên hắc bạch nhị khí phù văn cổ lão tạo thành trận pháp, đang phát ra làm người sợ hãi năng lượng ba động. Sinh tử tòa thiên trận. Tinh Huyền Nhi ánh mắt ngưng tụ, lập tức nhận ra tòa này tại trận pháp trong cổ tịch bị liệt là cấm kỵ khủng bố sát trận. Trận này một khi lâm vào, sinh cơ đoạn tuyệt, tử khí cuốn thân, càng có thể ngắn ngủi che đậy thiên đạo cảm ứng, có thể xương tuyệt sát chi cục, từ trước bị coi là vô giải chi trận. Nhưng cái này cũng không để nàng lùi bước. Ngục Bác Tinh nhà lấy tinh thần thôi diễn cùng trận pháp tạo nghệ nổi tiếng đạo cả giới, mà nàng Tinh Huyền Nhi càng là trong thế hệ trẻ tuổi công nhận trận pháp kỳ tài. Nàng không chút do dự tế ra mặt kia hao phí đại giới to lớn mới lấy được tứ phẩm tiên khí, cổ vãng kính hàng nhái xem sao cuộn. Xem sao cuộn trôi nổi tại trước người nàng, tản mát ra nhu hòa lại sâu thúy tinh huy, vô số tinh mịn tinh quỹ phủ văn tại trên mặt bàn lưu chuyển, tổ hợp, thôi diễn. Tinh Huyền Nhi mười ngón như bay, đầu ngón tay dẫn dắt tinh huy, như là cao minh nhất nhạc công kích thích vận mệnh dây đàn, đem từng đạo ẩn chứa phá trận chân giải tinh lực đánh vào sinh tử tỏa thiên trận lưu chuyển tiết điểm bên trong. Thời gian tại độ cao tập trung thôi diễn trung trôi đi. Hai canh giờ đi qua, Tinh Huyền Nhi thái dương đã chảy ra mồ hôi mịn, nhưng nàng ánh mắt lại càng ngày càng sáng. Rốt cục, nương theo lấy một tiếng cực kỳ nhỏ, như là tầng băng vỡ vụn răng rắc âm thanh, trận pháp khổng lồ kia nơi trọng yếu lưu chuyển không thôi hắc bạch nhị khí bỗng nhiên chỉ trệ. Vô số phức tạp phù văn dây xích như là bị rút mất gân cốt, quang mang cấp tốc cảm đạm, vỡ vụn. Thành. Tinh Huyền Nhi trong mắt khó mà ức chế hiện lên vẻ kích động. Phá vỡ trong truyền thuyết này vô giải sát trận, cho dù mượn xem sao quận chi lực, cũng đủ để chứng minh nàng tại trận pháp chi đạo bên trên tuyệt thế tạo nghệ. Thông hướng Ngọc Thần cung hoạch tâm bí tàng con đường đang ở trước mắt. Nhưng mà, ngay tại nàng tâm thần bởi vì phá trận thành công mà khẽ bung lòng một phần ngạn sát na, dị biến nảy sinh. Ông, một cỗ âm lãnh, tham lam, phảng phất có thể thôn vệ vạn vật linh hồn hấp lực khủng bố, không có dấu hiệu nào lấy cái kia vừa mới vỡ vụn trận pháp hoạch tâm làm trung tâm, đột nhiên một phát. Cỗ lực hút này cũng không phải là nhằm vào thực thể, mà là trực tiếp tác dụng tại thần hồn bản nguyên. Càng làm cho người ta dùng mình chính là, tản mát tại Ngọc Thần cung đại điện các nơi, những cái kia sớm đã mất đi quang trạch, như là phổ thông giống như cục đá vô hại thạch sùng khôi lỗi mảnh vỡ. Giờ phút này như là được trao cho tà ác sinh mệnh. Bọn chúng địa chấn kịch liệt rung động đứng lên, phát ra tiếng cọ sát chói tai. Vô số mảnh vỡ như là nhận lỗ đen dẫn dắt vụ sát, điên cuồng hướng lây trận pháp hoạch tâm phương hướng hội tụ, va chạm, đè ép, dung hợp. Két, két, két. Cờ rốt. Dẫn người kim loại vặn bẹo cùng nham thạch trong tiếng bạo liệt, từng tôn cao tới mấy trượng, toàn thân do mảnh vỡ bất quy tắc cưỡng ép hỗn hợp mà thành vặn bẹo quái vật cấp tốc thành hình. Bọn chúng hình thái dữ tợn, khớp nối vặn bẹo, tản ra hỗn loạn mà khí tức cuồng bạo, càng đáng sợ chính là mỗi một vị trên thân đều rung động có thể so với chân tiên cảnh khủng bố năng lượng ba động. Vô số mảnh vỡ trong khe hở ẩn ẩn có màu đỏ sậm, như là ngưng kết huyết dịch giống như năng lượng đang chảy, gào thét. Thôn linh đại trận. Tinh Huyền Nhi la thất thanh, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch. To lớn kinh hãi như là nước đá thêm thức ăn, trong nháy mắt để nàng minh bạch chân tướng. Nàng phá vỡ, căn bản không phải cái gì sinh tử tỏa thiên trận. Đây chẳng qua là một cái tinh diệu tuyệt luân ngụy trang sắc ngoài. Nó nội bộ hạch tâm rõ ràng là chỉ tồn tại ở cổ xưa nhất cấm kỵ trong điện tịch, thôn linh đại trận. Trận này lấy sinh tử tỏa trời là ra, bên trong lại là thôn vệ sinh linh tinh hồn huyết đủ để mà tỉnh lại cùng khu động khôi lỗi tuyệt thế hung trận. Nàng trước đó phá trận hành vi không những không phải thành công, ngược lại hoàn toàn là tự tay giải khai phong ấn thôn linh hung trận cuối cùng một đạo công xiềng. Cái kia vỡ vụn sinh tử tỏa thiên trận phù văn chính là phát động thôn linh đại trận chìa khóa. Giờ phút này thôn linh đại trận hấp lực khủng bố không chỉ có khóa chặt Tinh Huyền Nhi, càng lại như là vô hình xúc tu, trong nháy mắt xuyên thấu ngọc thần cung nặng nề thành cung, trực tiếp bao phủ ở ngoại vi bố phòng ngục Bắc Tinh gia đệ tử thân bên trên. A, thân hồn của ta tại bị lôi kéo. Không, đại tiểu thư cứu thê lương tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt từ ngoài cung truyền đến. Những cái kia thủ hộ ở bên ngoài tinh gia tinh nhuệ căn bản không kịp làm ra bất luận cái gì hữu hiệu chống cự, quanh thân hộ thể tinh huy như là giấy giống như phá toái, máu tươi của bọn hắn, thần hồn, thậm chí suốt đời tu vi như là vỡ đê hồng thủy, bị cái kia kinh khủng thôn linh đại trận cưỡng ép rút ra, hóa thành từng đạo mắt trần có thể thấy năng lượng màu đỏ ngòm dòng lũ, điên cuồng rót vào trong đại điện cái kia mấy chục vị vừa mới ngưng tụ thành hình, tản ra chân tiên uy áp khủng bố khôi lỗi thể nội. Đạt được tươi mới tinh huyết cùng thần hồn tầm bổ, những cái kia vặn vẹo khôi lỗi quái vật trong mắt trong nháy mắt buộc phát ra màu đỏ tươi ngang ngược qua mang, khí tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên cuồng kéo lên. Bọn chúng như là đói bụng ức vạn năm hung thú, sắp tán phát ra tham lam cùng sát ý băng lạnh, ánh mắt đồng loạt khóa chặt tại trong đại điện, giờ phút này lộ ra không gì sánh được nhỏ bé tinh huyền nhi trên thân. Hỗn độn lốc xoáy chỗ sâu, hoàn vũ dưới rủ. Giang thần ánh mắt xuyên thấu cùng bạo hỗn độn loạn lưu cùng ngọc thần cung nặng nề thành cung, như là tỉnh táo nhất người đứng xem, đem trong đại điện phát sinh hết thảy thu hết vào mắt. Hắn thấy được tinh huyền nhi phá trận chuyên chú, thấy được trận pháp vỡ vụn lúc trong mắt nàng lóe lên một cái rồi biến mất kích động, càng thấy được cái kia thôn linh đại trận đống nhiên một phát, khôi lỗi phục sinh, tinh gia đệ tử bị trong nháy mắt thôn phệ cảnh tượng khủng bố. Tốt một cái thôn linh đại trận, thật độc ác bố trí. Giang thần trong thanh âm mang theo một vòng rõ ràng vẻ kiêng rẻ, nếu là hắn bị vây ở cái này thôn linh trong đại trận, cũng ít không được muốn phí chút sức lực. Lấy sinh tử tọa trời làm mồi nhử, dụ sứ tinh thông trận pháp người phá vỡ sắc ngoài, kỳ thực là phóng thích nội bộ thôn vệ hung trận, lấy kẻ phá trận cực kỳ đồng bạn tinh hồn huyết đục làm tế phẩm, tỉnh lại càng mạnh thủ hộ giả chương 726, xuất thủ cứu giúp chương 726, xuất thủ cứu giúp ngọc này thần cung chủ nhân, hoặc là về sau bố trí trận này tồn tại, tâm tư ác độc, tính toán không bỏ sót. Bên cạnh hắn hai đầu thần quy a nhật, sinh hồng trong mắt rồng phản chiếu lấy trong cung huyết sắc, thấp giọng nói, chủ nhân, cái kia tinh gia nữ hoa, sợ là không chống được bao lâu. Mấy chục vị chân tiên cảnh khôi lỗi, lại bị nuốt linh đại trận khóa chặt. Nàng tuy có tứ phẩm tiên khí, cũng khó thoát một kiếp. Chúng ta muốn xuất thủ sao? Hỗn độn lốc xoáy chỗ sâu, hoàn vũ dù tinh huy lặng lặng lưu chuyển. Giang thần ánh mắt xuyên thấu ngọc thần cung nặng nề hàng rào, đem trong điện cái kia luyện ngục giống như cảnh tượng thu hết vào mắt, tinh huyền nhi như là cuồng phong trong sóng lớn một chiếc thuyền con, bị mấy chục vị tản ra chân tiên cảnh uy áp vặn bẹo khôi lỗi vây quanh, càng bị thôn linh đại trận cái kia nhằm vào thần hồn bản nguyên hấp lực khủng bố gắt gao khóa chặt. Nàng quanh thân tinh huy ba động kịch liệt, xem sao cuộn trôi nổi tại đỉnh, kết lực chống cự lại đến từ bốn phương tám hướng thôn vệ chi lực cùng khôi lỗi tán phát ngang ngược sát ý, nhưng bại vong tựa hồ chỉ là vấn đề thời gian. Nàng có lẽ đối với chúng ta còn hữu dụng. Giang thần thanh âm tại hai đầu thần quy trong thức hải vang lên, tỉnh táo đến không mang theo một tia gợn sóng. Ngục bác tinh ra, đạo can giới chín đại thế lực đỉnh tiêm một trong, nội tình thâm hậu, lại là tinh thần thôi diễn cùng trận pháp chi đạo. Nếu có thể khống chế vị này địa vị tôn sùng đại tiểu thư tinh huyền nhi, vô luận là thu hoạch tình báo, lợi dụng gia tộc nó tài nguyên, hay là làm tương lai bố cục một viên mấu chốt quân cờ, nó giá trị đều khó mà đánh giá. Huống chi tại việc này bước sát cơ ngọc thần cung chỗ sâu, thêm một cái tinh thông trận pháp, lại cam tâm tình nguyện phía trước dò đường minh hữu, dù sao cũng tốt hơn hắn tự mình đi đụng vào không biết chí mạng bấy giờ. Chủ nhân, cái này thôn linh đại trận hung lệ dị thường, tự thành tuần hoàn, lấy tinh hồn huyết đục là nguồn năng lượng, bằng vào man lực đối cứng, sợ khó có hiệu quả, ngược lại khả năng dẫn lửa thiếu thân. Hai đầu thần quy a nhập thanh âm mang theo ngưng trọng, nó cảm nhận được đại trận kia hoạch tâm tản ra tham lam cùng bất diệt đặc tính, cho nên dị thường thận trọng. Giang thần trầm mặc một lát, trong mắt tinh quang lóe lên, hắn cũng không phải là vô kế khả thi. Tâm niệm vừa động ở giữa, một chiếc hình dạng và cấu tạo phong cách cổ xưa thanh đồng cổ đang chống rông xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn. Thân đèn pha tạp, khắc rõ cổ lao phản văn cùng Phật Đà thiền ngồi chi tượng, bước đèn chỗ, một chút vĩnh hằng bất động, trong suốt trong bắt lửa đèn lặng lặng tiêu đốt, tản ra có thể chiếu khắp chư thiên vạn giới hết thể hư ảo hàm ý, chính là ngũ phẩm tiên khí, chiếu thế đèn sáng. Đèn này chính là Phật môn chí bảo, ẩn chứa nhiên năng của Phật phổ độ chân ý, uy năng khó lường. Nó ánh sáng có thể phá mọi loại huyễn tượng, chiếu rõ chân thực bản nguyên, càng có thể tại trong tuyệt cảnh, là kẻ chắc chắn phải chết hiện hóa một chút hy vọng sống. Dùng cái này đèn chi quang, có lẽ có thể vì nàng chiếu rõ phá cục chi kính. Giang thần lời ít mà ý nhiều, ngón tay gảy nhẹ, chén tia thanh đồng cổ đang hóa thành một đạo yêu ớt lưu quang, lặng yên không một tiếng động xuyên thấu hoàn vũ dù tinh huy màn sáng, dung nhập cùng bạo hỗn độn khí lưu bên trong. Tuân mệnh. Hai đầu thần quy ngầm hiểu, bên trái ngày thủ cùng phía bên phải tháng thủ đồng thời thắt nhẹ, một cỗ tinh thuần bằng bạc, dung hợp nhật nguyệt bản nguyên hỗn độn sức mạnh chân linh bị tinh chuẩn rót vào chén tia nhìn như không đáng chú ý thanh đồng cổ đăng. Ông. Một tiếng phảng phất xuyên qua vạn cổ thời gian, trầm thấp mà trang nghiêm Phật hiệu kêu khẽ, tại cùng bạo trong hỗn độn lặng yên đời ra. Chiếu thế đèn sáng bị thúc dục trong nháy mắt, điểm này vĩnh hằng bất động trong suốt lửa đèn đống nhiên sáng tỏ, nó cũng không buộc phát ra hủy thiên diệt địa năng lượng trùng kích, mà là bắn ra ra một đạo nhu hòa, tinh khiết, phảng phất có thể gột rửa thế gian hết thảy ô uế cùng mông muội trong bắt Phật quang. Đạo này Phật quang không nhìn ngọc thần cung nặng nề thành cung cách trở, như là vô hình dòng nước, tinh chuẩn xuyên thấu mà vào, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đại điện. Phật quang phổ chiếu phía dưới, trong điện cảnh tượng đột biến. Cái kia tràn ngập, làm cho người thần hồn run sợ thôn vệ hắc khí, tại trong Phật quang như là tuyết động gặp dương, phát ra suy suy gào thét, cấp tốc trở nên mỏng manh, trong suốt. Bao phủ tại tinh huyền nhi trên thần hồn hấp lực khủng bố, như là bị bàn tay vô hình vụ nhẹ, đống nhiên chậm nhẹ. Càng mấu chốt chính là, tòa kia không ngừng vận chuyển, tản ra tham lam khí tức thôn linh đại trận hạch tâm, cái kia như là máu đen vòng xoáy giống như trận nhãn chỗ, tại tinh khiết Phật quang chiếu dọi xuống, nó nội bộ tinh vi mà tà ác năng lượng lưu chuyển quy tích, trong nháy mắt trở nên rõ ràng rành mạch. Nguyên bản liền thành một khối, không có chút nào sơ hở trận pháp kết cấu, giờ phút này rõ ràng hiện lộ ra ba khu cực kỳ nhỏ, lại như là mệnh mạch giống như năng lượng tiết điểm. Ba khu này tiết điểm chính là toàn bộ đại trận thôn vệ chi lực chuyển hóa, chuyển vận đến khôi lỗi hoạch tâm đầu mối then chốt, bọn chúng như là trong hắc ám hải đăng, tại Phật quang chiếu rọi xuống không chỗ che thân. Đồng thời, Phật quang cũng rõ ràng chiếu rọi ra những cái kia vừa mới ngưng tụ, khí tức còn tại kéo lên khôi lỗi trên thân quái vật, những mảnh vỡ kia cưỡng ép hỗn hợp chỗ tồn tại, cực kỳ ngắn ngủi lực lượng chuyển vướng nhiễu điểm. Một chút hy vọng sống, tại trong Phật quang huy hoàng hiện hiện. Trong điện, Tinh Huyền Nhi như được đại xá. Ngay tại thôn linh đại trận hấp lực bị Phật quang suy yếu, thần hồn áp lực chợt giảm sát na, một cỗ khó nói nên lời minh ngộ như là thể hồ quán đỉnh, trong nháy mắt tách ra nàng tuyệt vọng cùng kinh hãi. Cái kia tinh khiết Phật quang không chỉ có xua tán đi thôn vệ khói mù, càng như là rõ ràng nhất đạo tắt chí bút, đem cái kia thôn linh đại trận được điểm chí mạng cùng khôi lỗi sơ hở, trực tiếp lạc ấn tại nàng ý thức chỗ sâu. Đây là chiếu rõ sinh lộ. Tinh Huyền Nhi chấn động trong lòng, trong nháy mắt minh bạch bất thình lình Phật quang ý vị như thế nào. Mặc dù không biết nguồn sáng ở đâu, nhưng đây tuyệt đối là cây cỏ cứu mạng. Bản năng cầu sinh cùng đỉnh tiêm trận pháp thiên tài tố dưỡng tại thời khắc này kết hợp hoàn mỹ, nàng thậm chí không kịp đi suy nghĩ Phật quang này từ đâu mà đến, tất cả tâm thần trong nháy mắt ngưng tụ đến cái kia Phật quang chiếu rọi ra ba khu trận nhãn tiết điểm phía trên. Xem sao cuộn, dẫn tinh phá sát. Tinh Huyền Nhi từng tiếng quát, mang theo quyết tuyệt văn lệ. Nàng bỗng nhiên cắn chốt lưỡi, một ngụm ẩn chứa bản mệnh tinh nguyên máu tươi phun tại trôi nổi tại đỉnh đầu xem sao trên bàn. Ông, xem sao cuộn bỗng nhiên bộc phát ra trước nay chưa có sáng chói tinh mang. Trên mặt bàn tinh quỹ điên cuồng lưu chuyển, trong nháy mắt hóa chặt Phật quang đánh dấu ra cái kia ba khu như là ưu ác tính giống như trận nhãn tiết điểm. Tinh Huyền Nhi mười ngón huyễn hóa ra vô số tàn ảnh, từng đạo cô động đến cực hạn, ẩn chứa phá diệt trận văn chân giải tinh lực chủ sáng, như là bạch phá bầu trời đêm lưu tinh, không nhìn không gian khoảng cách, vô cùng tinh chuẩn bắn về phía cái kia ba khu nhược điểm chí mạng. Phúc, phúc, phúc. Ba tiếng trầm muộn, như là đâm thủng to lớn bọc mủ tiếng vang gần như đồng thời vang lên. Cái kia ba khu bị Phật quang tiêu ký trận nhãn tiết điểm, tại bị tinh lực chủ sáng đánh trúng trong nháy mắt, đột nhiên hướng vào phía trong sụp đổ. Như là như khí cầu bị đâm thủng, duy trì toàn bộ thôn linh đại trận vận chuyển năng lượng cốt lõi tuần hoàn bị ngạnh sinh sinh cắt đứt, xé rách. Chương 727, phá trận thành công. Chương 727, phá trận thành công. Giống mấy chục vị đang chuẩn bị nhào về phía Tinh Huyền Nhi chân tiên cảnh khối lỗi, như là bị trong nháy mắt rút mất nguồn suối lực lượng, trong mắt quang mang màu đỏ tươi bỗng nhiên dập tắt. Bọn chúng thân thể cao lớn run rẩy kịch liệt, phát ra không cam lòng gào thét, những cái kia cưỡng ép hỗn hợp mảnh vỡ bắt đầu xuất hiện khe nứt to lớn, khí tức cuồng bạo như là thủy triều xuống giống như phi tốc rơi xuống, tán loạn. Cấu thành bọn chúng thân thể mảnh vỡ lần nữa mất đi lực ngưng tụ, dầm dầm vỡ vụn, rơi xuống, một lần nữa hóa thành một chỗ không có chút nào sinh cơ hài cốt. Bao phủ đại điện thôn vệ hắc khí như là bị gió thổi tán sương mù, cấp tốc tiêu tán. Thôn linh đại trận lại bị phá. Tinh Huyền Nhi sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, thân thể có chút lay động, vừa rồi cái kia liều mạng một kích cơ hồ hao hết nàng hơn phân nửa tinh huyết cùng tâm thần. Nhưng nàng ánh mắt lại sáng đến kinh người, tràn đầy sống sót sau hai nạn may mắn cùng đối với cái kia thần bí Phật quang đầu nguồn vô tận nghi hoặc. Trong hỗn độn, hoàn vũ giới rủ. Giang Thần bình tĩnh nhìn xem đây hết thảy. Chiếu thế đèn sáng đèn đồng thân lặng yên bay trở về, rơi vào lòng bàn tay của hắn, lửa đèn vẫn như cũ vĩnh hằng bất động. Phá trận. Hai đầu thần quy A Nhật thanh âm mang theo một tia tán thưởng, nữ hoa này phản ứng rất nhanh, cũng đủ hung ác. Ngọc Thần cung bên trong, thôn vệ hắc khí tan hết, chỉ còn lại một chỗ khôi lỗi mảnh vỡ cùng nồng đậm mùi máu tươi. Tinh Huyền Nhi cưỡng chế quần quần khí huyết cùng sống sót sau hai nạn tim đập nhanh, ánh mắt sắc bén quét mắt trống trải tĩnh mịch đại điện. Cái kia xua tan thôn vệ chi lực, chiếu phá đại trận lực điểm tinh khiết Phật quang đã biến mất, phản phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Nhưng nàng biết rõ, cái này tuyệt không phải ảo giác. Cái kia cố ẩn chứa vô thượng Phật môn chân ý lực lượng, là thật sự cây cỏ cứu mạng. Không biết là vị nào cao nhân tiền bối xuất thủ cứu rút, Tinh Huyền vô cùng cảm kích. Tinh Huyền Nhi ổn định tâm thần, đối với trống rỗng đại điện cao giọng nói ra, thanh âm mang theo cung kính cùng tìm kiếm, còn xin tiền bối hiện thân gặp mặt, giúp Tinh Huyền ở trước mặt bái tạ. Thanh âm của nàng tại trong đại điện quen quần, lại không người đáp lại. Hỗn độn lốc xoáy chỗ sâu, hoàn vũ giới rủ. Giang Thần bình tĩnh nhìn xem Tinh Huyền Nhi cử động. Hắn cần con cờ này tiếp tục phát huy tác dụng, nhưng tiên giới khách đến thăm thân phận quá dễ thấy lại dễ dàng dẫn tới không cần thiết ngấp nghé cùng dò xét. Hiện thân đi, nhưng thay cái thân phận. Giang Thần thanh âm tại hai đầu thần quy trong thức hải vang lên, không cần hiện lộ chân thân. Tuân mệnh, chủ nhân. Hai đầu thần quy đồng ý sau một khắc, nó cái kia to lớn như núi cao thân thể bỗng nhiên co vào, biến hình, hỗn độn quang mang lưu chuyển ở giữa, hóa thành một nam một nữ hai bóng người. Bên trái nam tử A Nhật thân hình khôi ngô thẳng tắp, khuôn mặt cương nghị như đao gọt dịu đục, xích hồng tóc dài xóa bay, hai mắt như là dung luyện hoàng kim, quanh thân tản ra như là đại nhật hồng lô giống như nóng rực mà uy nghiêm khí tức. Phía bên phải nữ tử A Nguyệt dáng người cao gầy uyển chuyển, tóc bạc như thác nước, băng lam đôi mắt thâm thúy như vạn tái hàn đàm, da thịt trắng hơn tuyết, quanh thân chạy xuôi thanh lãnh cao ngạo thái âm chi ý hai người khí tức nội liễm, nhưng này trong lúc lơ đãng tiêu tán ra, như là vực sâu hãn hải giống như đi áp, rõ ràng tỏ rõ lấy bọn hắn chân tiên cảnh đỉnh phong khủng bố tu vi. Ánh sáng lóe lên, A Nhật A Nguyệt hai người đã bảo vệ lấy Giang Thần, lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại Ngọc Thần cung trong đại điện, vừa lúc đứng tại Tinh Huyền Nhi phía trước cách đó không xa. Tinh Huyền Nhi bỗng nhiên nhìn thấy hai vị khí tức sâu không lường được đỉnh phong chân tiên hiện thân, chấn động trong lòng. Tồn tại bậc này, tại đạo càn giới đã là đỉnh tiêm chiến lực, đủ để khai tông lập phái. Nàng không dám thất lễ, lập tức không người, đi một cái cực kỳ trịnh trọng gia tộc đại lễ, vạn bối Ngục Bắc Tinh nhà, Tinh Huyền, bái kiến hai vị tiền bối. Đa tạ tiền bối vừa rồi ân cứu mạng, thanh âm của nàng tràn ngập kính ý, đem trước mắt hai vị này trở thành xuất thủ tương trợ cao nhân. A Nhật nam tử thanh âm hùng hậu trầm thấp, như là hồng trùng, cô nương, ngươi tạ thác nhân ánh mắt của hắn mang theo một tia không thể nghi ngờ ý vị, có chút như người. A Nguyệt nữ tử thanh âm thanh lãnh như băng ngọc tấn công, tiếp lời nói, chủ ngươi cũng không phải là chúng ta, mà là chúng ta chủ nhân. Chủ nhân. Tinh Huyền Nhi bỗng nhiên ngẩng đầu, trên dung nhan tuyệt mỹ lần thứ nhất xuất hiện khó mà che giấu kinh ngạc cũng khó có thể tin, có thể làm cho hai vị chân tiên cảnh đỉnh phong tồn tại kinh khủng cung kính như thế xưng là chủ nhân. Thật là bực nào thông thiên triệt địa nhân vật. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết kim tiên đại năng giáng lâm? Ý nghĩ này như là kinh lôi tại trong óc nàng nổ vang, để nàng hô hấp cũng vì đó cứng lại. Ngục bác tinh nhà tuy mạnh, nhưng ở kim tiên đại năng trước mặt, cũng bất quá là hơi lớn sâu kiến thôi. Ngay tại nàng tâm thần cực chấn, suy nghĩ xoay nhanh thời khắc, một bóng người không nhanh không chậm từ A Nhật A Nguyệt sau lưng chậm rãi đi ra. Tinh Huyền Nhi ánh mắt trong nháy mắt tập trung tại đạo thân ảnh này phía trên. Áo xanh lỗi lạc, thân hình thẳng tắp, khuôn mặt tuổi trẻ mà bình tĩnh. Nhưng mà, trên người hắn tản ra năng lượng ba động. Thình lình chỉ là tán tiên cảnh đỉnh phong. Cái gì? Tinh Huyền Nhi la thất thanh, đầu óc trống rỗng, trước đó chấn kinh trong nháy mắt bị một loại càng thêm hoang đường, càng thêm phá vỡ nhận biết kinh ngạc thay thế. Tán tiên cảnh, một cái tán tiên là hai vị chân tiên đỉnh phong đại năng. Chủ nhân, cái này sao có thể? To lớn nhận biết trùng kích để nàng nhất thời tắt tiếng. Giang Thần bình tĩnh nên tiếp Tinh Huyền Nhi cái kia tràn ngập kinh hãi, nghi hoặc, khó có thể tin phức tạp ánh mắt, nhếch miệng lên một vòng cực kỳ nhạt, khó mà nắm lấy độ cong, làm sao? Tán tiên cảnh? Rất hiếm lạ sao? Thanh âm của hắn không cao, lại rõ ràng truyền vào Tinh Huyền Nhi trong tai, mang theo một loại kỳ lạ, phản phất khống chế hết thảy thông dòng. Tinh Huyền Nhi trong nháy mắt hoàn hồn, ý thức được sự thất thố của mình. Vô luận trước mắt cái này tán tiên cảnh thanh niên là bực nào quỷ dị tồn tại, chỉ bằng vào phía sau hắn hai vị kia sâu không lường được chân tiên đỉnh phong tối tớ, cũng đủ để cho nàng bảo trì tuyệt đối kính sợ. Nàng đè xuống trong lòng thao thiên tự lãng, lập tức lần nữa không ngời, tư thái so trước đó càng thêm cung kính, thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác căng cứng, tiểu nữ tử thất thố, xin mời công tử thứ tội. Tinh Huyền, không dám. Tốt, ta cũng là tới này Ngọc Thần trong di tích thăm dò, nếu gặp nhau, chính là duyên phận, chúng ta cùng đi chứ? Giang Thần phất phất tay, mặc dù nói khách khí, nhưng trong lời nói lại mang theo một loại không thể nghi ngờ ý vị. Là, tiền bối. Tinh Huyền Nhi thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác nặng nề. Đối mặt hai vị chân tiên đỉnh phong tôi tớ cùng bị này thần bí khó lường tán tiên chủ nhân cự tuyệt cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. Nàng đáp ứng, ánh mắt lại không tự chủ được đảo qua trong điện cái kia chưa tan hết nhàn nhạt mùi huyết tinh, cùng trên mặt đất lưu lại, thuộc về ngục bắc tinh nhà đệ tử tinh nhuệ pháp khí mảnh vỡ cùng góc áo vết tàn. Một tia sâu sắc bi thương tại nàng đấy mắt sẽ qua, lại bị cấp tốc đè xuống. Tiền bối. Tinh Huyền Nhi chuyển hướng Giang Thần, ngựa khí mang theo khẩn thiết, có thể cho vãn bối một lát. Nhà ta tử đệ. Hôn đoạn nơi này, Tinh Huyền cần vì bọn họ lập một tòa mộ chôn quần áo và di vật, lấy an ủi anh linh, cũng không phụ ta tinh gia tổ hấn. Chương 728, thần cấp tư chất chương 728, thần cấp tư chất Giang Thần nghe vậy, ánh mắt khẽ nhúc nhích, có chút không hiểu, đã là đồng tộc, sao không thu liễm di hải, mang về tinh gia cố thổ an táng? Chẳng lẽ không phải càng có thể an ủi người sống? Tinh Huyền Nhi nghe vậy, khoe miệng rắc một vòng buồn bã độ cong, nhưng này song trong đôi mắt thanh tịnh, lại đột nhiên dâng lên một cỗ sâu tận xương thủy, gần như cố chấp của cường. Nàng đứng thẳng lên lưng, thanh âm rõ ràng mà kiên định, mang theo một loại không thể nghi ngờ kiêu ngạo cùng nặng nề. Công tử có chỗ không biết, ta ngục bắc tinh gia từ lúc bắt đầu tổ lên liền lập xuống thiết áp, tộc nhân trinh phạt ở bên ngoài, chết ở đâu liền mai táng ở nơi nào. Cố thổ là điểm xuất phát, là kết cục, lại không phải yên giấc chỗ. Chân chính tinh gia anh linh khi an nghỉ tại nó hạ xuống nhiệt huyết, vì đó phân chiến chi địa. Trong nhà tư đường tự có mệnh hồn của bọn hắn ngọc bài cùng cuộc đời nét khắc trên địa, trên đó chắc chắn sẽ khắc họa nó vẫn là chỗ, tường thuật nó chiến công cùng hy sinh. Hậu nhân tế bái gặp kỳ danh huy, liền chi kỳ chết bởi chỗ nào, vì sao mà chết. Đây là ta tinh gia đặt chân gốc rễ, cũng là thúc giục hậu nhân đá mải tiến lên chi hồn. Giang Thần lặng lặng nghe, nhìn xem Tinh Huyền Nhi trong mắt cái kia thiêu đốt tín niệm chi hỏa, trong lòng cũng không khỏi nổi lên một tia gợn sóng. Hắn chậm rãi gật đầu, trong giọng nói mang theo một tia khó được cảm khái, chết thì gìn giữ đất này, hồn hệ chiến địa, anh danh vĩnh tuyên. Chết không được ngục bắc tinh gia có thể truyền thừa bản cổ, hùng cứ đạo cản giới đỉnh phong. Như thế tộc hồn, xác thực không tầm thường. Tinh Huyền Nhi không cần phải nhiều lời nữa, đối với Giang Thần cùng A Nhật A Nguyệt có chút thi lễ, quay người đi hướng đại điện một góc. Nàng tay ngọc vung khẽ, vô hình tinh thần chi lực dẫn động đại điện mặt đất cứng rắn vật liệu đá. Nương theo lấy trầm thấp quanh mình, vài tòa ngay ngắn, một mạc bằng đá phần mộ đột ngột từ mặt đất mọc lên, tuy không quan tài thi cốt, lại tự có một cấu nghiêm túc thê lương chi khí. Nàng lấy chỉ là bút, đầu ngón tay chạy xuôi ánh sao, tại mỗi một tòa không trước mộ phần trên mặt đất, khắc xuống từng cái tên quen thuộc, động tác trầm ổn mà trang trọng. Không có nước mắt, chỉ có một loại chịu nặng, đem bi thương chuyển hóa làm lực lượng quyết tuyệt. Đi thôi, tiền bối. Làm xong đây hết thảy, Tinh Huyền Nhi trong mắt bi thương đã triệt để thu liễm, lần nữa khôi phục phần kia thuộc về tinh gia đại tiểu thư tỉnh táo cùng sắc bén, quay người đối với Giang Thần nói ra. Giang Thần gật đầu. Bốn người không còn lưu lại, hóa thành bốn đạo lưu quang, xuyên thấu ngọc thần cùng cửa hậu điện hộ, hướng về di tích chỗ càng sâu mảnh kia càng thêm sâu thẳm, càng thêm nguy hiểm hỗn độn khu vực mau chóng bay đi. Xuyên thẳng qua tại cuồng bạo hỗn độn loạn lưu bên trong, hoàn vũ dù ánh sao màn sáng đem bốn người vững vàng bảo vệ. Tinh Huyền Nhi chủ động rút lại phía sau Giang Thần nửa cái thân vị, một bên cảnh giác bốn phía, vừa lên tiếng nói, tiền bối, chuyến này xâm nhập ngọc thần cung, trừ hoàn thành gia tộc sứ mệnh, tìm kiếm di tích huyền bí, vạn bối cũng có một chuyện bẩm báo, hoặc đối với tiền bối có chỗ giúp ích. Giang Thần ghé mắt nhìn về phía nàng, ra hiệu nàng nói tiếp. Tinh Huyền Nhi hít sâu một hơi, ngựa khí mang theo trước nay chưa có trịnh trọng, theo ta Tinh gia lão tổ hao phí đại giới to lớn, lấy cổ vãng kính lực lượng bản nguyên thôi diễn biết được, ngọc này thần di tích trọng yếu nhất, chân quý nhất chí bảo, cũng không phải là ngoại giới truyền lại thần binh công pháp, mà là ngọc thần huyết. Ngọc thần huyết. Giang Thần ánh mắt ngưng lại, cái tên này lộ ra bất phàm. Chính là. Tinh Huyền Nhi trong mắt lóe lên một tia nóng bỏng cùng tính sợ, máu này, tương truyền chính là vẫn lạc ở đây vị kia ngọc thần một thân tinh túy chỗ ngưng, ẩn chứa nó bộ phận sinh mệnh bản nguyên cùng dấu ấn đại đạo. Nó thân hiệu, không thể tưởng tượng. Nàng dừng một chút, thanh âm bởi vì kích động mà có chút đề cao, nếu có thể thành công dung hợp luyện hóa máu này, nó tạo hóa lớn nhất chính là có thể tái tạo đạo cơ, nghịch thiên cải mệnh. Cho dù là trời sinh thánh nhân tư chất 9 tầng cửu cực hạ, cũng có thể bằng máu này đánh vỡ cái kia trong truyền thuyết không thể vượt qua bình chướng, thuế biến tấn thăng làm, chỉ tồn tại ở cổ lão trong dự ngôn thần cấp tư chất. Thần cấp tư chất. Dù là Giang Thần tâm trí kiên cố, giờ phút này cũng không nhịn được tâm thần bị chấn. Bên cạnh hắn A Nhật A Nguyệt càng là tức giận hơi thở trong nháy mắt ba động, trong mắt nổ bắn ra khó có thể tin quan mang. Trời sinh thánh nhân 9 tầng 9, đã là chư thiên vạn giới công nhận tư chất trần nhà. Có được tư chất cỡ này người, được vinh dự thánh nhân vương nộ tính thông thần, tu luyện bất kỳ công pháp nào thần thông đều điều khiển như cánh tay, tiến triển cực nhanh, là chân chính thiên tuyển chi tử. Cho dù tại tiên giới, cũng là phượng mao lân giác, đủ để cho kim tiên cự đầu đều tranh nhau thu đồ đệ tồn tại. Mà tại ngày này trần nhà phía trên, lại còn tồn tại một cái tầng thứ cao hơn, thần cấp tư chất. Khái niệm này hoàn toàn vượt ra khỏi Giang Thần nhận biết. Nhật Nguyệt Thần Quân Minh Mông trong mảnh vỡ ký ức cũng chưa từng đề cập. Cái này đã không phải đơn giản thiên tài có khả năng hình dung, mà là chạm đến đạo căn bản trung cực thuế biến. Là sinh mệnh cấp độ hướng thần dựa sát vào biểu tượng. Có được thần cấp tư chất ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa đối với thiên địa pháp tắc cảm ngộ sẽ tăng lên đến không thể tưởng tượng cảnh giới. Mang ý nghĩa đột phá cảnh giới bình cảnh như là đường bằng thẳng. Mang ý nghĩa bất kỳ công pháp nào, bí thuật ở tại trước mặt đều không bí mật có thể nói. Mang ý nghĩa có được chân chính nhìn trộm bất hủ, thậm chí chạm đến sáng thế huyền bí vô hạn khả năng. Giọt này ngọc thần huyết giá trị, trong nháy mắt siêu việt trước đó tất cả. Nó đại biểu là một đầu thông hướng trung cực đường tắt, là đánh vỡ sinh mệnh gông cùm xiềng xích chìa khóa. Giang Thần hô hấp không dễ phát hiện mà dồn dập một cái trước mắt, đáy mắt chỗ sâu, một tia trước nay chưa có nóng rực quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn cần 3000 đại đạo đúc thành mạnh nhất đạo cơ, mà thần cấp tư chất chính là hắn triệt để khống chế, hoàn mỹ dung hợp cái này 3000 đại đạo, thậm chí trong tương lai đem nó thôi diễn đến cảnh giới cao hơn trung cực bảo hộ. Ngọc này thần huyết hắn nhất định phải được. Thần cấp tư chất Giang Thần chậm rãi tái diễn bốn chữ này, thanh âm trầm thấp mà tràn ngập lực lượng, xem ra ngọc này thần di tích so ta tưởng tượng còn muốn thú vị được nhiều. Ánh mắt của hắn quét về phía trước mảnh kia quần quật lấy càng thêm cổ lão, càng thêm khí tức nguy hiểm hỗn độn chỗ sâu, phản phất đã thấy dọn kia ẩn chứa nghịch thiên cải mệnh chi lực thần huyết chỗ. Tinh Huyền Nhi nhìn xem Giang Thần phản ứng, trong lòng hiểu rõ, nàng biết ném ra ngoài bí mật kinh thiên này đủ để cho vị này thần bí khó lường chủ nhân đối với ngọc thần huyết sinh ra hứng thú nồng hậu, mà cái này cũng chính là nàng sau đó kế hoạch mấu chốt một vòng. Ngọc thần huyết dụ hoặc như là nhất hừng hực hỏa diễm, thiêu đốt lấy Giang Thần ý chí. Thần cấp tư chất, hắn tình thế bắt buộc, nhưng càng tiếp cận hạch tâm, tràn ngập ở trong hỗn độn cái kia có nguồn gốc từ thần thi cổ lão uy áp cùng khí tức chẳng lành cũng càng nặng nề sền sệt. Bảo vật càng nguy tiên, thủ hộ nó hung hiểm tất nhiên cũng càng chí mạng. Tinh Huyền Nhi đem như thế bí mật nói thẳng ra, nó dụng ý không nói cũng hiểu, nàng biết rõ bằng tự thân chi lực, tuyệt đối không thể chạm đến ngọc thần huyết, chỉ có phụ thuộc vào trước mắt vị này thần bí khó lường, có được hai vị chân tiên đỉnh phong tôi tớ chủ nhân mới có một đường xa vời hy vọng. Cái này đã là hợp tác, cũng là lợi dụng, là trong tuyệt cảnh duy nhất lựa chọn. Giang Thần tâm niệm thay đổi thật nhanh, tướng Tinh Huyền Nhi ý đồ nhìn tới qua, nhưng lại chưa điểm phá. Hắn cần nàng này làm dẫn đường cùng đá dò đường, theo như nhu cầu thôi. Chương 729, vô lượng cửa chương 729, vô lượng cửa dưới mắt, mấu chốt nhất là tìm tới giọt kia ngọc thần huyết. Ngay tại hắn ngưng thần suy tư thời khắc, phía trước cuồng bạo hỗn độn loạn lưu đống nhiên lắng lại, phản phất bị một loại nào đó lực lượng vô hình cưỡng ép bứt lên. Một mảnh khó có thể tưởng tượng to lớn không được xuất hiện tại bốn người trước mặt. Không được trung tâm, đứng sừng sững lấy một cánh cửa. Một cánh không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung nó vĩ ngạn cùng cổ lao thanh đồng cửa lớn. Nó hướng lên kéo dài, chui vào hỗn độn chỗ sâu, hướng phía dưới cắm rễ, chìm vào không đáy hắc ám, tả hữu vắt ngang, phảng phất ngăn cách toàn bộ vũ trụ. Nó độ cao cùng độ rộng, lấy Giang Thần tán tiên cảnh đỉnh phong thị lực, lại hoàn toàn không cách nào nhìn thấy cuối cùng. Trong tầm mắt, chỉ có cái kia vô biên vô hạn, tản ra băng lạnh ánh kim loại cửa thanh đồng thể. Môn thể phía trên, bao trùm lấy vô số to lớn đến khó lấy tưởng tượng, phức tạp huyền ảo phù điêu đường vân. Những đường vân kia cũng không phải là điều khác, càng giống là một loại nào đó trí cao pháp tắc tại phương diện vật chất tự nhiên hiện hóa. Núi non sông ngòi, nhật nguyệt tinh thần, thần ma chinh chiến, văn minh hương suy, vô số hùng vĩ mà phá toái tranh cảnh xen lẫn, lưu chuyển, tản mát ra một loại chấn áp và cổ, ngăn cách thời không mênh mông ý chí. Vẹn vẹn nhìn chăm chú nó, cũng làm người ta thần hồn rung động, phản phất sâu kiến nhìn lên thương cung, sinh ra vô tận nhỏ bé cùng kính sợ cảm giác. Đây cũng là ngọc thần cung chân chính hoạch tâm môn hộ, vô lượng cửa. Tiền bối Tinh Huyền Nhi thanh âm mang theo trước nay chưa có ngưng trọng, thậm chí có một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, đây chính là sau cùng bình chướng. Vô lượng cửa. Nghe đồn cửa này chính là vị kia vẫn lạc ngọc thần lấy tự thân thần khu đạo cốt hỗn hợp hỗn độn sơ khai lúc vô lượng thần kim tạo thành, không thể phá vỡ, vạn pháp khó xâm. Trên đó ẩn chứa vô lượng pháp tắc, càng là tự thành một thể, ngăn cách trong ngoài, mạnh mẽ xuống tới, tuyệt đối không thể. Tuy là chân tiên đỉnh phong toàn lực đánh kích, cũng chỉ sẽ bị kỳ phản chấn chi lực ép thành một miệng. Thật lạ như thế nào mở ra? Giang Thần thanh âm trầm thấp, ánh mắt như là tinh mật nhất kim thăm dò, quét mắt vô lượng cửa cái kia làm người tuyệt vọng to lớn muốn thể, ý đồ tìm kiếm một chút cái hở, nhưng vô hạn la bản thôi diễn phản hồi chỉ có một mảnh hỗn độn cùng nặng nghề đến cực hạn pháp tắc hàng rào. Tinh Huyền Nhi trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, vạn bối không biết mở ra chi pháp, nhưng căn cứ tộc lão ta tổ lấy cổ vang kính thôi diễn thiên cơ đoạt được, cửa này mở ra chi chỉ nắm giữ tại Đại Xích Vương triều thái tử, Xích Tiêu Thiên trong tay. Đây là thiên định số lượng, vô lượng cửa, tất do hắn mở ra. Xích Tiêu Thiên. Giang Thần trong mắt tinh quang lóe lên. Đại Xích Vương triều thái tử, hồng hoang trời tử địch, đồng dạng thân phụ kinh thiên cơ duyên tuyệt thế thiên tiêu. Nói như thế Giang Thần như có điều suy nghĩ sờ lên cái cằm, ánh mắt nhìn về phía vô lượng cửa cái kia làm cho người hít thở không thông bóng ma khổng lồ, chúng ta chỉ cần ở đây ôm cây đợi thỏ, đợi cái kia Xích Tiêu Thiên đến đây mở ra cửa này, lại tùy thời tiến vào liền có thể. Trên lý luận là như thế này. Tinh Huyền Nhi gật đầu, nhưng hai đầu lông mày thần sắc lo lắng không giảm, nhưng mà Đại Xích Vương triều đối với cái này đi nhất định phải được, Xích Tiêu Thiên tức thì bị dốc hết vương triều chi lực vung trồng. Bọn hắn nếu dám để cho Xích Tiêu Thiên đến đây mở ra vô lượng cửa, nhất định làm xong vạn toàn chuẩn bị, đề phòng thế lực khác cướp đoạt hoặc theo đuôi. Nó lực lượng hộ vệ, chỉ sợ vượt quá tưởng tượng. Chúng ta như ở đây chờ đợi, một khi bị phát hiện, sợ sẽ đứng trước Đại Xích Vương triều lôi đỉnh chi nộ. Trong giọng nói của nàng tràn đầy đối với Đại Xích Vương triều hùng hậu nội tình kiên kỵ. Một cái dốc hết vương triều chi lực bảo vệ thái tử, bên người lực lượng tuyệt không phải bình thường. Giang Thần nghe vậy, chẳng những không có sầu lo, khóe miệng ngược lại câu lên một vòng thâm thúy độ cong, ôm cây lợi thỏ, chưa hẳn liền muốn bại lộ tự thân. Bỏ ngựa bắt ve, chim sẻ nút đằng sau. Khi chim sẻ kia, há không tốt hơn. Hắn tâm niệm khẽ nhúc đích, đối với bên cạnh A Nhật A Nguyệt truyền lệnh, bố trí xuống Nhật Nguyệt hỗn độn nặc tung trận, che đậy chúng ta tất cả khí tức cùng tồn tại vết tích, hòa vào nơi đây hỗn độn, chờ đợi chìa khóa đến. Tuân mệnh. A Nhật A Nguyệt cùng kêu lên đáp. Bên trái A Nhật hai tay kết ấn, màu xích kim chân tiên chi lực mãnh liệt mà ra, hóa thành vô số hừng hực thái dương thần văn, là ấn ở trong hư không. Phía bên phải A Nguyệt đầu ngón tay khinh vũ, màu u lam thái âm chi lực chảy xuôi, phát họa ra thanh lãnh cô tịch ánh trăng trận văn. Nhật Nguyệt chi lực giao hội, hỗn độn bản nguyên bị dẫn động, cấp tốc tại bốn người trung quanh cấu trúc lên một tòa huyền ảo không gì sánh được, cùng trung quanh cuồng bạo hỗn độn hoàn mỹ dung hợp ẩn nấp đại trận. Trận thành thời điểm, ánh sáng nội liễm, bốn người thân ảnh tính cả khí tức trong nháy mắt trở nên mơ hồ, trong suốt, cuối cùng hoàn toàn biến mất tại cuồng bạo hỗn độn trong luân lưu, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Cho dù là chân tiên cảnh đỉnh phong tồn tại, nếu không có tận lực lấy cường đại thần thức từng tấc quét hình nơi đây, cũng tuyệt khó phát hiện mánh khóe. Bốn người như là nhất kiên nhẫn tợ săn, tại vô lượng cửa bỏ ra bóng ma khổng lồ bên dưới, bày ra vô hình la võng, chậm đợi con mồi đến. Thời gian tại tĩnh mịch trong hỗn độn trôi qua, rất nhanh lại tới mấy lượt người, đều lựa chọn tại cánh cửa này trước lặng lặng chờ đợi, không biết qua bao lâu, có lẽ là mấy canh giờ, có lẽ là mấy ngày. Đột nhiên, ầm ầm, một cỗ bá đạo tuyệt luân, duy ngã độc tôn uy áp kinh khủng, như là diệt thế biển động, không có dấu hiệu nào từ hỗn độn một cái hướng khác cuốn tới, những nơi đi qua, hỗn bạo hỗn độn loạn lưu như là thần tử giống như hướng hai bên tránh lui, lắng lại. Ngay sau đó, chín đạo đinh thai nhức óc, phản phất có thể xé rách tinh hà tiếng long ngâm, xuyên thấu hỗn độn, vang vọng mảnh không được này. Chỉ gặp chín đầu toàn thân bao trùm lấy xích kim lân giáp, tản ra chân tiên cảnh đỉnh phong khủng bố long uy thái cổ thiên long, lôi kéo một tòa to lớn như núi cao, điêu khắc chín đầu ngũ trảo kim long đồ đằng xích kim đế liễn, nghiền nát hỗn độn, phá không mà tới. Đế liễn trung quanh, vây quanh mấy trăm tên thân mang xích kim long văn trọng giáp, khí tức xâm nhiên như vực sâu cấm vệ. Mỗi một cái cấm vệ trên thân đều tản ra điệu tiên cảnh cao giai thậm chí đỉnh phong cường hành ba động, bộ pháp đều nhịp, như là di động pháo đài chiến tranh. Càng bên ngoài, còn có mấy tên thân mang phong cách cổ xưa đạo bảo, khí tức sâu không lường được lão giả tùy hành, hiển nhiên là hộ đạo trưởng lão. Tu vi của nó thình lình cũng là chân tiên cảnh, mà tại cái kia cửu long bảo vệ, vạn quân chen trúc xích kim đế liên phía trên, một bóng người ngạo nghệ đứng sừng sững. Hắn người khoác thêu lên 9 ngày tuần tra hình xích kim long bảo, đầu đội bình thiên quan, khuôn mặt tuấn lãng như thiên thần điêu khắc, hai đầu lông mày tràn ngập bệ nghệ thiên hạ đế vương uy nghiêm cùng một loại phảng phất bẩm sinh tôn quý. Quanh thân chạy xuôi nồng đậm đến tan không ra hoàng đạo long khí, trong lúc giơ tay nhấc chân, phảng phất có thể hiệu lệnh thiên địa phát tác. Chính là Đại Xích Vương triều đương triều thái tử, Xích Tiêu Thiên. Ánh mắt của hắn như là hai đạo thực chất xích kim thần mang, xuyên thấu hỗn độn. Trong nháy mắt khóa chặt phía trước cái kia vắt ngang vũ trụ, tản ra vô lượng uy áp thanh đồng cửa lớn, vô lượng cửa. Xích Tiêu Thiên không chế cửu long đế liễn, mang theo Đại Xích Vương triều tinh nhuệ giáng lâm vô lượng trước cửa, cái kia cố duy ngã độc tôn hoàng đạo long uy trong nháy mắt trở thành cái này hỗn độn không được trung tâm. Theo sát phía sau, hoặc sớm hoặc muộn, mấy thế lực lớn khác đỉnh tiêm tiên tiêu cùng người hộ đạo cũng như nhận dẫn dắt tinh thần, nhao nhao xuyên thấu cuồng bạo hỗn độn, đã tới cuối cùng này bình chướng trước đó. Chương 730, dọa dẫm bắt chẹt chương 730, dọa dẫm bắt chẹt thượng thanh đạo tông lý Càn Khôn, lưng đeo cổ kiếm. Khí tức uyên thâm như biển, lạnh lùng nhìn chăm chú lên Xích Tiêu Thiên khổng lồ nghi trượng. Ẩn thần cốc Nam Thuần Hy, thân ảnh tại hỗn độn trong quang ảnh như ẩn như hiện, đầu vai mịt dị cú vọ đồ đằng lóe ra băng lãnh quang trạch. Nhỏ Phạm Âm tự bảo tương lão tăng mang theo mấy vị Phật quang bên trong chứa tăng nhân tuổi trẻ, cầm trong tay Phật châu, miệng tụng chấm thấp Phật hiệu. Thái Hư Đan cung đan đạo tử truyền nhân, Thanh Vân quan cung đạo, Huyền Bắc tông bằng quan thanh niên. Đạo can giới thế hệ tuổi trẻ đứng đầu nhất lực lượng cùng bọn hắn người hộ đạo, giờ phút này tề tụ vô lượng môn hạ, ánh mắt phức tạp tập trung tại cái kia Xích Kim Đế liên phía trên ngạo nghễ mà đứng thái tử trên thân. Bọn hắn hiển nhiên đều thông qua riêng phần mình con đường, biết được vô lượng cửa mở ra mấu chốt tại Xích Tiêu Thiên trong tay. Tương đạo hoặc tìm tòi nghiên cứu, hoặc kiên kỵ, hoặc gần hàm ánh mắt tham lam, như là vô hình mạng nhện, xen lẫn tại Xích Tiêu Thiên chúng quanh. Xích Tiêu Thiên nhìn khắp bốn phía, ánh mắt như là đế vương tuần sát cương thổ, mang theo một loại khống chế hết thể hở hững. Khoe miệng của hắn ngậm lấy một tia như có như không giọng niệm ai, thanh âm như là kim ngọc giao kích, rõ ràng vang vọng tại mỗi một vị thiên kiêu bên hai. Các vị đạo hữu, tề tụ nơi này, đối với cái này vô lượng cửa trông mòn con mắt, làm sao còn không vào đi? Lời nói bình thản, lại tràn đầy ở trên cao nhìn xuống biết rõ còn cố hỏi. Trong lòng mọi người thầm mắng nó dối trá, lại không người dám ở trước mặt phát tác. Ẩn thần cốc thủ tịch Nam Thuần Hy thân ảnh có chút ngưng thực, tiến lên một bước, tư thái thả cực thấp, thanh âm mang theo một tia tận lực kính cẩn, cao giọng nói, thái tử điện hạ nói đùa. Cái này vô lượng thần môn, chính là ngọc thần lấy thần khu đạo cốt đúc thành, ẩn chứa vô lượng pháp tắc, không thể phá bỡ, vạn pháp khó xâm. Phóng nhãn đạo càn giới, thậm chí chư thiên vạn giới, trừ điện hạ ngài vị này thiên định chi chỉ còn có người nào có thể có này thủ đoạn thông thiên mở ra cửa này. Chúng ta, bất quá là nhìn cửa than thở thôi. Đúng vậy a, đúng vậy a. Chỉ có điện hạ có thần thông này. Còn xin điện hạ thi triển diệu pháp, mở ra thông lộ, chúng ta vô cùng cảm kích. Thế lực khác người, vô luận là thật tâm hay là giả dối, giờ phút này cũng nhao nhao mở miệng phụ họa, đem Xích Tiêu Thiên cao cao nâng lên. Trong lúc nhất thời, Ton Hót Azua không ngừng bên hai, tràn diện lại có vẻ hơi hài hòa. Nhưng mà, Xích Tiêu Thiên nghe những lời này, trên mặt chẳng những không có nửa phần đắc ý, ngược lại vẻ kia giọng nghĩa mai độ còn càng rõ ràng, ánh mắt cũng triệt để lạnh xuống. Hắn làm sao không biết những người này tâm tư? Muốn cho hắn Đại Xích Vương triều xuất lực mở cửa, bọn hắn theo ở phía sau ngồi mát ăn bát vàng, nhặt có sẵn tiện nghi. Trên đời này nào có bực này không muốn bạn lời chuyện tốt. A Xích Tiêu Thiên ánh mắt như điện, đảo qua ở đây mỗi một vị tiên kiêu gương mặt, thanh âm đột nhiên chuyển nghiêm khắc, mang theo không thể nghi ngờ đế vương uy nghiêm, nói những này vô dụng chi tử, không có chút ý nghĩa nào. Cơ duyên phía trước đều bằng bản sự, đây là thiên đạo chí lý. Muốn cho ta Xích Tiêu Thiên là chư vị mở ra cái này vô lượng chi môn. Hắn có chút dừng lại, ngữ khí chém đinh chặt sắt, có thể. Không đợi trong mắt mọi người vừa mới dâng lên vui mừng quyết tán, Xích Tiêu Thiên câu nói tiếp theo, như là cửu thiên thần lôi, mang theo xâm nhiên hàn ý ầm vang nổ vang, nhưng các ngươi nhất định phải trả giá đắt. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, Xích Tiêu Thiên sau lưng một tên khí tức thâm trầm chân tiên cảnh hộ đạo trưởng lão tiến lên trước một bước, tay áo vung lên. Mấy đạo tản ra xích kim long khí, chất liệu không phải vàng không phải ngọc, như là đế vương chiếu lệnh giống như quyển trục thánh chỉ như là có được linh tính, vô cùng tinh chuẩn bay vụt hướng ở đây mấy đại thế lực nhân vật trọng yếu. Lý Càn Khôn, Nam Thuần Hy, Bảo Tương Lão Tăng, Đan Đạo Tử truyền nhân, Thanh Vân Quan Côn Đạo, Huyền Bắc Tông Bằng Quan Thanh Niên. Mỗi người trước mặt đều lơ lửng một quyển. Đám người vô ý thức tiếp nhận hoặc ngưng thần nhìn lại. Sau một khắc, cái gì? Lẽ nào lại như vậy? Làm càn. Đại Xích Vương triều, các ngươi khinh người quá đáng. Vừa kinh vừa sợ quát chói hai tiếng như cùng núi lửa bộc phát, trong nháy mắt phá vỡ ngắn ngủi tĩnh mịch. Vô lượng trước cửa bầu không khí, như là bị đầu nhập lăn dầu hỏa tinh, đột nhiên trở nên dương cung bạc kiếm, sát cơ bốn phía. Nam Thuần Hy nhìn xem trên quyển trục rõ ràng hàng minh điều khoản, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm đến có thể chảy ra nước, thanh âm mang theo không đè nén được âm lãnh sắc ý, muốn ta ẩn thần cốc trấn cốc chi bảo, tứ phẩm tiên khí ẩn thần châu. Xích Tiêu Thiên, ngươi đây là đang hướng ta ẩn thần cốc tuyên chiến sao? Quanh người hắn quang ảnh kịch liệt bặm mẹo, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ hóa thành chí mạng ám sát hình bóng. Thái Hư đang cung vị kia hạ phát đồng nhan truyền nhân, giờ phút này râu tóc đều dựng, trong tay một mực thưởng thức xích ngọc hồ lô đều tại run nhẹ nhẹ, hắn chỉ vào quyển trục, tức giận đến thanh âm đều đang phát run, sinh tử nghịch kiếp đan. Đây là ta Thái Hư đang cung hao phí mấy đời người tâm huyết, tập vô số thiên tài địa bảo phương may mắn luyện thành một viên cứu mạng thánh đan. Đây là ta cung bí mật bất truyền, trấn cung nội tình. Ngươi Đại Xích Vương triều dám ngấp nghé bực này? Mơ tưởng. Thanh Vân quan vị kia khí chất thanh lãnh ngọc linh lùng, giờ phút này cũng là mặt nạ sương lạnh, trong tay phất trần không gió mà bay, yêu cầu ta xem chuyển thừa hạch tâm bí điện thiên cương địa sát tổ cương. Xích Tiêu Thiên, ngươi có biết đây là đoạn đạo thống của ta căn cơ? Tuyệt đối không thể. Nhỏ Phạm Âm tự bảo tương lão tăng mặc dù vẫn như cũ miệng tụng thật hiệu, nhưng trong tay vòng chín tích trượng lại phát ra trầm thấp bù bù. Sau đầu Phật luân quang mang cũng ẩn ẩn mang tới một tia kim cương chừng mắt chi ý. Huyền Bắc Tông lưng đeo băng quan thanh niên càng là quanh thân hàn khí đại thịnh, dưới chân hỗn độn khí lưu đều ẩn ẩn có đông kết dấu hiệu. Trên quyển trục yêu cầu, không có chỗ nào mà không phải là chạm đến mỗi người bọn họ thế lực hạch tâm nhất lợi ích cùng danh giới cuối cùng. Xích Tiêu Thiên đối mặt cái này lửa giận ngập trời cùng chỉ trích, thần sắc không chút nào không thay đổi. Hắn chắp tay đứng ở Cửu Long Đế liễn phía trên, xích kim long bảo bay phất phới, chu thân hoàng đạo long khí như là thực chất giống như hỏa diễm bốc lên, đem cái kia đủ để cho chân tiên đều tim đập nhanh uy áp ngạnh sinh sinh đỉnh trở về. Ồn ào. Thanh âm hắn không lớn, lại như là đế vương sắc lệnh, mang theo trấn áp hết thảy bá đạo, đây là lễ mọn đổi lấy tiến vào vô lượng phía sau cửa cùng hưởng ngọc thần cung hạch tâm cơ duyên cơ hội. Đã là bản vương nhân tử. Ánh mắt của hắn đảo qua đám người, mang theo bệ nghệ thiên hạ ngạo nghễ, cơ duyên ngay tại phía sau cửa, đại giới đang ở trước mắt. Cho thì cửa mở, cậu tham bí tàng. Không cho Xích Tiêu Thiên nết miệng lên một vòng lanh khốc đến cực điểm độ cong, thanh âm như là vạn tái hàn băng, vậy liền cho bản vương lan. Cái cuối cùng lan chữ như là tiếng sấm, lôi cuốn lấy bảng bạc hoàng đạo long uy cùng cựu long gào thét, hung hăng trùng kích tại mọi người tâm thần phía trên. Phía sau hắn mấy trăm xích kim long văn cấm vệ cùng kêu lên gầm thét, binh mâu đông nhiên sát phạt chi khí phóng lên tận trời. Mấy tên chân tiên cảnh hộ đạo trưởng lão khí tức cũng như ngủ say núi lửa, ầm vang một phát, một mực khóa chặt ở đây tất cả người phản đối. Chương 731 mở cửa. Chương 731 mở cửa. Vô lượng trước cửa, tĩnh mịch giống như kiềm chế kéo dài dòng dã một canh giờ. Chín đại thế lực thiên kiêu cùng các hộ đạo giả sắc mặt tái xanh, trong ánh mắt tràn đầy khuất nhục cùng không cam lòng, như là bị cưỡng ép cho ăn xuống độc dược. Xích Tiêu Thiên nói lên điều kiện quá mức hà khắc, mỗi một đầu đều như là quét tâm cắt thịt, chạm đến bọn hắn hoạch tâm lợi ích cùng tôn nghiêm. Nhưng mà Ngọc Thần Cung hoạch tâm dụ hoặc, nhất là cái kia trong truyền thuyết Ngọc Thần huyết, như là treo lên đỉnh đầu trung cực trái cây, tản ra không cách nào kháng cự thơ ngọt. Từ bỏ, tuyệt đối không thể. Tại ích lợi thật lớn cùng hiện thực cường quyền trước mặt, lại nhiều khuất nhục cũng chỉ có thể tạm thời nuốt xuống. Cuối cùng, tại riêng phần mình tông môn trưởng lão gian nan cân nhắc cùng truyền âm mật nghị sau, từng đạo đại biểu cho đồng ý băng lãnh thần niệm ba động, như là khuất phục lạc ấn, truyền lại cho Xích Tiêu Thiên một phương. Xích Tiêu Thiên đứng ở đế liễn phía trên, cảm nhận được các phương truyền đến thỏa hiệp ý niệm, trên mặt vẻ kia khống chế hết thảy nạo nghệ dáng tươi cười trong nháy mắt mở rộng, hồng quang đầy mặt. Lần này bóc lột đến tận xương tủy giống như giao dịch, không chỉ có là lớn đỏ vương triều cấp lấy khó có thể tưởng tượng phong phú tài nguyên tứ phẩm tiên khí, địch thiên đang dược, hạch tâm bí điển bộ phận thác ấn các loại càng là tại đạo càn giới tất cả thế lực đỉnh tiêm trước mặt, hung hăng hiển lộ rõ ràng đại xích vương triều uy nghiêm cùng bá đạo. Hán phảng phất đã thấy chính mình luyện hóa ngọc thần huyết, đúc thành thần cấp tứ chất, quân lâm chư thiên huy hoàng tương lai. Trái lại thế lực khác, vô luận là hồng hoang thiên cái kia băng lãnh như sương khuôn mặt, nam thuần hy trong mắt kiềm chế hung ác nham hiểm, hay là bảo tương lão tăng run nhẹ nhẹ thất trượng, đều tỏ rõ lấy trong lòng bọn họ căm giận ngút trời. Món nợ này, bọn hắn nhớ kỹ. Chỉ đợi tiến vào Ngọc Thần Cung, thu hoạch được đầy đủ chỗ tốt, sẽ cùng Đại Xích Vương triều thanh toán. Rất tốt. Xích Tiêu Thiên đắc chí vừa lòng, thanh âm vang vọng hỗn độn, chư vị đã dâng tặng lễ vật bản vương tự nhiên thực hiện lời hứa, là các ngươi. Mở ra cái này thông thiên chi môn. Hắn không lại trì hoãn, bước ra một bước đế liễn, thân hình trong nháy mắt xuất hiện tại cái kia vắt ngang vũ trụ, tản ra vô lượng uy áp thanh đồng cửa lớn, vô lượng trước cửa. Xích Tiêu Thiên thần sắc trở nên trước nay chưa có ngưng trọng. Hai tay của hắn ở trước ngực phi tốc kết ấn, động tác huyền ảo không gì sánh được, dẫn động quanh thân hoàng đạo long khí như là sôi trào nham tương màu vàng giống như sôi trào mãnh liệt. Theo ấn quyết biến ảo, hắn chỗ mi tâm biên kia tượng trưng cho đại xích vương triều đích hệ huyết mạch xích kim long văn ấn ký, đồng nhiên vỡ ra. Ông, một cái dựng đứng, chạy xuôi thuần túy xích kim thần huy long đồng, chậm rãi mở ra. Dòng này đồng tử cũng không phải là huyết đục chi nhãn, mà là do tinh thuần nhất hoàng đạo long khí cùng vương triều khí vận ngưng tụ mà thành. Vạn long huyết tỷ. Hiện, Xích Tiêu Thiên quát to một tiếng, như là long ngâm cửu thiên. Theo hắn mi tâm long đồng mở ra, một phương phong cách cổ xưa, nặng nề, phản phất gánh chịu ước vạn sinh linh tín ngưỡng cùng vương triều hưng suy xích kim ngọc tỷ, chống rông hiện lên ở trước người hắn. Chính là đại xích vương triều trấn quốc chí bảo, Vạn Long huyết tỷ. Huyết tỷ xuất hiện sát na, vô lượng cửa phản phất nhận lấy kích thích, phát ra ngột ngạt như sấm minh. Vạn Long huyết tỷ đón gió căng phồng lên, trong nháy mắt liền hóa thành một phương cao tới mấy vạn trượng to lớn cự vật. Tỷ trên khuôn mặt, điêu khắc 9999 hình chữ nhật thái khác nhau chân long phù điêu, như là từ trong ngủ mê bị tỉnh lại, cùng nhau phát ra đánh rách tả tơi hoàn vũ khủng bố long âm. Giống 9999 đầu do tinh thuần hoàng đạo long khí cùng vương triều khí vận ngưng tụ xích kim chân long hư ảnh, như là vỡ đê dòng lũ, từ Vạn Long huyết tỷ bên trong gào thét mà ra. Bọn chúng mang theo xé rách hỗn độn, dung chuyển chư thiên vô thượng vĩ lực, ngang nhiên bọn tới cái kia đóng chặt, phản phất ngăn cách vạn cổ vô lượng cửa. Vâng. Mỗi một lần va chạm đều như là tinh thần đụng nhau. Vô lượng cửa cái kia không thể phá vỡ cửa thanh đồng thể kịch liệt rung động, phát ra không chịu nổi gánh nặng gì. Trên môn thể lưu chuyển, chấn áp vạn cổ vô lượng pháp tắc phù văn bị cưỡng ép kích phát, bộc phát ra ánh sáng chói mắt, cùng cái kia vạn long dòng lũ điên cuồng đối kháng, chôn bụi. Toàn bộ hỗn độn không vực đều đang điên cuồng lay động. Năng lượng cuồng bạo sóng xung kích như là diệt thế biển động giống như hướng bốn phương tám hướng quét sạch, làm cho chung quanh tất cả tu sĩ đều không thể không chống lên phòng ngự mạnh nhất, hãi nhiên lùi lại. Phúc. Cưỡng ép thôi động vạn long huyết tỷ, khống chế 9999 đầu chân long khí vận trùng kích vô lượng cửa, đối với Xích Tiêu Thiên mà nói cũng là to lớn đánh bác. Sắc mặt hắn trở nên trắng bệch trong nháy mắt như giấy vàng, đột nhiên phun ra một miệng lớn ẩn chứa nồng đậm long khí tinh huyết. Cái kia tinh huyết cũng không tiêu tán, ngược lại giống như là có sinh mệnh dung nhập trong cơ thể hắn. Chân long đế thân. Hóa. Xích Tiêu Thiên trong mắt nổ bắn ra quyết tuyệt quang mang. Quanh người hắn hoàng đạo long khí thiêu đốt đến cực hạn, cả người tại một tiếng càng thêm to rõ long ngâm bên trong, hóa thành một đầu so trước đó tất cả chân long hư ảnh càng thêm lương thực, càng thêm uy nghiêm, toàn thân chạy xuôi đế vương tử kim thần huy vạn trượng chân long. Cuối cùng này một đầu đế hoàng chân long, gánh chịu lấy Xích Tiêu Thiên ý chí cùng đại Xích Vương triều sau cùng khai thiên bí lực, như là khai thiên thần mâu, mang theo vỡ nát tinh hà khí thế khủng bố, hung hăng đâm vào vô lượng cửa cái kia bị vạn long dòng lũ trùng kích đến quang mang sáng tối chập chờn khu vực hải tâm. Ầm ầm long, một tiếng siêu việt tất cả tiếng vang, phản phất khai thiên tích địa giống như khủng bố vang minh nổ vang. Tại tất cả mọi người rung động đến cực hạn trong ánh mắt, cái kia vắt ngang vũ trụ, phản phất vĩnh hằng bất động vô lượng cửa, rốt cục bị rung chuyển. Một đạo nhỏ xíu, lại vô cùng rõ ràng vết rách xuất hiện tại hai phiến to lớn vô cùng cửa thanh đồng phi ở giữa. Ngay sau đó, như là đẩy nã khối thứ nhất mét hơn nặng cốt bài, vết nước kia lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mở rộng, lan tràn. Nương theo lấy giận người, phản phất viễn cổ cự thú thức tỉnh giống như nặng nề tiếng ma sát, vô lượng cửa chậm rãi hướng vào phía trong mở ra một cái khe. Vẹn vẹn một cái khe, nhưng đạo khe hở này độ rộng lại đủ để dung nạp vài tòa dãy núi song hành. Xuyên thấu qua khe hở, một cỗ không cách nào hình dung, tinh thuần, cổ lão, ẩn chứa chí cao sinh mệnh bản nguyên cùng pháp tắc áo nghĩa khí tức, như là mở cống vũ trụ thiên hà, trong nháy mắt dâng lên mà ra. Thần giới khí tức. Trời ạ, tinh thuần như thế, hít một hơi đều cảm giác bình cảnh tại buông lỏng. Ngọc Thần Cung hải tâm, ngay tại phía sau cửa, cỗ khí tức này tràn ngập ra, trong nháy mắt xua tán đi hỗn độn ô trọc cùng tĩnh mịch, để tất cả ở đây tu sĩ đều cảm thấy thần hồn thanh minh, quanh thân tiên nguyên vận chuyển đều tăng nhanh mấy phần. To lớn rung động cùng cuồng hỉ trong nháy mắt che mất trước đó tất cả khuất đục cùng phẫn nộ. Cơ mở, xông lên a, ngọc thần huyết là của ta. Không biết là ai phát ra tiếng thứ nhất cuồng hống, như là đốt lên thùng thuốc nổ. Chín đại thế lực tất cả thiên kiêu cùng người hộ đạo, rốt cuộc kìm nén không được. Vô luận là Hồng Hoang Thiên, Nam Thuần Hy, hay là Bảo Tương Lão Tăng, Đan Đạo Tử Truyền Nhân, giờ phút này trong mắt đều chỉ còn lại cái kia đạo thông hướng trung cực tạo hóa khe hở. Lần lượt từng bóng người bộc phát ra tốc độ nhanh nhất, hóa thành các loại lưu quang, như là dập lửa bướm bướm, điên cuồng phóng tới cái kia chậm rãi mở ra vô lượng khe cửa khe hở. Chương 732, vạn tòa phần mộ. Chương 732, vạn tòa phần mộ. Tràng diện trong nháy mắt lâm vào cực độ hỗn loạn tranh đoạt. Hỗn độn ẩn nấp chỗ sâu, nhật nguyệt nạp tung trong trận. Tốt. Một mực như là tỉnh táo nhất thợ săn giống như ẩn nút giang thần, trong mắt đột nhiên nổ bắn ra trước nay chưa có tinh mang. Vô lượng cửa mở ra trong nháy mắt, cái kia dâng lên mà ra thần giới bản nguyên khí tức, để trong cơ thể hắn tiên nguyên cũng vì đó sôi trào, vô hạn la bản càng là điên cuồng bù bù, chỉ hướng khe hở kia sau vô tận quang minh. Đỏ tiêu trời mạnh mở cửa lớn gặp phản vệ trọng thương, chín đại thế lực bởi vì tranh đoạt cửa vào lâm vào hỗn loạn, lực chú ý của mọi người đều bị phía sau cửa thần giới khí tức hấp dẫn. Đây chính là ngàn năm một thở, chớp mắt là qua tuyệt hảo thời cơ. Thật sự là cơ hội trời cho. Giang thần thanh âm mang theo không thể nghi ngờ quyết đoán cùng một tia kiềm chế cuồng hỉ, A Nhật A Nguyệt, triệt trận. Toàn lực thôi động hoàn vũ rủ, mục tiêu, vô lượng khe cửa khe hở. Xông đi bảo. Tuân mệnh. A Nhật A Nguyệt cùng kêu lên hết lại, trong mắt đồng dạng tinh quang nổ bắn ra. Ông. Nhật Nguyệt nặc tung trận trong nháy mắt giải trừ. Thân ảnh bốn người hiện hiện sát na, đỉnh đầu hoàn vũ rủ đã bộc phát ra trước nay chưa có hào quang áo ánh. Mặc dù tinh vân lốc xoáy điên cuồng chuyển động, rủ xuống hỗn độn khí lưu cô đọng như thực chất. Hai đầu thần quy biến thành A Nhật A Nguyệt, không giữ lại chút nào đem chân tiên cảnh đỉnh phong bảng bạc lực lượng rót vào trong rủ. Đi. Giang thần ra lệnh một tiếng, hoàn vũ rủ hóa thành một đạo xé rách hỗn độn lưu quang, tốc độ trong nháy mắt siêu việt cực hạn. Nó không nhìn phía trước tranh đoạt cửa và hỗn loạn dòng người, không nhìn cái kia bởi vì đại môn mở ra mà trở nên càng thêm cuồng bạo không gian loạn lưu, như là một viên đi ngược dòng nước sao chổi, vô cùng tinh chuẩn hướng phía vô lượng cửa cái kia đạo ngay tại chậm rãi mở rộng khe hở, ngang nhiên đánh tới. Hỗn loạn lối vào, mấy đạo ngay tại tranh đoạt vị trí thân ảnh chỉ cảm thấy một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi lực lượng kinh khủng sượt qua người, ngay cả thời gian phản ứng đều không có, liền bị cái kia tiêu tán hỗn độn khí lưu hung hăng tung bay. Tại vô số đạo kinh ngạc, phẫn nộ, thậm chí không kịp thấy rõ ánh mắt nhìn soi mói, cái kia đạo bao phủ tại hỗn độn trong ánh sao lưu quang, đã lấy không thể ngăn cản chi thế, cái thứ nhất, chui vào vô lượng cửa cái kia dâng lên lấy thần giới bản nguyên khí tức trong khe hở. Đáng chết. Vô lượng khe cửa khe hở đằng sau, cũng không phải là trong dự đoán thần cung bảo điện, mà là một mảnh mênh mông ngông ngẩn, tĩnh mịch băng lãnh mộ biển. 9999 tòa hình thái khác nhau to lớn của mộ, như là bị đông cứng tại trong thời gian tinh thần, lặng lặng lơ lửng tại tối tăm mở mịt trong hư không. Những cổ mộ này chất liệu, phong cách khác lạ, có toàn thân do sâm bạch cự cốt đắp lên giữ tận thú mộ, có chảy xuôi lưu ly bảy màu hào quang tiên gia lăng thẩm, có cuốn quanh lấy xiềng xích đen kịt, tản ra vực sâu khí tức ma quan, có khắc rõ cổ lao phạt văn, Phật quang ẩn hiện phù đồ tháp, thậm chí còn hữu hình như to lớn tinh hạm, lóe ra băng lạnh ánh kim loại không biết văn minh mai tăng khí. Mỗi một tòa cổ mộ đều tản ra hoàn toàn khác biệt, nhưng lại đồng dạng cổ lao thâm thúy khí tức. Bọn chúng giữa lẫn nhau phảng phất tồn tại vô hình lực trường, không liên quan tới nhau, nhưng lại cộng đồng tạo thành mảnh này tĩnh mịch mộ biển hạch tâm. Nông đậm đến tan không ra tử vong, tịch diệt, cùng một tia bị tuế nguyệt ma luyện sau lưu lại không cam lòng trí, tràn ngập tại toàn bộ không gian, làm cho người linh hồn đều cảm thấy nặng nề kiềm chế. Đây là Ngọc Thần chôn cùng mộ quần. Tinh Huyền Nhi thanh âm mang theo vẻ run rẩy, đã có rung động, cũng có đối mặt không biết nghiêm trọng. Trong truyền thuyết, vị kia vẫn lạc Ngọc Thần, nó dưới trướng cường giả như mây. Những cổ mộ này chính là chôn giấu lấy đi theo hắn chinh chiến, cuối cùng cùng hắn cùng nhau vẫn lạc ở đây cường giả anh linh. Hoặc là nói, hải cốt cùng chấp niệm. Nàng hít sâu một hơi, ánh mắt đảo qua mảnh này nhìn không thấy bờ mộ biển, ngựa khí tràn đầy cảm giác bất lực, ngọc thần máu, ngay tại trong đó trong một ngôi mộ. Nhưng, không có bất kỳ cái gì thuật thôi diễn có thể khóa chặt nó vị trí cụ thể, bất luận cái gì dò xét thủ đoạn đều sẽ bị mộ huyệt tự thân tán phát hỗn loạn lực trường che đậy, và mẹo. Lựa chọn tòa nào mộ tiến vào, toàn bằng. Khí vận. Thanh âm của nàng mang theo một tia đắng chát, một bước tiên đường, một bước địa ngục. Chọn chúng chất chứa ngọc thần máu hoặc tuyệt thế cơ duyên mộ huyệt, có thể tự nhất phi trùng thiên. Nhưng nếu bước vào một ít chôn giấu lấy khủng bố tà ma hoặc tuyệt sắt cấm chế hung mộ, chính là chân tiên đỉnh phòng, cũng khó thoát thân tử đạo tiêu. Khí vận, hư vô mà mịt, nhưng lại chân thực tồn tại khí vận. Giang thần ánh mắt như là tỉnh táo nhất máy quét, phi tốc lướt qua cái kia gần vạn tòa tản ra quỷ dị ba động của mộ. Vô hạn la bàn tại trong thức hải của hắn điên cuồng bù bù, kim đồng hồ loạn chuyển, phản hồi tin tức chỉ có một mảnh hỗn độn cùng vô số lẫn nhau xung đột nguy hiểm dự cảnh. Chính như Tinh Huyền Nhi lời nói, nơi đây quy tắc hỗn loạn, che đậy thiên cơ, thôi diễn vô hiệu. Biết. Giang thần thanh âm bình tĩnh không lay động, nghe không ra mảy may do dự hoặc sợ hãi, ánh mắt trong nháy mắt quá chặt một tòa ở vào mộ bờ biển duyên, nhìn như cũng không thu hút của mộ. Đó là một tòa toàn thân do màu xanh đen, che kín màu xanh đồng thanh đồng cấu trúc mà thành to lớn điện đường. Cửa điện đóng chặt, phía trên khắc rõ bản mẹo, phản phất do thống khổ linh hồn kêu rên ngưng kết mà thành quỷ dị phù văn, tản ra một cô thâm trầm nội liễm, nhưng lại làm người sợ hãi tà dị sắc khí. Cùng với những cái khác hoặc hoa lệ hoặc dữ tợn của mộ so sánh, nó lộ ra đặc biệt một mặt nhưng chính là loại này nội liễm, để Giang thần trực giác cảm nhận được càng sâu bất an cùng không hiểu hấp dẫn. Không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, Giang thần thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang, không chút do dự đánh tới tòa kia thanh đồng đại điện đóng chặt cửa điện. Tiền bối, Tinh Huyền Nhi kinh hô một tiếng, nhưng Giang thần tốc độ quá nhanh, nàng căn bản không kịp ngăn cản. Nàng nhìn xem cái kia tản ra khí tức chẳng lành thanh đồng địa cửa, trong mắt lóe lên một tia lo âu, nhưng lập tức khẽ cắn môi, cũng lựa chọn một tòa tản ra tinh thần ba động cổ tháp hình mộ huyệt phóng đi. A Nhật Tang Nguyệt theo sát Giang Thần, tại Giang Thần đụng vào thanh đồng điện cửa trong nháy mắt, cũng hóa thành lưu quang chui vào trong đó. Thanh đồng điện cửa tại tiếp xúc Giang Thần sát na, như là sóng nước nhộn nhạo lên, đem hắn thôn vệ. Sau một khắc, Giang Thần đã đưa thân vào một cái hoàn toàn khác biệt không gian. Ấm lãnh, tĩnh mịch, trống trải. Trước mắt là một tòa to lớn đến khó có thể tưởng tượng thanh đồng đại điện. Trong điện treo chống mái vòm cột đồng lớn to như núi lớn, trên đó điêu khắc vô số ma thần chinh chiến, huyết tế thương sinh khủng bố tranh cảnh. Mặt đất bóng loáng như gương, phản chiếu lấy phía trên u ám mái vòm, tăng thêm mấy phần quỷ bí. Cả tòa đại điện tràn ngập một cỗ nặng nề đến làm cho người hít thở không thông uy áp, phản phất mỗi một tấc không khí đều ngưng kết lấy cổ lao quán niệm cùng sát lục khí tức. Đại điện cuối cùng, cấp 9 thanh đồng đài trên bậc, đứng sừng sững lấy một tòa cao tới trăm trượng, toàn thân do một loại nào đó không phản xạ bất luận cái gì tia sáng đen kịt cự thạch điêu khắc thành to lớn vương tọa. Mà trên vương tọa, ngồi ngay thẳng một tôn tồn tại. Nó cũng không phải là pho tượng, mà là vật sống. Chương 733, Lục Sinh Ma Quân chương 733, Lục Sinh Ma Quân đó là một tôn khó mà dùng ngôn ngữ hình dung kỳ hình thái ma thần. Thân thể của nó to lớn như núi cao, toàn thân bao trùm lấy phảng phất có thể hấp thu hết thể tia sáng đen kịt lớp biểu bì, bắp thịt cuộn cuộn, tràn đầy sức mạnh mang tính hủy diệt. Đầu lâu tương tự phóng đại dê rừng cô lâu, nhưng trong hốc mắt tiêu đốt cũng không phải là hỏa diễm, mà là hai đoàn xoay tròn, thôn vệ tia sáng vòng xoáy hắc ám. Đuối lượng cự giác như là hai thanh xé rách thiên khung ma nhận, đỉnh còn ngưng kết lấy màu ám kim, phảng phất không bao giờ khô cạn thần huyết. Nhất làm người sợ hãi chính là sau lưng nó mở rộng ra ba cặp tàn phá cốt rực, mỗi một cây cốt thứ đều tản ra xé rách linh hồn sắc bén hàn ý, nó lặng lặng mà ngồi ở nơi đó, phảng phất cùng hắc thạch kia vương tọa hòa làm một thể, tuyên cổ không động. Nhưng khi Giang Thần bước vào đại điện trong nháy mắt, cái kia hai đoàn thôn vệ tia sáng vòng xoáy hắc ám đôi mắt chậm rãi, như là nặng nghề cối xay giống như chuyển động, tinh chuẩn nhìn chăm chú hướng về phía Giang Thần. Một thanh âm trực tiếp tại Giang Thần thức hải chỗ sâu nhất vang lên. Thanh âm này khàn giọng, trầm thấp, như là ước vạn năm chưa từng mở miệng cắt đá ma sát, mang theo một loại sâu tận xương thủy mỏi mệt cùng. Một tia khó nói nên lời, phản phất nhìn thấy mới lạ đồ chơi giống như nghiền ngẫm, thật sự là không nghĩ tới thanh âm như cùng đi từ cựu u vực sâu, mỗi một cái âm tiết đều mang đông kết linh hồn hàn ý, yên lặng như vậy tháng năm dài đằng đẵng, lại còn sẽ có sinh linh xâm nhập nơi này. Cơ hồ tại thanh âm này vang lên cùng một sát na, Giang Thần không chút do dự thúc giục chân thị chi nhãn. Cái này nguồn gốc từ hệ thống thiên phú thần thông, có thể xuyên thủng hư ảo, nhìn thẳng bản nguyên, vô hình nhìn rõ chi lực trong nháy mắt bao phủ hắc thạch kia trên vương tọa khủng bố ma thần. Tiếp theo một cái chớp mắt, một nhóm băng lãnh màu đỏ tươi, phản phất do thuần túy nhất ác ý cùng tội nghiệt ngưng tụ mà thành tin tức, như là nung đỏ quay hẳn, hung hăng lạc ấn tại Giang Thần trong thức hải, Lục Sinh Ma Quân trạng thái bộ phận phong ấn trong ngủ mê thức tỉnh cảnh giới, nửa bước kim tiên cảnh chu ác giá trị 1136153T. Dù là Giang Thần tâm trí vững như tuyên cổ thần thiết, khi nhìn đến nghề này tin tức trong nháy mắt, cũng không nhịn được hít vào một ngụm thấu xương khí lạnh. Thấy lạnh cả người từ xương sống bay thẳng đỉnh đầu, toàn thân huyết dịch phảng phất đều muốn đông kết. Chu ác giá trị 113 vạn. Cái số này như là diệt thế trung tang, tại linh hồn hắn chỗ sâu điên cuồng gõ vang. Hắn quá rõ ràng cái số này ý vị như thế nào. Hệ thống đối với chu ác giá trị định nghĩa băng lãnh mà tàn khốc, một chút chu ác giá trị đại biểu kết thúc 1 triệu cái thân phụ tội nghiệp sinh linh. 113 vạn điểm chu ác giá trị mang ý nghĩa trước mắt tôn này tên là Lục Sinh Ma Quân tồn tại. Nó hai tay nhiễm máu tươi, nó tàn sát sinh linh số lượng đạt đến một cái làm người tuyệt vọng, đủ để cho tinh thần cũng vì đó ảm đạm con số khủng bố 1.100 tỷ. Cái này đã không phải đơn giản giết chóc mà là diệt tuyệt, là đủ để cho một phương phồn vinh thế giới triệt để hóa thành tử vực ngập trời tội nghiệt, là hành tẩu diệt thế thiên hai. Càng kinh khủng chính là nó cũng không phải là chết đi vong linh, nó là sống lấy, mà lại cảnh giới của hắn rõ ràng là nửa bước kim tiên cảnh. Đó là siêu việt chân tiên, chân chính đụng chạm đến đại đạo pháp tắc bản nguyên, có được khai thiên tích địa, tạo hóa vạn vật vĩ lực trí cao tồn tại. Cho dù chỉ là nửa bước nó có lực lượng, cũng không phải chân tiên cảnh có thể tưởng tượng. Đó là trên cấp độ sinh mệnh tuyệt đối nguyên ép. Giang Thần trong nháy mắt minh bạch tòa thanh đồng đại điện này vì sao cho hắn bất an như vậy lại hấp dẫn cảm giác. Nơi này mai táng, tuyệt không phải bình thường chôn cùng người, mà là một tôn bị ngọc thần trấn áp, phong ấn ở đây. Diệt thế hung ma. Hắn xông vào, không phải cơ duyên chi địa, mà là tuyệt thế hung mộ. Là Lục Sinh Ma Quân lồng giam, cũng là kẻ xông vào tuyệt sát chi địa. Lục Sinh Ma Quân cái kia hai đoàn vòng xoáy hắc ám giống như con mắt phảng phất có thể xuyên thấu Giang Thần linh hồn, cảm nhận được hắn trong nháy mắt đó kinh hãi. Một cỗ đủ để đông kết linh hồn, nghiền nát chân tiên uy áp kinh khủng tựa như cùng thực chất thủy triều màu đen, ầm vang ép hướng Giang Thần bốn người. Đứng mũi chịu sào tinh huyền mã, như là bị vô hình cự truy hung hăng đập trúng, kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt như tờ giấy, không có chút huyết sắc nào. Nàng chỉ cảm thấy thần hồn phảng phất muốn bị cái kia thuần túy ác ý cùng sát lục ý chí xé rách, chu thân tinh huy kịch liệt chập chờn, hộ thể lồng ánh sáng sáng tối chập chờn, thân thể mềm mại không bị khống chế lảo đảo lui về sau 2 bước, bối sỉ gắt gao cắn môi dưới, phát ra nhỏ xíu khanh khách đâm thanh, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng hãi nhiên. Chọn sai. Trong nội tâm nàng hoàn toàn lạnh lẽo. Toàn này nhìn như không đáng chú ý thanh đồng điện, mai táng đúng là một tôn còn sống, nửa bước kim tiên cảnh diệt thế hung ma. Mẹn mẹn sau khi tỉnh dậy tiêu tán khí tức, liền để nàng vị này tinh gia thiên kiêu cảm thấy ngạt thở giống như tuyệt vọng. A Nhật Tang Nguyệt biến thành nam nữ, giờ phút này sắc mặt đồng dạng ngưng trọng tới cực điểm. Đối mặt cái này ngập trời ma uy, bọn hắn không dám chậm trễ chút nào. A Nhật khẽ quát một tiếng, hai tay kết ấn, chén kia hình dạng và cấu tạo phong cách cổ xưa thanh đồng cổ đăng, chiếu thế đèn sáng trong nháy mắt trôi nổi tại trước người hắn. Bước đèn chỗ, điểm này vĩnh hằng bất động, trong suốt trong vắt lửa đèn đống nhiên bộc phát ra vạn trượng quang mang. Tinh khiết, ấm áp nhưng lại mang theo thiêu cháy tất cả tà túy âm u lực lượng và quang, như là khai thiên tích địa luồng ánh sáng thứ nhất, trong nháy mắt chống ra một mảnh lĩnh vực thần thánh, đem lục sinh ma quân cái kia đen như mực uy áp kinh khủng ngạnh sinh sinh ra, tịnh hóa. Cùng lúc đó, A Nguyệt Ngọc nhẹ tay dương, hoàn vũ dù hào quang đại thịnh, mặc dù tinh vân lốc xoáy điên cuồng lưu chuyển, diễn hóa xuất một mảnh vũ trụ nhỏ hàng rào, đem bốn người một mực bảo hộ ở trung ương. Nan dù tranh minh, như là chín cái chống trời thần trụ, tản mát ra chấn áp càn khôn hỗn độn khí tức. Hai kiện ngũ phẩm tiên khí đồng thời phát huy, hòa lẫn. Phật quang phổ chiếu, tinh khung diễn hóa. Lục sinh ma quân cái kia đủ để cho chân tiên đỉnh phong đều sụp đổ ngập trời ma huy, lại bị cái này hai cô áp đảo phàm tục phía trên vô thượng vĩ lực, ngạnh sinh sinh ngăn cản tại màn sáng bên ngoài, như là mãnh liệt màu đen hải triều đụng vào không thể phá vỡ thần thánh trên đế đạo, phát ra làm người sợ hãi năng lượng chôn vùi thanh âm. Ân. Lục sinh ma quân cái kia hai đoàn thôn vệ kia sáng vòng xoáy hắc ám đôi mắt có chút ba động một chút, phản phất lần thứ nhất chân chính trên ý nghĩa tập trung tại giang thần trên thân. Nó cắt đá kia ma sát giống như khàn giọng thanh âm vang lên lần nữa, mang theo một chút xíu không che giấu kinh ngạc. Hai kiện ngũ phẩm tiên khí. Nó ánh mắt đảo qua tản ra huy hoàng Phật uy chiếu thế đèn sáng cùng diễn hóa vũ trụ tinh khung hoàn vũ trụ, cuối cùng dừng lại tại giang thần cái kia bình tĩnh không lay động trên khuôn mặt, một cái tán tiên nho nhỏ sâu kiến. Có thể có được như thế ngay cả kim tiên đều muốn động tâm vô thượng chí bảo. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi cơ duyên. Trong ngữ khí của nó, cái kia trêu tức nghiền ngẫm giảm đi, thay vào đó là một loại xem kỹ con mồi giá trị băng lãnh tham lam. Đối mặt lục sinh ma quân cái kia đủ để xuyên thủng linh hồn nhìn chăm chú, giang thần chẳng những không có mảy may e ngại, khoe miệng ngược lại chậm rãi câu lên một vòng ý vị thâm trường đường cong. Chương 734, nửa bước kim tiên. Chương 734, nửa bước kim tiên. Hắn tiến lên trước một bước, đứng tại hai kiện tiên khí sen lẫn hào quang trung tâm, chậm rãi mở miệng nói ra: Lục sinh ma quân, uy danh hiển hách, sát hại sinh linh lấy ước và tính, có thể xương diệt thế hung ma. Nhưng là giang thần chuyện đột nhiên nhất chuyển, mắt sáng như đuốc, nhìn thẳng trên vương tọa cái kia kinh khủng thân ảnh. Nếu ta đoán không sai, ngươi chỉ sợ cũng không phải là tòa này thanh đồng cổ mộ chủ nhân chân chính đi. Ân. Lục sinh ma quân quanh thân tràn ngập ma khí hơi chậm lại. Giang thần thanh âm mang theo một loại xuyên thấu lòng người lực lượng, tiếp tục nói: Thử hỏi thiên hạ, có cái nào nhân vật còn sống, hiểu ý cam tình nguyện đem chính mình nuốt vào phần mộ? Lại có cái nào tự khoe là ma kiêu hùng, sẽ cam nguyện an nghỉ tại cái này tĩnh mịch lồng giam? Ánh mắt của hắn đảo qua chi tiêu chống đỡ mái vòm, điêu khắc ma thần trình chiến huyết tế cột đồng lớn, đảo qua bóng loáng như gương lại phản chiếu lấy vô tận đũ ám mặt đất, cuối cùng trở xuống lục sinh ma quân cái kia ngồi ngay ngắn hắc thạch vương tọa, phản phất cùng vương tọa hòa làm một thể trên thân hình khổng lồ. Hắc thạch này vương tọa, thanh đồng đại điện này, bọn chúng tản ra khí tức cùng ngươi đồng nguyên, nhưng lại ẩn ẩn mang theo một loại giam cầm cùng trấn áp hàm ý. Giang thần mỉm cười, sau đó chém đinh chặt sắt nói: Ngươi không phải mộ chủ, ngươi là bị ngọc thần tự tay trấn áp nơi này, cầm tù 13 năm, trông coi phần mộ này. Người thủ mộ. Giống. Giang thần thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, lục sinh ma quân thân thể cao lớn kia chấn động mạnh một cái, một cỗ đủ để xé rách thương khung, hủy diệt tinh thần ngang ngược khí tức như là bị đè nén nước vạn năm núi lửa, ầm vang một phát, toàn bộ thanh đồng đại điện điên cuồng kịch chấn, treo chống mái vòm cột đồng lớn phát ra không chịu nổi gánh nặng diên dị, trên đó điêu khắc ma thần tranh cảnh phảng phất xuống lại, phát ra im ắng kêu rên, bóng loáng mặt đất từng khúc dạn nứt. Sâu kiến, làm sao dám vọng đo thần ma? Lục sinh ma quân gào thét không còn là vang ở thất hải, mà là như là thực chất sóng âm phong bạo, quét sạch toàn bộ không gian. Cái kia hai đoàn vòng xoáy hắc ám giống như trong đôi mắt, bốc cháy lên thiêu tận chư thiên nổi giận hỏa diễm. Người thủ mộ ba chữ, như là ác độc nhất nguyên rủa, hung hăng đâm chúng nó nội tâm sâu nhất khuất nhục cùng vết sẹo. Vô hình, lục sinh ma quân cái kia bao trùm lấy đen kịt lớp biểu bì to lớn ma chảo đống nhiên nâng lên, mang theo xé rách không gian, chôn bụi pháp tắc lực lượng kinh khủng, cách không hướng phía giang thần bốn người chỗ màn ánh sáng hung hăng đập xuống, chảo phong những nơi đi qua. Không gian như là yếu ớt như lưu ly vỡ vụn thành từng mảnh, lưu lại năm đạo nhìn thấy mà giật mình đen kịt quy tích. Một chảo này ẩn chứa nửa bước kim tiên ngập trời tức giận, đủ để tùy tiện đập nát tinh thần, nghiền chết chân tiên. Nhưng mà ngay tại cái này hủy diệt chi chảo sắp chạm đến chiếu thế đèn sáng cùng hoàn vũ dù sen lẫn màn ánh sáng lúc, dị biến nảy sinh. Ông, 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 cả tòa thanh đồng đại điện bốn vách tường, mái vòm, thậm chí hắc thạch kia vương tọa bản thân, đột nhiên bộc phát ra vô số đạo chói mắt, do thuần túy lực lượng pháp tác tạo thành xiềng xích màu vàng. Những xiềng xích này phảng phất sớm đã lạc ấn tại không gian mỗi một hẻo lánh. Giờ phút này bị giết sinh ma quân lực lượng cuồng bạo chỗ kích phát, như là thức tỉnh thái cổ thần long, trong nháy mắt cuốn lên lục sinh ma quân cái kia đánh ra ma chảo, thân thể cao lớn, thậm chí cái kia ba cặp tàn phá cốt dự. Suy suy suy, xiềng xích màu vàng cùng lục sinh ma quân bên ngoài thân đen kịt ma khí kịch liệt va chạm, chôn bụi, phát ra chói tai thiêu đốt âm thanh. Trên xiềng xích lưu động pháp tắc phủ văn bộ phát ra cường đại giam cầm cùng suy yếu chi lực, ngạnh sinh sinh đem cái kia hủy thiên diệt địa một chảo ổn định ở giữa không trung, khoảng cách giang thần bọn hắn còn sót lại không đến 10 trượng khoảng cách. Lục sinh ma quân phát ra càng thêm nổi giận, càng thêm thống khổ gào thét, điên cuồng giãy giụa, cả tòa đại điện đều tại nó lực lượng kinh khủng bên dưới rên rỉ run rẩy, xiềng xích màu vàng bị kéo căng thẳng tắp, phù văn sáng tối chập chờn, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ được gãy, nhưng càng nhiều xiềng xích màu vàng từ trong hư không hiện hiện, như là giòi trong xương, liên tục không ngừng quấn quanh mà lên. Phong ấn. Một vị nào đó tồn tại cường đại lưu lại vô thượng phong ấn, tại lục sinh ma quân toàn lực lúc bộc phát, bị triệt để kích hoạt lên. Giang Thần đứng tại trong màn sáng, bình tĩnh nhìn xem trên vương tọa cái kia bị vô số xiềng xích màu vàng quấn quanh, như là lâm vào mạng nhện cuồng bạo hung ma, khóe miệng vệt đường cong kia càng thâm thúy. Xem ra, ta đoán đúng. Thanh âm của hắn không lớn, lại rõ ràng xuyên thấu lục sinh ma quân gào thét cùng xiềng xích trên mình, mang theo một loại khống chế hết thảy băng lãnh, bị tù 10 năm, lực lượng 10 không còn một, còn muốn thụ phong ấn này ngày đêm dày vò. Lục sinh ma quân, người thủ mộ này tư vị, không dễ chịu đi. Giống. Sâu kiến. Buồn quân muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Chiêu hồn luyện phách 100.0005. Lục sinh ma quân gào thét tràn đầy bị vạch trần thân phận, bị phong ấn trói buộc cực hạn cuồng nộ cùng oán độc, vòng xoáy hắc ám giống như đôi mắt gắt gao khóa chặt Giang Thần, hận không thể đem nó ăn sống nuốt tươi. Nó như là thụ thương viễn cổ hung thú, thanh âm tại thanh đồng đại điện bên trong điên cuồng quanh quẩn, chấn động đến hư không đều đang run rẩy. Cái kia bị vô số pháp tắc màu vàng xiềng xích quấn quanh khổng lồ ma khu kịch liệt dây rồi lấy, mỗi một lần dây động đều dẫn tới cả tòa đại điện gào thét không chỉ, xiềng xích tranh minh chói tai, phù văn sáng tối chập chờn. Ma khí ngập trời cùng thần thánh giam cầm chi lực kịch liệt va chạm, chôn bụi, hình thành một mảnh hỗn độn cơn bão năng lượng. Nhưng mà, trung tâm phong bạo Giang Thần lại như là định hải thần châm. Hắn đón cái kia đủ để cho chân tiên đều thần hồn sụp đổ nổi giận cùng oán độc, chẳng những không có lui lại, ngược lại bước về phía trước một bước. Một bước kia, đạp vỡ lục sinh ma quân ý đồ kiến tạo hủy diệt ác, mang theo một loại thấy rõ hết thảy, khống chế toàn cục tuyệt đối tự tin. Giao dịch. Lục sinh ma quân cắt đá kia ma sát giống như khàn giọng thanh âm tràn đầy cực hạn trào phúng cùng kinh thường, vòng xoáy hắc ám giống như đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Giang Thần, phản phất tại nhìn một cái không biết trời cao đất rộng tên điên. Sâu kiến, ngươi có thể cho bổn quân cái gì? Tự do. Giải thoát ngọc này thần lão nhi lưu lại vạn cổ lồng giam. Ha ha ha. Tiếng cười của nó mang theo sâu tận xương tủy oán độc cùng bi thương, ngươi có biết phần mộ này chủ nhân chân chính là ai? Là Ngọc Thần tọa hạ xếp hạng thứ 32 hán tướng, mở nhạc chiến thần kỳ viễn cổ. Một cái lấy lực phá và pháp, lục thân dung chuyển tinh hà tiên điên. Hắn trước khi chết bảy tòa lồng giam này, dung hợp hắn suốt đời chiến thần ý chí cùng Ngọc Thần gia trị vô lượng pháp tắc. Nó phong ấn chi kiên cố, đừng nói ngươi cái này tán tiên nho nhỏ, liền xem như chân chính kim tiên cự đầu đích thân tới, cũng đừng hòng dung chuyển mảy may. Ngươi dựa vào cái gì? Và ngươi cái này hai kiện ngũ phẩm tiên khí? Cho cười. Bọn chúng tại bổn quân thời kỳ toàn thịnh, cũng bất quá là hơi cứng rắn đồ chơi thôi. Lục sinh ma quân gào thét như là kinh lôi, đem kỷ viễn cổ uy danh cùng phong ấn khủng bố nói ra, ý đồ triệt để nghiền nát Giang Thần cái kia hắn thấy hoang đường đến cực điểm giao dịch suy nghĩ. Nhưng mà Giang Thần trên khuôn mặt vẫn không có mảy may gợn sóng. Cái kia đủ để cho Tinh Huyền Nhi tuyệt vọng, để A Nhật A Nguyệt cũng vì đó ngưng trọng khủng bố tin tức rơi vào hắn trong tai, phản phất chỉ là quất vào mặt thanh phong. Hắn thậm chí ngay cả mí mắt đều không có nháy một chút, ánh mắt vẫn như cũ sắc bén như lao, nhìn thẳng trên vương tọa cái kia bị xiềng xích giam cầm cuồng bạo hung ma, thanh âm bình tĩnh đến đáng sợ. Chương 735 phá trận mà ra. Chương 735 phá trận mà ra. Ta tự nhiên có phương pháp của ta. Ngươi chỉ cần trả lời, đồng ý hay là không đồng ý. Không có giải thích, không có khoe, chỉ có một câu đơn giản đến gần như bá đạo lựa chọn. Cái này bình thản đến cực điểm lời nói, lại giống một chậu băng lãnh cửu lưu hàn tuyển, trong nháy mắt tới tắt lục sinh ma quân một bộ phận sôi trào lửa giận. Nó cái kia điên cùng dễ rủa ma khu có chút dừng lại, vòng xoáy hắc ám giống như đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Giang Thần, ý đồ từ cái kia bình tĩnh không lay động đôi mắt chỗ sâu nhìn ra một tia phô trương thanh thế hoặc điên cuồng. Không có, chỉ có một loại sâu không thấy đáy bình tĩnh cùng không thể nghi ngờ chắc chắn. Tĩnh mịch, làm cho người hít thở không thông tĩnh mịch bao phủ đại điện. Chỉ có xiềng xích màu vàng bởi vì ma quân trước đó dây ruộng mà phát ra rất nhỏ bù bù, cùng cái kia bị gạt ra tại màn sáng bên ngoài ma khí không cam lòng quần quần âm thanh. Mấy trăm vạn năm, dòng dã mấy trăm vạn năm cầm tù, bị phong ấn ma diệt lực lượng, bị cô tịch ăn mòn ý chí, bị cựu hận bặm bẻo linh hồn. Lồng giam này sớm đã trở thành nó sâu nhất ác mộng cùng đau nhất sỉ nhục. Dù là chỉ là một phần ngàn tỷ thoát khốn hy vọng, dù là hy vọng này đến từ một cái nhìn như hoang đường tán tiên sâu kiến, cũng như trong hắc ám duy nhất điểm sáng, trong nháy mắt đốt lên nó sâu trong linh hồn cái kia bị đè nén đến cực hạn, tên là khát vọng hỏa diễm. Cái này khát vọng, thậm chí vượt trên bị sâu kiến khiêu khích nổi giận. Giống một tiếng trầm thấp, kiềm chế, như là từ yết hầu chỗ sâu gạt ra tê minh vang lên, mang theo một loại vạn tái lắng động mỏi mệt cùng dãy rủa. Lục sinh ma quân thân thể cao lớn kia chậm rãi đỉnh chỉ dãy rủa vô vị, cuốn quanh nó thân xiềng xích màu vàng cũng theo đó lỏng một chút. Nó cái kia hai đoàn vòng xoáy hắc ám giống như đôi mắt như là nhất sâu thẳm lỗ đen vũ trụ, một mực khóa chặt Giang Thần. Thật lâu, các đá kia ma sát giống như thanh âm vang lên lần nữa, tràn đầy được ăn cả ngã về không ngoan lệ cùng một kia không dễ dàng phát giác, ngay cả chính nó đều không muốn thừa nhận chờ mong. Tốt, rất tốt. Bổn quân ngược lại muốn xem, ngươi sâu kiến này, đến tuột cùng có gì thủ đoạn thông thiên, dám ở này phát ngôn bừa bãi. Động thủ đi. Nếu ngươi thật có thể phá vỡ cái này đáng chết phong ấn, bổn quân liền nói cho ngươi cái kia ngọc thần huyết hạ lạc. Giao dịch, đạt thành. Một trận lấy tự do đổi lấy tin tức đánh cược. Giang Thần khỏe miệng vệt đường cong kia rốt cục triệt để nở rộ, như là băng phong trên cánh đồng tuyết chợt hiện hàng mai. Hắn không chút do dự, đối với bên cạnh sớm đã vận sức chờ phát động A Nhật khẽ bước cằm. A Nhật, tìm ra nó gông xiềng. Tuân mệnh. A Nhật trong mắt tinh quang nổ bắn ra. Hắn đột nhiên tiến lên trước một bước, hai tay như là như xuyên hoa hồ điệp kết xuất huyền ảo không gì sánh được Phật môn pháp ấn. Trôi nổi tại trước người hắn chiếu thế đèn sáng đột nhiên quang mang đại thịnh. Ông. Điểm này vĩnh hằng bất động, trong suốt trong vắt lửa đèn, phản phất bị rót vào sinh mệnh, đột nhiên nhún nhảy. Một đạo cô động đến cực hạn, phản phất có thể xuyên thủng chư thiên vạn giới hết thể hư ảo, trực chỉ pháp tắc bản nguyên trong vắt Phật quang, như là khai thiên tích địa luồng thứ nhất tia nắng ban mai, đột nhiên từ trong bức đèn bắn ra. Đạo này Phật quang cũng không công kích Lục Sinh Ma Quân, mà là như là cao minh nhất kim thăm dò, vô cùng tinh chuẩn đảo qua Lục Sinh Ma Quân cái kia bị vô số xiềng xích màu vàng quấn quanh khổng lồ ma khu, đảo qua nó dưới thân hắc thạch vương tọa, đảo qua chèo chống đại điện cột đồng lớn, đảo qua mỗi một tấc chạy xuôi giam cầm pháp tắc phù văn vách tường cùng mặt đất. Phật quang những nơi đi qua, hết thảy ngụy trang cùng chướng nhãn pháp như là băng tuyết tan rã. Nguyên bản nhìn như liền thành một khối, không thể phá vỡ pháp tắc màu vàng xiềng xích mạng lưới, tại chiếu thế đèn sáng cái này ngũ phẩm tiên khí vô thượng sức quan sát bên dưới, nó nội bộ tinh vi năng lượng lưu chuyển, tiết điểm kết nối, cùng nhỏ bé nhất, hạch tâm nhất pháp tắc ngâu hợp chỗ, trong nháy mắt trở nên rõ ràng rành mạch. Nhất là cái kia mấy chỗ kết nối với hắc thạch vương tọa, cột đồng lớn cùng đại điện mái vòm hạch tâm pháp tắc đầu mối then chốt. Bọn chúng như là dụng cụ tinh vi bên trong hạch tâm ổ trụ, là toàn bộ phong ấn đại trận lực lượng lưu chuyển, sinh sôi không ngừng mấu chốt. Giờ phút này, ở ngoài sáng chỉ toàn Phật quang chiếu rọi xuống, những này đầu mối then chốt vị trí, kết cấu, cùng nó sức chịu đựng lúc dễ nhất sinh ra vướng víu nhược điểm như là trong đêm tối hải đăng, rõ ràng hiện ra tại A Nhật thần thức cảm giác bên trong. Tìm được. A Nhật quát khẽ một tiếng, thanh âm mang theo vẻ kích động, chủ nhân. Phong ấn hạch tâm tiết điểm trung bảy chỗ. Ba khu ở vào ma quân bản thể cùng vương tọa chỗ nối tiếp, hai nơi tại đại điện cột chịu tải trọng hạch tâm, hai nơi ẩn vào mái vòm pháp tắc điểm tụ. Lực lượng lưu chuyển tại thần tị chưa thân bốn cái phương vị chuyển đổi lúc, sẽ có một tia cực kỳ ngắn ngủi pháp tắc cộng minh vương hữu. Đó chính là sơ hở. Giang Thần nghe vậy, trong mắt hàn mang đột nhiên thịnh. Hắn chờ chính là giờ khắc này. A Nguyệt. Giang Thần thanh âm như là lợi kiếm ra khỏi vỏ. Tại. A Nguyệt nữ tử sớm đã chuẩn bị sẵn sàng. Nàng tay ngọc giơ lên, đỉnh đầu hoàn vũ dù bộc phát ra trước nay chưa có sáng chói ánh sao. Mặc dù tinh vân lốc xoáy điên cuồng xoay tròn, diễn hóa xuất vũ trụ nhỏ hàng rào trong nháy mắt cô đọng, áp xúc, hóa thành một tầng không thể phá vỡ thủ hộ màn sáng, đem bốn người một mực bảo vệ. Đồng thời, một cỗ tràn trề không gian ngăn cách chi lực tràn ngập ra, ý đồ tạm thời chặt đứt Lục Sinh Ma Quân cùng phong ấn đại trận bộ phận liên hệ, suy yếu nó khả năng phản công. Lục Sinh Ma Quân. Giang Thần ánh mắt như điện, bắn về phía trên vương tọa cái kia bị Phật quang khóa chặt được điểm hung ma, thanh âm mang theo không thể nghi ngờ mệnh lệnh giọng điệu, muốn bắt khốn, liền theo ta nói làm. Tại ngươi cảm giác được phong ấn lực lượng tại thần vị chuyển đổi đến tị vị trong nháy mắt, dốc hết toàn lực, trùng kích ngươi trái xương bả vai phía dưới ba tấc chỗ cái kia bị xiềng xích quấn quanh tiết điểm. Chỉ có một sát na cơ hội. Bỏ lỡ, vạn kiếp bất phục. Lục Sinh Ma Quân cái kia vòng xoáy hắc ám giống như đôi mắt ba động kịch liệt, nó có thể rõ ràng nhìn thấy cái kia trong mắt Phật quang khóa chặt tiết điểm, cũng có thể cảm nhận được Giang Thần trong lời nói cái kia bàn tay không hết thể ý chí. Mặc dù bị một cái tán tiên sâu kiến mệnh lệnh để nó cực độ khó chịu, nhưng thoát khốn khát vọng áp đảo hết thảy. Giống. Một tiếng hỗn hợp có nổi giận, không cam lòng cùng được ăn cả ngã về không gào thét theo nó trong cổ bộc phát. Nó cái kia khổng lồ ma khu trong nháy mắt kéo căng, như là kéo căng diệt thế thần cung, tất cả bị phong ấn ma diệt sau còn sót lại lực lượng, trăm vạn năm động lại oán niệm cùng điên cuồng, đều ngưng tụ ở một chút. Nó đang chờ đợi. Chờ đợi cái kia quyết định vận mệnh một sát na. Ông trong đại điện tràn ngập vô hình giam cầm pháp tắc, tại chiếu thế đèn sáng Phật quang quấy nhiễu bên dưới, xuất hiện cực kỳ nhỏ, như là đồng hồ bánh răng ngừng lại giống như ba động. Ba động này cực kỳ ngắn ngủi, nếu không có chiếu thế đèn sáng bực này có thể chiếu khắp bản nguyên ngũ phẩm tiên khí khóa chặt, căn bản không thể nào phát giác. Ngay tại lúc này, thần truyền tị vị, ngay tại lúc này, phá. Giang Thần quát chói tai như là kinh lôi nổ vang. Chương 736, Hư Không Thần Lô chương 736, Hư Không Thần Lô giống. Lục Sinh Ma Quân tích xúc đến đỉnh điểm lực lượng như là bị đè nén lúc vạn năm núi lửa, ầm vang một phát. Nó cái kia bị xiềng xích quấn quanh bả vai trái xương đống nhiên thoáng dây rủa. Một cỗ ngưng tụ nó nửa bước kim tiên còn sót lại vĩ lực khủng bố ma nguyên, như là sắc bén nhất phá trận truy, tinh chuẩn không gì sánh được, cuồng bạo vô địch hung hăng vọt tới cái kia bị Phật quang tiêu ký, ở vào bả vai trái xương phía dưới ba tấc chỗ pháp tắc tiết điểm. Giang giác. Một tiếng thanh thúy làm cho người khác tim đập nhanh, nhưng lại vang vọng toàn bộ thanh đồng đại điện tiếng vỡ vụn lên. Đó cũng không phải vật lý vỡ vụn, mà là pháp tắc đứt đoạn. Bị giết sinh ma quân toàn lực trùng kích hoạch tâm kia tiết điểm. Tại tiếp nhận trong ngoài giáp công lực lượng kinh khủng sau, trên đó lưu chuyển pháp tác phủ văn trong nháy mắt ảm đạm, vặn mèo, sau đó như là yếu đất như lưu ly, vỡ nát ra. Điểm này vỡ nát, như là đẩy ngã khối thứ nhất mét hơn nặng cốt bài. Ông. Toàn bộ phong ấn đại trận trong nháy mắt phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét, vô số đạo quấn quanh ở Lục Sinh Ma Quân trên thân, kết nối với đại điện bốn vách tường mái vòm xiềng xích màu vàng, như là bị rút mất chủ tâm cốt, quang mang kịch liệt lấp lóe, phủ văn điên cuồng sáng tắt. Nguyên bản liền thành một khối phong ấn mạng lưới, lực lượng lưu chuyển trong nháy mắt trở nên hỗn loạn, chỉ trệ, càng nhiều rất nhỏ vết rách giống như mạng nhện tại trên xiềng xích lan tràn ra. Giống. Tự do. Lục Sinh Ma Quân cảm nhận được trên thân cái kia cầm giữ nó 10 vạn năm gông xiềng đống nhiên buông lỏng, phát ra đánh rách tả tơi hoàn vũ, tràn đầy vô tận cuồng hỉ cùng giải thoát gào thét. Nó khổng lồ ma khu kịch liệt dãy rủa, càng nhiều xiềng xích tại nó lực lượng cuồng bạo bên dưới bắt đầu đứt đoạn, cả tòa thanh đồng đại điện đều tại kịch liệt lay động, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ. Tinh Huyền Nhi nhìn trước mắt cái này như là giống như diệt thế cảnh tượng, cảm thụ được nửa bước kia kim tiên hung ma sắp thoát khốn khí tức khủng bố, sắc mặt trắng bệnh, cơ hồ muốn ngạt thở. Mà Giang Thần vẫn đứng ở hoàn vũ dù thủ hộ trong màn sáng, bình tĩnh nhìn xem cái kia lâm vào cuồng hỉ cùng dãy rủa Lục Sinh Ma Quân, nhếch miệng lên một vòng băng lãnh, như là thợ săn nhìn xem con mồi bước vào bẫy dập độ cong. Oanh két, nương theo lấy một tiếng phảng phất thiên trụ băng gãy, vũ trụ gào thét khủng bố tiếng vang. Quấn quanh ở Lục Sinh Ma Quân trên thân cái kia lít nha lít nhít, chảy xuôi ngọc thần phong ấn vĩ lực pháp tắc màu vàng xiển xích, như là bị nhen lửa thùng thuốc nổ, từng khúc băng liệt, nổ nát vụn. vô số mảnh vỡ pháp tắc như là màu vàng mưa sao băng, lôi cuốn lấy tính hủy diệt năng lượng, tứ tán bay ra, hung hăng đụng vào thanh đồng đại điện vách tường cùng trên mái vòm, phát ra đinh thai nhức óc quanh mình, lưu lại đạo đạo sâu không thấy đáy cháy đen khe rãnh. Chói buộc 10 vạn năm gông xiềng, rốt cục đứt gãy. Tự do, buồn quân rốt cục tự do. Lục Sinh Ma Quân cái kia khổng lồ như núi ma khu đột nhiên từ hắc thạch trên vương tọa đứng lên, tàn phá cốt dược điện cuồng mở rộng, quấy lên tính hủy diệt ma khí phong bạo. Nó ngửa mặt lên trời phát ra đánh rách tả tơi tinh hà gào thét, trong thanh âm tràn đầy ức vạn năm đọng lại cuồng hỉ, giải thoát cùng hận ý ngập trời. Cái kia hai đoàn vòng xoáy hắc ám giống như đôi mắt, trong nháy mắt khóa chặt phía dưới trong màn sáng gian thần, vô tận đoán độc cùng tham lam như là thực chất hỏa diễm đang thiêu đốt. Sâu kiến, buồn quân muốn cảm tạ ngươi giúp ta thoát khốn. Để báo đáp lại Lục Sinh Ma Quân gào thét mang theo tàn nhẫn trêu tức cùng không kịp chờ đợi sắc ý, buồn quân sẽ ban cho ngươi vĩnh hằng cho bụi. Trên người ngươi bảo vật, về buồn quân tất cả. Ha 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 ha. Cái gì ước định? Đạo nghĩa gì? Tại nó bực này lấy giết chóc làm vui, lấy phản bội là thường diệt thế hung ma trong mắt, bất quá là trợ nó thoát khốn ngu xuẩn công cụ. Thoát khốn trong nháy mắt, chính là sẽ bỏ hết thảy, cướp lấy con mồi thời điểm. Một cái bao trùm lấy đen kịt chất sừng, móng tay như là sẽ rách lưới dao không gian che trời má chảo, mang theo chôn vùi vạn pháp lực lượng kinh khủng, không nhìn không gian khoảng cách, trong nháy mắt xuyên thấu A Nguyệt toàn lực duy trì hoàn vũ dù ánh sao màn sáng, như là chụp vào một con dê đợi làm thịt, hung hăng hướng phía Giang Thần vào đầu bổ xuống. Trào phong chỗ đến, ngay cả tia sáng đều bị thôn phệ, chỉ để lại năm đạo nhìn thấy mà giật mình vết nứt không gian. Một trào này, ẩn chứa nửa bước kim tiên thoát khốn sau đỉnh phong sát ý, đủ để đem một phương tiểu thế giới đều bóp thành một mịn. Tinh Huyền Nhi con ngươi đột nhiên co lại, cơ hồ ngạt thở. A Nhật Tăng Nguyệt sắc mặt kỳ biến, chân tiên đỉnh phong lực lượng điên cuồng phun trào, chuẩn bị liều mạng một lần. Nhưng mà, ngay tại cái này nghìn cân treo sợi tóc, sinh tử lập phán trong nháy mắt, Giang Thần trên khuôn mặt chẳng những không có mảy may bối rối, ngược lại nhếch miệng lên một vòng băng lãnh đến cực hạn, như là thợ săn rốt cục đợi đến con muỗi bước vào bẫy dập độ cong. Tới tốt lắm, thanh âm của hắn bình tĩnh không lay động, lại mang theo một loại khống chế sinh tử tuyệt đối tự tin. Lời con chưa dứt, ông Giang Thần trước người không đủ ba thước chỗ hư không, không có dấu hiệu nào kịch liệt và mẹo sụp đổ. Một cái thâm thúy không gì sánh được, phản phất kết nối với chư thiên vạn giới tiết điểm không gian hỗn độn vòng xoáy chống rông xuất hiện. Ngay sau đó, một tòa toàn thân bảy biện ra thâm thúy hư không màu sắc, không phải vàng không phải ngọc, phản phất do ngưng kết bụi bặm vũ trụ cùng mảnh vỡ không gian đúc nóng mà thành phong cách cổ xưa ba chân lô đỉnh, hư không thần lô, ngang nhiên giáng lâm. Trên thân lò, tự nhiên là cấn vô số huyền ảo hư không đạo văn trong nháy mắt sáng lên, bộc phát ra thôn phệ vạn vật không gian bí lực. Trong miệng lò hỗn độn mờ mịt, phản phất kết nối với vũ trụ kỳ điểm. Ngay tại Lục Sinh Ma Quân cái kia che trời ma trảo sắp chạm đến Giang Thần lọn tóc sát na. Bịch. Hư không thần lô cái kia do âm dương nhị khí ngưng tụ, nặng nề như núi lớn nắp lò, như là viễn cổ cự thú mở ra thôn phệ thiên địa miệng lớn, đồng nhiên hướng lên sốc lên. Một cỗ siêu việt tưởng tượng, không nhìn phòng ngự, phản phất nguồn gốc từ vũ trụ về với bụi đất bản thân hấp lực khủng bố, từ trong miệng lò ầm vang một phát. Cỗ lực hút này cường đại, chi quỷ dị, hoàn toàn vượt ra khỏi Lục Sinh Ma Quân nhận biết. Nó cảm giác mình ma trảo, thậm chí toàn bộ khổng lồ ma khu, phản phất trong nháy mắt đã mất đi tất cả lực lượng trưởng khống quyền. Cái kia đủ để xé nát tinh thần lực lượng, tại lò kia miệng tán phát hấp lực trước mặt, như là châu đất xuống biển, bị dễ dàng tăng dã, thôn vệ. Thập. Cái gì? Lục Sinh Ma Quân cái kia rung trời cuồng tiếu trong nháy mắt biến thành cực hạn kinh hãi thét lên. Nó cái kia hai đoàn vòng xoáy hắc ám giống như trong đôi mắt, lần thứ nhất lộ ra nguồn gốc từ sâu trong linh hồn sợ hãi. Nó khổng lồ ma khu, như là bị vô hình cự thủ bóp chặt, không bị khống chế bị cái kia cố kinh khủng hấp lực kéo lấy, hướng phía cái kia tản ra hỗn độn mở mịt miệng lò bay ngược mà đi. Không. Lục Sinh Ma Quân điên cuồng giãy giụa, ngập trời ma khí bộc phát, ý đồ xé rách không gian thoát đi. Nhưng hư không thần lô hấp lực phản phất khóa chặt nó bản nguyên, không gian bị lô thể tán phát gợn sóng không gian ngưng kết, gia cố, nó hết thể dãy rủa đều lộ ra như vậy phí công. Làm sao có thể? Cái này, đây cũng là một kiện ngũ phẩm tiên khí. Ngươi làm sao có thể? Lục Sinh Ma Quân thanh âm tràn đầy khó có thể tin tuyệt vọng cùng hoang đường cảm giác. Một cái tán tiên sâu kiến, có được hai kiện ngũ phẩm tiên khí đã là người tiên, làm sao có thể? Còn có kiện thứ ba, mà lại là một kiện khả năng đặc biệt không gian thôn vệ cùng luyện hóa khủng bố lô đỉnh.